mọi người đều là đại hận, dù sao Hùng Bá quá khó mà cân nhắc được, bọn họ cần bất quá là một cái cớ thôi. Mà chỉ có một ít lúc trước đã tham gia Sơn Hải quan cuộc chiến cao thủ, xem đến tình hình bây giờ, không khỏi nhớ lại một ít hình ảnh, sau đó hận hận thầm mắng một tiếng. Ta đi nha, cái quái gì vậy lại là hai người này định nọ tinh. Hiển nhiên là nhớ lại một ít chẳng phải làm người khoái trá sự tình. Có điều hai người này phản bác cũng thành công hấp dẫn mấy ngàn người cừu hận ánh mắt, hiển nhiên, bọn họ cũng không có Mã Tiêu Minh như vậy định lực, không chịu nổi áp lực, lui về phía sau vài bước, đứng ở Mã Tiêu Minh phía sau, vừa có thể để cho Mã Tiêu Minh diện đối với phần lớn áp lực, lại có thể diễn tả chính mình lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó trung tâm. Được rồi, Hùng Bang chủ không nên ồn ào, mau trở về đi thôi. Mã Tiêu Minh mặt hướng Hùng Bang chủ hòa ái nói, nói xong lại chuyển hướng quần hùng, mặt lạnh xuống, vận lên nội lực. Âm thanh vang vọng toàn bộ Tê Loan Phong. Cút đi, sấn ta không có nổi giận, không phải vậy chờ chút không nên hối hận. Đăng bởi. Chương 138, Võ Thần Nộ, Đại Chiến Khải. Hiển nhiên, Mã Tiêu Minh cũng là chân chính nổi giận. Mà người đàng hoàng nổi giận, bình thường càng làm cho người ta cảm giác đáng sợ, huống chi ở trên giang hồ vẫn làm việc tương đương công chính bình hòa Mã Đường chủ đây. Ở đây giang hồ quần hùng trong nháy mắt yên lặng như tờ. Dù sao, một trấn áp giang hồ, không... Trấn áp toàn bộ thiên hạ hơn 40 năm người, đó là biết bao đáng sợ. Mấy người càng là phảng phất không cách nào chống lại hắn uy thế, cất bước phải đi. Phải biết lúc này một khi có người mới đầu tàn đi, như vậy ở phản ứng dây chuyền bên dưới, phần lớn người đều sẽ theo đi. Dị biến nảy sinh. Một thanh kiếm đâm xuyên qua Mã Tiêu Minh ngực, mũi kiếm từ ngực lộ ra. Thử hỏi, dạng gì kiếm mới có thể đâm thủng Mã Tiêu Minh ngực, vậy là cái gì dạng kiếm mới có thể ở ngực lộ ra mũi kiếm đây? Tự nhiên là một thanh Mã Tiêu Minh không có phòng bị kiếm, là một cái từ phía sau đâm tới kiếm. Này, là một thanh đánh lén kiếm. Thanh kiếm này thì lại nắm tại một khiến người ta vạn vạn không tưởng tượng nổi người trong tay, rất ổn, bất động như bàn thạch. Chính là Trương Thanh Vân. Mã Tiêu Minh quay đầu lại nhìn về phía hắn, trên mặt cũng không có giận dữ vẻ mặt, liền thần sắc kinh ngạc cũng không có, chỉ là khỏe miệng chảy ra huyết dịch có thể chứng minh hắn lúc này thương thế. Mã Tiêu Minh không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân một đòn xây công, cũng không ham chiến, rút ra kiếm trong tay đồng thời thân hình bắn lên, mấy cái lên xuống liền nhảy tới Hùng Bá trước người, túi người hành lễ, nói, Hùng Bang chủ, tại hạ không có nhục sứ mệnh, rốt cục hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ. Nguyên bản muốn rời khỏi người thu sạch trở về bước chân của chính mình, mà Đại Nhật Tông Minh Pháp cũng lặng lẽ đã rời xa Mã Tiêu Minh. Hùng Bá cười ha ha, trong giọng nói cất giấu không nói ra được đắc ý, họ Mã, ngươi không nghĩ tới đi. Ngươi bây giờ chỗ yếu trung kiếm. Đã bị thương nặng, huống chi trên thân kiếm lau một loại thiên hạ ít có kỳ độc máu tuyệt. Trong người vận dụng nội lực càng nhiều, độc tính liền phát tác đến càng nhanh. Phốc Mã Tiêu Minh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng bắt đầu xanh lên, cái trán toát ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Trong lòng của tất cả mọi người vô cùng quyết tâm, nấn ná không chừng bước chân cũng ngừng lại. Trong lúc nhất thời, Mã Tiêu Minh trước người đứng Hùng Bá đứng phía sau Thánh Vương cùng Trương Thanh Vân, sau đó càng là có thêm 4 vị cao thủ đặc biệt. Mà 4 vị cao thủ đặc biệt mặt sau nhưng là xuẩn xuẩn dục động giang hồ quần hùng. 4 vị cao thủ đặc biệt một trong tay của tàn thanh niên chính là Tuyệt Tâm, hắn tiến lên một bước hét cao nói, họ Mã. Ngày lành của ngươi đến rồi đầu, ngươi phái bộ kinh vân cùng nhiếp phong đuổi giết ta phụ thân Tuyệt Vô Thần, bây giờ cuối cùng đã tới nợ máu trả bằng máu tháng ngày. Nói xong vây tay, vô số quỷ xoa la đại quân xuất hiện, chính là Vô Thần Tuyệt Cung Dư Nghiệt. Nam tử tóc đỏ chính là trước bị bức ép đến đây chúc thọ đương nhiệm thiên thần hoàng, hắn phất tay một cái cũng triệu ra vô số đông doanh võ sĩ đại quân. Tóc trắng phơ hung manh nam tử nhưng là dùng một loại ánh mắt cừu hận trừng mắt nhìn Mã Tiêu Minh, trong giọng nói tràn đầy tăng đoán, ha ha, họ Mã, sau khi ngươi chết ta sẽ đưa ngươi tại Trung Nguyên mỗi cái thành trì đều phơi nắng 3 ngày, đương nhiên, là không mặc quần áo loại kia, ha 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 ha, nói xong lời cuối cùng vẫn như cũ không nhịn được cuồng cười ra tiếng. Vị kia cực xinh đẹp nữ tử nhưng là không nói một lời, tựa hồ không có đưa đến tác dụng gì. Chỉ có biết nội tình Hùng Bá đám người mới hiểu được, ít nhiều nàng thủ hạ chính là hình đường cao thủ mới có thể ngăn cản bộ kinh vân, khiến cho bọn họ tìm hiểu cứu không được Mã Tiêu Minh trước mặt tình thế nguy cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ đều địch. Mã Tiêu Minh sắc mặt của càng chênh lệch, thế nhưng biểu hiện nhưng không có gì khẩn trương ý tứ, chỉ là ở đã đến biến thành màu đen trình độ sắc mặt của che lấp dưới, không ai có thể thấy. Liền những thứ này sao? Mã Tiêu Minh đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Hùng Bá có vẻ như không hề nghe rõ. Ta là nói, cao thủ chỉ ngươi môn những người này sao? Gộp lại mới 7 người, không tròn 10 cái. A Mã Tiêu Minh tựa hồ tự nhủ, các ngươi nếu như vậy, ta đều không cách nào nói ra ta một biết đánh nhau 10 cái này ngại A. tự nhiên cũng không có người nghe hiểu hắn nói cái gì ý tứ, chỉ là phảng phất tiên đoán giống như vậy, giữa trường không biết từ nơi nào lại nhảy ra ba người đến. Dẫn đầu chính là một to lớn uy mãnh đại hán, vẻ mặt uy nghiêm, có một luồng không giận tự uy làm người chấn động cả hồn phách khí thế của. Phía sau hai người, một là khuôn mặt bốc ra cao quý khí nam tử cùng với một vị tuổi trẻ tài cao cao thủ. Hùng bá ôm quyền chắp tay, không nghĩ tới võ tiền bối cùng võ thiếu hiệp đều tới, vị này chính là. Người tới chính là lúc trước cuồng loạn đế thích thiên võ vô địch cùng với con trai của hắn tiểu võ. Hắn chính là tiền nhậm hoàng thượng Văn Long. Võ vô địch giới thiệu, trong lời nói không có gì tôn kính tâm ý, Văn Long cũng không có lộ ra cái gì bất mãn vẻ. Dù sao võ vô địch là hắn trên danh nghĩa sư phụ phụ. Cho nên nói, người tất cả đến đông đủ chưa? Mã Tiêu Minh phảng phất cũng không có đặt mình trong ở tuyệt cảnh, chậm rãi mở miệng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là sững sờ. Cuối cùng nói lại lần nữa, những người không có liên quan mau mau rời đi, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Nói xong còn ho khan hai tiếng, lại ho ra màu sắc biến thành màu đen máu tươi. Không người na động bước chân. Trời làm bậy còn có thể làm trái, từ làm bậy không thể hoán. Mã Tiêu Minh chậm rãi nói thanh, nếu không đi vậy thì đều lưu lại đi. Võ vô địch tiến lên một bước, trầm giọng nói, không cần mượn tay người khác, để cho ta tới đánh bại ngươi thôi. Hai tay một trước một sau, đã bày ra huyền vũ chân công thức mở đầu. Mã Tiêu Minh liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói, chỉ ngươi loại này rất rưởi, ta một biết đánh nhau 10 cái à, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Võ vô địch thành danh đã lâu, càng là vô danh đám người tiền bối, tự nhiên không chịu nổi như vậy nhục nhã, cũng không muốn lại cùng Mã Tiêu Minh phí lời. Hai tay chấn động, huyền vũ chân kình quấn quanh bắt đầu cánh tay, thập cường võ đạo bên trong ác liệt dị thường giáp cốt long chảo dĩ nhiên hết mức sử dụng, hướng Mã Tiêu Minh hai tay chụp tới. Muốn phế hai tay, lấy ra trong lòng ác khí. Mã Tiêu Minh bỗng dưng đứng lên, cũng không sử dụng chạm lô, mà là đồng dạng chân kình hộ thân, sử xuất thành danh đã lâu tuyệt học băng xương hoàng quyền. Nhưng lúc này băng xương hoàng quyền cũng không phải lấy lực các người, Mã Tiêu Minh ra quyền nước chảy mây trôi, chiêu thức tinh diệu đến cực điểm, rõ ràng ở quyền đạo trên đạt tới cực kỳ đáng sợ cảnh giới, so với lúc trước quyền đạo thần, càng làm cho người khiếp sợ. Coi như Mã Tiêu Minh bây giờ thân chúng kịch độc, nội lực cũng không phải võ vô địch có thể chống lại. Cứ như vậy ở chiêu thức, quyền ý song phương diện dưới áp chế, võ vô địch dĩ nhiên ở hạ phong. Bất luận võ vô địch sử dụng thập cường võ đạo bên trong một loại nào, quyền, chân, ngón tay, trưởng, móng, đao, thương, kiếm, kích, côn, thập cường tuyệt học luân phiên sử dụng, nhưng vẫn đang bị Mã Tiêu Minh băng xương hoàng quyền mạnh mẽ áp chế. Chỉ có xem cuộc chiến giang hồ quần hùng nhìn ra nhìn mà than thở, võ vô địch đã mạnh đến võ giả cực hạn, không nghĩ tới Mã Tiêu Minh càng là mạnh đến không có giới hạn. Nhìn thấy như vậy nghiêng về một bên tình thế, mọi người không khỏi hoài nghi, lấy Mã Tiêu Minh công lực, chỉ là máu tuyệt kỳ độc, thật sự có thể hạ độc được hắn sao? Đăng bởi. Chương 139, ác chiến say xưa. Mã Tiêu Minh cùng võ vô địch ác chiến bên trong. Ha ha, đây chính là ngươi nếu nói thập cường võ đạo sao? Đây chính là huyền vũ chân công sao? Thực sự là không biết mùi vị à, ngươi cao như thế năng khiếu, nếu như hết sức chuyên chú, đem tinh lực tập trung ở trong đó một môn bên trên. Sớm đã đột phá võ giả cực hạn, lên cấp đến một loại khác cảnh giới, mà không phải nhiều năm như vậy dẫm chân tại chỗ. Mã Tiêu Minh tuy rằng mạnh mẽ áp chế võ vô địch, nhưng là muốn bắt đối phương, cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện tình. Nghe nói ngươi những năm gần đây vẫn đang nghĩ biện pháp giải trừ đại tà vương nguyền rủa, thực sự là buồn cười a. Chân chính võ giả, không cần e ngại nguyền rủa, chỉ phải không ngừng tinh tiến, không ngừng tiến bộ, nguyền rủa và vân vân càng là một khối ác liệt vô cùng đá mài dao, là thi. N địa hồng lô. Anh hùng chi lô truy a. Chỉ có chiến tâm suy yếu, ý chí chiến đấu không kiên nhân tài sẽ phong khí tu luyện, ngược lại đi làm những này thần thần quỷ quỷ gì đó. Nghe xong Mã Tiêu Minh không ngừng ngôn ngữ quấy rầy, võ vô địch tuy rằng chiến tâm vẫn cứ kiên định, nhưng trong lòng thì nổi lên sóng lớn. Trong lòng động niệm nhưng là lập tức ảnh hưởng võ học, tuy rằng chiêu thức vẫn là hoàn mỹ không một tí vết, nhưng uy lực nhưng là yếu bất không ít. Mã Tiêu Minh nắm lấy cơ hội này, tăng mạnh thế tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn võ vô địch càng nhưng đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Võ vô địch dấu hiệu thất bại tất hiện, sợ là không có 30 chiêu, sẽ bị Mã Tiêu Minh triệt để đánh tan. Võ vô địch bại một lần, sợ là mọi người chiến tâm cũng muốn đi theo tán loạn, đầu lĩnh chi người biết không có thể lại tha, chỉ có thể sử dụng cuối cùng đại chiêu. Mọi người sóng vai từ trên, cùng loại này võ lâm bại hoại không có gì dễ nói. Hùng bá một tiếng giống to, tam phân thần chỉ dĩ nhiên điểm hướng về Mã Tiêu Minh quanh người đại huyệt. Tuyệt tâm cũng là hai tay dương ra, tả thủ thiên la, hữu thủ địa võng, thiên la địa võng tay hóa thành chân khí vong lớn, đem Mã Tiêu Minh lung ở trong đó. Vị kia cực xinh đẹp nữ tử nhưng là ma chủ, chân chính sáng lập, diệt thế ma thân, bất thế cao thủ, không chỉ như thế, càng là ngộ ra được thế gian tuyệt vô cận hữu võ học, địa cực ma ha. Ma chủ vẫn chưa tiến lên, mà là đứng ở đằng xa 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 phát công, lấy chân kình lập trường ảnh hưởng Mã Tiêu Minh. Chỉ có đứng sau cùng phá quân trái lại không nhúc đích, theo lý tới nói, hận nhất Mã Tiêu Minh hẳn là hắn, đáng tiếc ai cũng đoán không ra nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Ha ha, bang này ngốc thiếu, để cho bọn họ cùng họ Mã ra hỏa lưỡng bại câu thương, sau đó ta đoạt hắn thi thể liền đi. Này Thanh Linh Quả và vân vân nhìn chung quanh cùng hắn đánh ý đồ ngư ông đắc lợi giang hồ quần hào, lắc lắc đầu nghĩ ngợi nói, còn chưa phải muốn thang nước đục này. Muốn thôi ngẩng đầu tiếp tục quan chiến, ngồi đợi Mã Tiêu Minh bị thua. Mà cùng lúc đó, Mã Tiêu Minh đối mặt bốn vị cao thủ tuyệt thế vây công, chẳng những không có lấy thủ thế, trái lại lấy công đối công, băng xương hoàng quyền áo nghĩa toàn bộ sử dụng, song quyền vung vẩy dường như chiến truy, một quyền quan trọng hơn một quyền, chiến đến phát điên. Dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Mọi người hoàn toàn không tưởng tượng nổi Mã Tiêu Minh dĩ nhiên lấy mang thương thân làm được mức độ này. Giữa trường không hề động thủ có 6 người, một phá quân ngoại trừ không đề cập tới, Văn Long, Thiên Thần Hoàng, Thánh Vương đều là do quá hoàng đế người, hiển nhiên đều là muốn ngư ông đắc lợi, tiểu võ nhưng là thừa kế võ vô địch võ đạo tinh thần, võ vô địch chính mình cũng cảm thấy không có mặt tiếp tục đánh, tiểu võ thì càng thêm không thể tiến lên vây công, còn cái kia Trương Thanh Vân. Ha ha, ác chiến đã đến gây cấn tột độ hoàn cảnh. Mọi người công lực đều là toàn bộ khai hỏa, Mã Tiêu Minh băng xương hoàng quyền đã đẩy mạnh đến rồi cảnh giới tối cao. Một sự thực đáng sợ bày ở trước mặt chúng nhân, đó chính là Mã Tiêu Minh dĩ nhiên không chút nào độc phát dấu hiệu, trái lại càng đánh càng hăng, ra quyền càng ngày càng khó mà tin nổi, quyền kình quỹ đạo hay đến đỉnh cao, thậm chí đã đột phá cực hạn, làm cho người ta cảm thấy quyền chưa đến, mà thần trước tiên thương mức độ. Quyền đạo thần cảnh giới đó hại người vẫn cứ muốn xuất quyền, mà Mã Tiêu Minh đã sắp muốn, không... là đã đạt tới quyền ý đả thương người cảnh giới. Bốn vị cao thủ tuyệt thế dĩ nhiên lái chậm chậm bắt đầu rơi vào hạ phong. Hùng bá nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi còn không mau trên, chờ chúng ta thất bại sau khi, khí thế của hắn công lực đạt tới đỉnh cao, độc cũng làm cho gần đủ rồi, các ngươi càng thêm không thể đánh bại hắn. Hiển nhiên lời nói này đánh động những người còn lại, ba vị hoàng giả đều là động thân mà lên, tiểu võ nhưng là sợ Mã Tiêu Minh đánh bại bốn người sau khi sẽ không bỏ qua phụ thân hắn. Vì lẽ đó chỉ có thể tiến lên liên thủ. Nhất thời từ bốn đại cao thủ biến thành tám đại cao thủ hợp công Mã Tiêu Minh một người, mà phá quân nhưng là bình chân như vại địa tiếp tục quan chiến. Ạch, Trương Thanh Vân sao? Đột nhiên có người phát hiện hắn đã sớm không có mặt bên trong, có thể là tìm cái địa phương bắt đầu trốn. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, Mã Tiêu Minh thế tiến công bị tám người chia sẻ, dĩ nhiên rất khó đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Mà tám người thế tiến công luôn có một hai người không có phòng bị ở Mã Tiêu Minh trên người dần dần bắt đầu xuất hiện vết thương, máu tươi cũng lai chậm chậm bắt đầu ngâm ướt áo. Sức người có hạn, thiên cực kỳ để ý. Đỉnh cao cuộc chiến đã hạ màn kết thúc, chỉ là chiến đấu chân chính tiếng trống mới vừa mới bắt đầu khai hỏa. Ở tám đại cao thủ đồng lòng vây công Mã Tiêu Minh thời gian, hắn cũng đã rút ra chạm lô, tay trái quyền, hữu thủ kiếm, lấy kháng cường địch. Lúc này Mã Tiêu Minh trên người đã không có một khối hoàn chỉnh thật thịt. Trên người đâu đâu cũng có vết thương sâu tới xương. Cầm chạm lô kiếm tay phải đứt đoạn mất hai ngón tay, là bị võ vô địch gần người sau bẻ gãy. Vẫn khiến băng xương hoàng quyền tay trái đã đủ khỉu tay mà đứt, đó là đang bị tuyệt tâm thiên la địa vong tay cùng ma chủ tấn công từ xa kiểm chế ở thân hình thời gian, bị tiểu võ cắt đứt. Tam hoàng cướp công thời gian, Mã Tiêu Minh mắt trái thì bị hùng bá tam phân thần chỉ bên trong sát chiêu quy nguyên một đòn đâm bên trong, may mà Mã Tiêu Minh phản ứng đúng lúc, cấp tốc lui lại, vì lẽ đó chỉ là mù một con mắt. Mà không phải chân khí vào não, trực tiếp chết cầu. Ao ào ào Mã Tiêu Minh không ngừng thở hổn hển, ngực truyền đến một trận tiếp theo một trận đau nhức, ngực tảng lớn xương đã bị đương nhiệm thiên thần hoàng nát thiên tuyệt tay đánh nát, mỗi hít một hơi cũng giống như đao quắt giống như vậy, làm người đau đến không muốn sống. Đương nhiên Mã Tiêu Minh đối diện tám đại cao thủ cũng không có thật đi nơi nào. Ba vị hoàng giả lúc này đã nằm xuống đất, dù sao bình thường quen sống trong nhung lụa, võ đạo tinh thần không đủ, bị Mã Tiêu Minh dùng lấy mạng đổi mạng thủ đoạn liên tiếp đẩy ngã. Thân là chủ thản võ vô địch, toàn bộ hành trình đảm nhiệm khiên thịt nhân vật, bị thương cũng là tám người bên trong nặng nhất, coi trọng nhất, xương cốt toàn thân nát hơn nửa, lại nổi lên không thể. Tiểu võ cùng tuyệt tâm tuy rằng vẫn chưa tàn tật, thế nhưng trong cơ thể kinh mạch sớm đã bị băng xương hoàng quyền kình đánh gãy vô số, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào lại công. Trong sân tốt hơn một chút chỉ có hùng bá cùng ma chủ một mực xa xa công kích, mà hùng bá nhưng là tam phân thần chỉ làm lục mạch thần kiếm dùng, cùng ma chủ không kém cạnh. Đương nhiên. Hai người nội lực cũng là đã tiêu hao gần như, coi như có thể lại ra tay sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Các ngươi còn đang chờ cái gì, nếu như chờ họ Mã hồi phục lại, các ngươi còn muốn từ trong tay hắn được thanh linh quả sao? Đang bởi. Chương 140, chân chính mạnh mẽ. Chỉ cần giết họ Mã, sau lưng của hắn trên cây lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên thanh linh quả liền đều là của các ngươi. Hiển nhiên, Hùng Bá chính mình không muốn tiến lên liều mạng, dù cho Mã Tiêu Minh bây giờ xem ra cúi xuống đợi chết. Hắn không ngừng cổ động chung quanh giang hồ quần hào, môi nhử nhưng là treo ở trên cây trái cây, đây chính là thật thật tại tại bảo tàng. Đối với người trong võ lâm mà nói, loại này mê hoặc xa lớn hơn nhiều so với tiền tài mê hoặc. Dù sao, thanh linh quả không chỉ đại diện cho có thể cấp tốc tăng cường không có hậu hoạn công lực, cũng có thể tăng cường người bình thường bao quát võ giả tuổi thọ, đây là quý giá bực nào. Rốt cục, tất cả mọi người di chuyển, chậm rãi rồi lại kiên định từng bước hướng Mã Tiêu Minh đi đến. Đương nhiên, không người nào dám với tới gần Mã Tiêu Minh quanh người trong vòng ba trượng, toàn bộ cách không sử dụng chân khí công kích, có thể đến đây xem cuộc chiến đều là giang hồ cường giả bên trong cường giả. Đây chính là muốn ở thiên hạ hội quan chiến ghi chép biểu trên đăng ký, công lực thấp kém những người kia ở quyết chiến trước cũng đã bị thanh tràng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường khắp cả giật vô số kiếm khí, đao khí, quyền kình, chân kính. Gây nên cho bụi đã triệt để che kín rồi Mã Tiêu Minh thân ảnh, mọi người cũng không có dừng lại, không ngừng vận lên chân kình hướng Mã Tiêu Minh phương hướng đánh tới, rất sợ hắn chiếm được sung túc hồi khí thời gian. Nếu quả như thật để hắn hồi phục đến hoàn hảo thái độ, quả thực không dám tưởng tượng loại kia tràng diện có được hay không. Mọi người tại đây cũng không có người nào cảm giác mình có thể so với tám đại cao thủ càng mạnh hơn, tám đại cao thủ đều bị đánh thành cái kia hình dạng, đổi lại mình. Vừa nghĩ tới loại kia tình cảnh, trên tay càng là gia tăng thế tiến công. Bởi nhân số nhiều lắm, mấy ngàn người phân mười mấy nhóm lần tới trước công kích, làm vòng thứ nhất công kích sau khi kết thúc, Mã Tiêu Minh chỗ sâu địa phương dĩ nhiên xuất hiện một sâu đến mười mấy thước bất quy tắc hình hồ lớn. Mà ở mọi người hưu ý vô ý né tránh trên, cách đó không xa đại thụ thì lại không có chịu đến bao nhiêu thương tổn. Bụi mù chậm rãi tàn đi, mọi người ngưng thần quan sát, hy vọng có thể nhìn thấy kết quả đến cùng làm sao. Nhưng là bọn hắn chưa từng thấy gì cả, tại chỗ chỉ có một hố lưu lại, cái khác không có thứ gì. Khó, chẳng lẽ là bị đánh thành cho tàn? Một vị thiện khiến hỏa kính giang hồ cao thủ nghi vấn hỏi. Lập tức có người phản bác, ta xem là bị ta Hàn Băng Quyền đả thành băng phiến một phấn. Các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, mãi đến tận một thanh âm vang lên. Thần thụ giới hàng đản mọi người phảng phất nghe được cái gì, sau đó đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đại thụ đang chấn động. Không chỉ như thế, đại địa cũng theo chấn động. Chấn động càng ngày càng kịch liệt, vô số tráng kiện đại thụ bộ rễ từ nứt ra đại địa bên trong lan tràn ra, phảng phất có sinh mệnh giống như đang run rẩy. Toàn bộ tê loan phong trải rộng loại này tế đến cánh tay, thô đến vại nước vậy rễ cây, hơn nữa xuyên thấu qua đại chính là cái khe. Có thể nhìn thấy còn có nhiều hơn bộ rễ ở đại địa bên trong không ngừng vặn vẹo bơi lội, phảng phất độc xà. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Á á tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Rễ cây hướng về toàn bộ tê loan phong người trên phát động thế tiến công, mấy người vẫn cứ nằm ở ngây người ở trong, bị rễ cây dễ dàng quay quanh thân thể. Có người hét lên kinh ngạc, này, những này rễ cây đang hấp thụ ta chân nguyên A. Đương nhiên cũng có rất nhiều người chống lại, cầm vũ khí lên chống lại. Chỉ là cũng không thể đối với rễ cây tạo thành rất lớn thương tổn, có cá biệt tài năng xuất chúng cao thủ thật vất vả chặt đứt rễ cây, thế nhưng sau đó càng nhiều, càng thô rễ cây vọt tới, đem tầng tầng quấn quanh. Cũng có cá lọt lưới, đại khái 3, 5 cái khoảng trường, bọn họ không chỉ cách tê loan phong đỉnh khá xa, càng là khinh công cao tuyệt, vì lẽ đó may mắn trốn khỏi rễ cây vây quét. Mà ở trong mắt bọn họ thì lại là như thế này một bộ tình cảnh, nguyên bản cao tới mười mấy trượng đại thụ đột nhiên từ đại địa bên trong đem chân rút ra. Đông dưng lại cao hơn 10 trượng. Nói vậy đại thụ dưới đáy những kia bộ rễ, đại thụ sinh trưởng ở trên mặt đất bộ phận trái lại làm cho người ta cảm thấy kiểu tiểu cảm giác. Những kia chân có lít nha lít nhít mấy ngàn con, mỗi chỉ chân trên đều quấn vòng quanh một cao thủ võ lâm, theo rễ cây càng triển càng chặt, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng yếu ớt. Này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Thanh linh quả đúng là từ cây này trên mọc ra sao? May mắn chạy ra cao thủ một mặt si ngốc, lẩm bẩm nói. Thần thụ giới hàng đản loại này hối đoái giá cả nghịch thiên nhận thuật Mã Tiêu Minh tự nhiên là sẽ không. Hắn chỉ là thúc giục trả cơ dạ hạt giống trồng ra đại thụ thôi. Lúc này Mã Tiêu Minh nằm ở một viên trái cây bên trong. Trả cơ dạ trái cây. Chuẩn xác điểm tới giảng, là trả cơ dạ chi cây hấp thu mấy ngàn cao thủ võ lâm kết ra trả cơ dạ chi quả bên trong. Phảng phất như vô cùng sự sống vô tận năng lượng, tinh thần năng lượng hướng Mã Tiêu Minh trong cơ thể dùng để, trong thân thể hắn không ngừng truyền đến kỳ lạ tiếng vang. Phảng phất trời đất mở ra, lại thích như vũ trụ ở mở rộng. Vũ trụ là thật ở mở rộng, Mã Tiêu Minh trong cơ thể vùng đan điển trả cờ dạ tinh vân không ngừng bắt đầu bành trướng, không gian càng ngày càng rộng rộng, càng ngày càng nhiều tinh cầu ở vũ trụ mở rộng thời điểm xuất hiện, vô số tinh cầu bắt đầu va chạm, một bên nát tan, một bên hình thành hoàn toàn mới lớn hơn tinh cầu. Mặc dù như vậy, tinh cầu biến mất tốc độ vẫn cứ không sánh được gia tăng tốc độ, toàn bộ trả cờ dạ tinh vân vũ trụ tiến nhập một loại cực tốc diễn biến quá trình. Mã Tiêu Minh thân thể tinh thần thì lại ở nguồn năng lượng này tẩm bổ dưới xảy ra thay đổi to lớn, cũ tế bào không ngừng lao hóa chết đi, sau đó bị bài ra ngoài thân thể, tân tế bào không ngừng sản sinh, tạo thành càng hoàn mỹ, thân thể càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ đoạn đi ngón tay của cánh tay một lần nữa mọc ra, liền đã mù đi ánh mắt của đều lần thứ hai khôi phục quang minh, nhãn cầu tổn thương hoàn toàn khép lại, phóng ra trước nay chưa có thần quang. Nguyên bản bị đập ở bình cảnh chỗ thuộc tính, đã ở trong chớp mắt xông phá 100 chỉ số, cực tốc kéo lên cao. Người thí luyện thân thể phát sinh dị thường. Người thí luyện cường giả hàng rào bị mạnh mẽ phá tan. Chúng mới sinh thành số liệu bên trong. Ngủ vừa cảm giác thật thoải mái. Làm Mã Tiêu Minh từ trả cờ dạ trái cây bên trong tỉnh lại cũng chỉ có này một cảm giác. Nhìn một chút trên người, Trần Như Nộng, lập tức từ không gian trong bọc quần áo lấy ra một bộ y phục mặc vào. Quan sát một chút một lần nữa mọc ra từ tứ chi, Mã Tiêu Minh cảm thấy tương đương thỏa mãn. Thực sự là cường đại trước đó cơ từng có A. Mã Tiêu Minh phất phất tay, dễ dàng liền đạt đến tốc độ âm thanh quyền tốc để hắn tương đối thỏa mãn, đây cũng là sinh mệnh tiến hóa cảm giác sao. Mã Tiêu Minh không, nhưng duy nhất là hắn cảm giác thân thể của chính mình tràn đầy vô cùng sự sống vô tận lực, sức sống sung túc phải nhường hắn cảm thấy không chân thực. Loại sinh mạng này lực, trước nay chưa từng có. Mã Tiêu Minh phù ngạch trầm tư, không chỉ thân thể cùng tinh thần được cường hóa, dĩ nhiên còn chiếm được những người này kinh nghiệm võ đạo sao. Lúc này Mã Tiêu Minh trong đầu không ngừng thoáng hiện các loại các dạng kỳ công tuyệt học, huyền vũ chân công, toái thiên tuyệt thủ, hoàng quyền, thiên la địa võng, tam phân quy nguyên khí. Đăng bởi. Quyền 2, Thế giới bí ẩn chương 141, trở về trước. Khoảng cách Lăng Vân quyết chiến đã có một tháng. Quyết chiến qua đi, hoàng thành, thiên môn cao thủ héo tàn, chỉ có thiên hạ hội một nhà độc đại. Mã Tiêu Minh tung vô số càng trước mặt thời đại kỹ thuật tư liệu, đồng thời đại lực phổ biến tương ứng chế độ. Hiệu quả chắc. Vốn là một ít xâm phạm môn phái lợi ích cải cách ở hôm nay tình thế dưới thuận lợi địa phổ biến. Không có một môn phái đi ra phản đối, bởi vì hết thảy môn phái cao thủ đều héo tàn hầu như không còn, bao quát đông doanh cùng phụ dư. Mã Tiêu Minh đem cải cách mở ra một cái đầu sau khi, liền đem gánh nặng toàn bộ giao cho thiên hạ hội bang chủ Tần Sương, cũng ở thiên hạ hội phía sau núi Huẩn Cư. Sư tổ, ngươi thật muốn đi sao? Trẻ tuổi bên trong, Tần Hiểu Vân cùng Mã Tiêu Minh thân nhất, vì lẽ đó nghe được hắn phải đi tin tức. Là nhất không nỡ. Hiểu Vân, ta biết ngươi không nỡ sư tổ, thế nhưng sư tổ sớm muộn là phải đi a. Mã Tiêu Minh nói xong câu đó liền không nhịn được âm thầm thối chính mình một cái, thứ đồ gì đây là, nói được bản thân thật giống nhanh cưới hạc tây thuộc về dường như. Mấy cái đứa nhỏ đều ở ngầm cười trộm, cuối cùng xì xì một tiếng, Tần Hiểu Vân cũng là bật cười. Dù sao trước mặt Mã Tiêu Minh tuổi trẻ phải nhường người không thể tin được, so với cha của chính mình Tần Sương nhìn qua còn trẻ hơn chút. Các ngươi những này tiểu quỷ đầu muốn ngoan ngoãn, võ công không muốn hạ xuống, ta để lại cho ngươi môn thư cũng phải nhìn nhiều, chỉ có trường bản lãnh, sau đó các ngươi cha mẹ mới có thể an tâm đem thiên hạ hội chuyện vụ giao phó cho các ngươi, bách tính mới có thể tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc sinh hoạt. Dừng một chút, Mã Tiêu Minh âm thanh trở nên nghiêm túc, tuyệt đối không nên để ta và các ngươi cha mẹ tâm huyết uổng phí a. Vâng. Sư tổ. Đám trẻ con nghe đến đó, trong lòng cũng là tăng mạnh áp lực, cùng nhau gật đầu hẳn là. Mã Tiêu Minh thì lại phất phất tay, từ bàn sơn thang đá hướng thiên bên dưới ngọn núi đi đến. Chân núi Thiên Sơn. Nhìn trước mặt mặt lạnh nam tử, Mã Tiêu Minh không khỏi nghĩ tới lúc mới gặp mặt đích tình cảnh, ạch, có vẻ như nhiều năm như vậy, trên mặt làm sao vẫn là loại vẻ mặt này. Mã Tiêu Minh không khỏi thở dài, cũng còn tốt ta còn có một cái bình thường điểm đồ đệ. Đang nghĩ ngợi, một tiếng gào truyền đến. Sư phụ, ngươi nói tìm cho ta hai khỏa tăng cường công lực đan dược đây. Ngươi tới chính là Đoạn Lãng. Bộ này tình hình không khỏi làm Mã Tiêu Minh lần thứ hai thán lên khi đến, được rồi. Hai ta cái đồ đệ không có một bình thường một chút. Đan dược mà, đến, này hai khỏa chân nguyên ngươi cầm. Đối với hôm nay Mã Tiêu Minh mà nói, thông qua trả cờ dạ chi cây dễ như ăn cháo điệu từ bá vương lòng trong cơ thể để luyện ra hai khỏa tinh hoa nguyên khí. Đương nhiên, hiệu dụng cùng đế thích thiên dùng loại kia long nguyên sấp xỉ như nhau. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là có thể hay không chân nguyên quá mạnh, khiến người ta bạo thể. Có điều lấy Đoạn Lãng bây giờ sát thật tu vi, cho dù là ba viên đồng thời dùng, nên cũng không có vấn đề gì. Này, tiểu tử thúi, này hai khỏa chân nguyên ngươi cẩn thận dùng, đi nhạc sơn dưới cây lớn dùng. Nếu như nguyên khí quá mạnh, đại thụ sẽ giúp ngươi bận điệu. Cũng không biết nguyên nhân gì, Mã Tiêu Minh bây giờ cùng trả cờ dạ chi cây phảng phất thành lập từ nơi sâu xa liên hệ, nguyên bản hơi xa một chút thì không thể cảm ứng được. Thế nhưng từ khi Mã Tiêu Minh từ trả cờ giả trái cây bên trong sau khi đi ra, bất luận xa bao nhiêu khoảng cách, chỉ cần Mã Tiêu Minh muốn cảm ứng, liền có thể cảm ứng được đại thụ, hơn nữa có thể khống chế nó làm một chuyện. Đối với lần này, Mã Tiêu Minh nhạc phiên thiên, thậm chí hắn hoài nghi, dù cho hắn trở lại trong không gian, đều có thể cảm ứng được đại thụ. Đoạn Lãng cũng nhạc phiên thiên, đoạt lấy Long Nguyên. Hài lòng hoa tay múa chân đạo. Được rồi, an ổn điểm đi, hai cái đứa nhỏ đều hơn 20, ngươi vẫn như thế một bộ tiểu hài tử dạng. Mã Tiêu Minh đối với lần này oán nghiệm tràn đầy. Một đồ đệ ông cụ non vẻ mặt, mặt đơ chi thần, một đồ đệ trách trách vù vù, hai đến không một bên, làm sư phụ của bọn họ thật đúng là buồn a. Lại nhìn một chút bộ kinh vân, Mã Tiêu Minh từ trong lồng ngực móc ra một quyển bí tịch. Đây là hắn đáp ứng cho bộ kinh vân lễ vật, đáng tiếc hiện tại mới lấy ra. Sau đó cũng không thể dạy hắn tập võ cơ hội. Bộ kinh vân tiếp nhận bí tịch, nhìn một chút, mặt trên chỉ có bốn chữ lớn. Vạn võ về đạo. Nhìn thấy danh tự này, học được, vạn kiếm quy tông, bộ kinh vân không biết trong lòng là tư vị gì, thế nhưng bên cạnh miết mắt nhìn thấy Đoạn Lãng nhưng là bĩu môi, nói lầm bầm, không muốn luôn sao chép nhân ra võ công giỏi không tốt. Lời còn chưa nói hết, bị Mã Tiêu Minh chừng, nhất thời nói không được nữa. Mã Tiêu Minh lần thứ hai nhìn hai cái đồ đệ một chút, trầm giọng nói, đưa quân ngàn dặm, cuối cùng cũng có từ biệt, hai người các ngươi về, về. Mã Tiêu Minh nói không được nữa, hai cái đồ đệ bắt được chân nguyên cùng bí tịch sau đó đã sớm xoay người, đi trở về lên núi đi tới. Thực sự là hai tên tiểu tử thúi. Mã Tiêu Minh cũng ám cười một tiếng, quay đầu rời đi. Chỉ là hắn không nhìn thấy, xoay người vân, Lãng hai người khỏe mắt phảng phất tràn ra nóng bỏng chất lỏng. Gặp lại sau, sư tôn. Lăng Vân Sơn Tê Loan Phong trên. Đại thụ dưới đáy hai người ngồi đối mặt nhau tán gẫu. Mã đường chủ, ngày đó ngươi vì sao phải thả những người kia một con đường sống đây? Địa Trung Hải Bạch lão người cười hỏi, những người này bị ngươi hút khô chân khí, nhưng là đối với ngươi hận muốn chết, không sợ bọn họ trở ngại của ngươi cải cách đạo lộ sao? Mã Tiêu Minh cười cợt. Không có vấn đề nói, một đám tử phế nhân, nếu như đều có thể trở ngại cải cách, như vậy thiên hạ hội đám người kia có thể hay không quá vô dụng. Nếu quả thật như vậy, nói rõ ta đi cải cách con đường cũng là con đường sai lầm thôi, thiên hạ là người trong thiên hạ chi thiên hạ, nếu như hết thảy đều muốn người khác dành cho, như vậy phần này mỹ cảnh sớm muộn sẽ phá diệt. Địa Trung Hải Bạch lão người túi đầu tự định giá một trận, mới thán phục nói, Mã đường chủ quả nhiên trí tuệ như hải, lão phu không kịp. Ha ha ha, lừa gạt ngươi. Mã Tiêu Minh tựa hồ không nhịn được bật cười, ngươi đây đều tin a? Muốn nghi cũng biết ta tại sao không giết bọn họ a? Ta là giữ lại bọn họ tiếp tục cho ta tinh luyện chân khí đây, ta một người tu luyện muốn tu luyện đến tiên Phật cảnh giới nên có bao nhiêu châm a, không bằng toàn bộ giang hồ tất cả mọi người tới giúp ta tu luyện, ngươi nói có đúng hay không a? Địa Trung Hải Bạch lão người phảng phất bị Mã Tiêu Minh trên mặt ma vương vậy biểu hiện dọa sợ. Có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại, cười khổ nói, Mã đường chủ nói đùa, nếu như ngươi thật là như vậy người, liền sẽ không bỏ qua trước mặt Long Quy lực lượng người truyền thừa. Không sai. Trước mắt Địa Trung Hải Bạch lão người chính là đại danh đỉnh đỉnh thứ thập nhị kinh hoàng Tiếu Tam Tiếu, đã sống hơn 4.000 năm người, có thể nói còn sống truyền kỳ. Mã Tiêu Minh chưa làm thêm cãi lại. Tiếu Tam Tiếu thấy hắn không có phủ nhận, nhấc theo tâm cũng lần thứ hai để xuống, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem trong lòng ẩn giấu đã lâu vấn đề hỏi lên, không biết ta cái kia hai cái nghiệt tử bây giờ người ở phương nào. Kỳ thực trong lòng đã có suy đoán, chỉ là hay là muốn hỏi một chút mới yên tâm. Bọn họ a. Hiện tại đang giúp ta trồng cây tới. Đăng bởi. Chương 142, thu hoạch. Nhìn thấy lâu không gặp chủ thần đại quan cầu, Mã Tiêu Minh trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn. Ban điểm một cái hoàn thành nhiệm vụ, hiện lần này phong vân một nhóm, thu hoạch to lớn. Hoàn thành đánh bại vô danh chi nhánh nhiệm vụ, thu được cấp B chi nhánh nội dung vở kịch một cái, điểm tích phân. Đạt được huyết bổ đề chi nhánh nhiệm vụ, cấp B chi nhánh nội dung vở kịch một cái, điểm tích phân. Đánh bại Nam Lân kiếm đoạn soái. C cấp chi nhánh nội dung vở kịch một cái, điểm 5 ho 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 điểm. Thiên chỉ 12 sát nhiệm vụ, bởi vì chỉ giết 8 người, vì lẽ đó thu được cấp B chi nhánh nội dung vở kịch 2 cái, C cấp chi nhánh nội dung vở kịch 2 cái, điểm 6 ho 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 điểm. Đánh bại kiếm thánh, cấp B chi nhánh nội dung vở kịch một cái, điểm tích phân, ngoài ra chuyển thuyết độ 1 điểm. Đánh bại kiếm hoàng, cấp B chi nhánh nội dung vở kịch một cái, điểm tích phân. Lần thứ 2 đánh bại vô danh, cấp B chi nhánh nội dung vở kịch một cái. Điểm tích phân. Đánh bại phá quân, cấp B chi nhánh nội dung vở kịch một cái, điểm tích phân. Đầu mối chính nhiệm vụ thủ vệ Trung Nguyên, A cấp chi nhánh nội dung vở kịch một cái, điểm tích phân. Bảo vệ Long Mạch, cấp B chi nhánh nội dung vở kịch một cái, điểm tích phân. Ẩn dấu nhiệm vụ nhất thống giang hồ, A cấp chi nhánh nội dung vở kịch một cái, điểm tích phân. cùng Vô Danh lần thứ 3 quyết chiến, cấp B chi nhánh nội dung vở kịch một cái. Điểm tích phân, ngoài ra truyền thuyết độ 1 điểm. Đánh bại Mộ Ứng Hùng, cấp B chi nhánh nội dung vở kịch một cái, điểm tích phân. Ừ, tổng cộng A cấp chi nhánh nội dung vở kịch 2 cái, cấp B chi nhánh nội dung vở kịch 11 cái, C cấp chi nhánh nội dung vở kịch 3 cái, điểm tích phân, truyền thuyết độ 2 điểm. Nhìn này bút lượng lớn thu vào, Mã Tiêu Minh hài lòng nở nụ cười. Chờ chút, có vẻ như có không đúng chỗ nào, Mã Tiêu Minh phảng phất bắt được nghi điểm gì giống như vậy, từ đầu tới đuôi lần thứ 2 nhìn kỹ một chút. Ôi, chủ thần! Ta đi ngươi đại, ngươi vua hố đâu đây là? Đột nhiên, một tiếng hét thảm tiếng truyền đến. Tự cấp chủ thần phục rồi sắp tới 1.000 điểm tích phân sau khi, Mã Tiêu Minh mới làm rõ sinh cái gì. Vốn cho là đầu mối chính nhiệm vụ cấp 3 đoạn mỗi giai đoạn đều có A cấp chi nhánh nội dung vở kịch một cái. Nhưng trên thực tế tương đương tàn khốc, toàn bộ phong vân đến cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện có thể xưng là A cấp cao thủ người, coi như Tiếu Tam Tiếu bực này đứng người, Đính Thiên cũng chỉ có thể coi là nửa bước A cấp cao thủ. Thí nghĩ một hồi, như vậy trung võ thế giới đầu mối chính nhiệm vụ cho một mình ngươi A cấp. Ẩn giấu nhiệm vụ lại cho ngươi một A cấp, ngươi đã biết đủ đi ngươi, còn muốn thế nào? Cho tới gia nhập trận doanh sau khi, nguyên bản cật thưởng nên bổ trợ hai ho, đáng tiếc tiểu khen thưởng này vốn là nên thông qua bổn trận doanh bộ thả, tương ứng chi nhánh nội dung vở kịch cùng điểm khen thưởng lấy thực vật hình thức thả, hoặc là tuyệt học, hoặc là thần binh, cũng có thể là cái khác. Thế nhưng trung nguyên nhất phương trận doanh bột, ảnh, chính là Mã Tiêu Minh chính mình. Vì lẽ đó bộ phận này khen thưởng tương đương với Mã Tiêu Minh chính mình xóa sạch, cũng không trách chủ thần. Mã Tiêu Minh lại nhìn kỹ một chút nhiệm vụ hoàn thành, đột nhiên hiện hắn muốn chân tâm cảm tạ một người, người kia chính là Vô Danh, bởi vì Vô Danh mang theo huynh đệ của hắn Mộ Ứng Hùng, sư huynh phá quân, tổng cộng đưa Mã Tiêu Minh 5 cái cấp B chi nhánh nội dung vở kịch, điểm tích phân, thật là lớn lớn người tốt ta. Hạch, chờ một chút, có vẻ như kiếm hoàng là Vô Danh sư thúc. Kiếm thánh là Vô Danh túc địch, nói như vậy, nghiêm ngặt tính ra Vô Danh mang theo hắn tiểu các bạn bè tổng cộng cho Mã Tiêu Minh lỏng ra 7 cái cấp B chi nhánh nội dung vở kịch cùng với điểm tích phân. Vậy thì đội lên phong vân hành trình hầu như một nửa thu vào, Mã Tiêu Minh thấy rõ chân tướng của sự thật sau khi không khỏi lệ rơi đầy mặt, quả nhiên. Vô Danh mới phải phong vân bên trong đệ nhất nhân vật chính, theo hắn lăn lộn đều là không sai. Kỳ thực Mã Tiêu Minh thấy rất rõ ràng, lần này phong vân thu hoạch lớn nhất chỉ sợ không phải chi nhánh nội dung vở kịch cùng điểm, mà là trạ cờ dạ chi thụ. Một trong số đó, trạ cờ dạ chi thụ bỏ thêm Mã Tiêu Minh tu hành độ, để mới vừa tiến vào cấp B giai đoạn sơ cấp hắn thuộc tính tăng nhanh như gió. Tấn đạt tới cấp B đỉnh cao, đây chính là tương đương với 2 ho ho điểm thuộc tính bổ trợ, không giống với C cấp D cấp thời điểm thuộc tính hối đoái, cấp B giai đoạn thuộc tính hối đoái nhưng là kinh người đắt, vậy thì vì là Mã Tiêu Minh tiết kiệm được một bút mức to lớn điểm. Thứ hai, cấp B hàng rào phá tan, tiết kiệm được rất nhiều phí dụng, vừa nãy Mã Tiêu Minh đã hỏi thăm qua chủ thần, cấp B đột phá đến A cấp hàng rào thí luyện cần 3 cái cấp B chi nhánh nội dung vở kịch, điểm tích phân tới mở, coi như là đối với nhỏ một bút Mã Tiêu Minh tới nói, nhưng cũng coi là một khoản tiền lớn. Quang hai điểm này cũng đã để Mã Tiêu Minh kiếm được buồn mãn bất mãn, huống chi trả cờ dạ chi thụ càng làm cho hắn mở ra một cái trở nên mạnh mẽ đường tắt đây. Xem trong tay hơn 10 viên hiện ra hào quang màu xanh hạt giống, Mã Tiêu Minh cười hắc hắc. Mã Tiêu Minh từ trả cờ dạ trái cây bên trong lúc đi ra, trong thân thể quá nhiều sinh mệnh tinh thần năng lượng lần thứ 2 ngưng tụ thành trả cờ dạ hạt giống, lần này không phải là 1-2 viên, mà là tổng cộng 12 viên hạt giống. Ta, toàn bộ thế giới đều là của ta. Mã Tiêu Minh không biết nghĩ tới điều gì, khoe miệng lộ ra không rõ ý tứ hàm xúc nụ cười. Đánh số, gờ tờ. Đẳng cấp, cao cấp người thí luyện. Chủng tộc, nhân tộc. Sức mạnh, gờ tờ. Thể chất, gờ tờ. Trí lực, gờ tờ. Nhanh nhẹn, gờ tờ. Sơ kỳ hiệu, vạn võ về đạo, nhân thuật, chỉ rũ thuật, trả cờ giả cảm ứng, trả cờ giả nỗ lực, băng xương hoàng quyền, cao thượng, sơ kỳ hiệu bị động. Cường hóa loại hình, cao cấp trạ cờ dạ cường hóa, thuộc tính mục trạ cờ dạ, điểm. Tiên thuật trạ cờ dạ giá trị, một ho 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 điểm, thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ cường hóa, biến dị. Võ học, trường sinh quyết, biến dị. Sở kỳ hiệu đặc thủ, thiên nhân hình thức B, nhân thuật loại sở kỳ hiệu. Sở kỳ hiệu đẳng cấp, A cấp. Sở kỳ hiệu miêu tả, thông qua trạ cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng dung hợp với nhau sinh ra tiên thuật trạ cờ dạ nhi động một loại trạng thái đặc thù. Nằm ở nên trạng thái khắp mọi mặt thực lực tăng cường rất nhiều. Động cần tiêu hao tiên thuật trả cờ dạ giá trị, một ho ho. Mỗi kéo dài một phút cần tiêu hao tiên thuật trả cờ dạ giá trị, một ho, duy trì cơ bản hình thái. Đặc thù nói rõ, nên sở kỵ có không biết tên nguy hiểm, xin mời cẩn thận sử dụng. Nhìn thấy thuộc tính của mình, Mã Tiêu Minh đó là tương đối hài lòng, nguyên bản trung cấp trả cờ dạ cường hóa dĩ nhiên không cần mặt khác thanh toán điểm cùng chi nhánh nội dung vợ kịch tiến hành thăng giai, mà tiên nhân hình thức cái này vẫn không biết làm sao cường hóa sở kỳ hiệu cũng bất chi bất giác phải do C cấp sở kỳ thăng làm A cấp sở kỳ hiệu, xem như là niềm vui bất ngờ. Nói tóm lại, kinh hỉ là từng cơn sóng liên tiếp A, đều sắp chỗ sung yếu bất tỉnh Mã Tiêu Minh đầu óc. Mãi đến tận gợi ý của hệ thống đến, Mã Tiêu Minh chỉ cảm thấy dường như đại mùa đông một chậu nước lạnh từ đầu dội đến đuôi. Thế giới nhiệm vụ, cơ ảnh nị dạ, do hổ ca nị dạ thế giới biến dị mà đến. Đăng bởi. Chương 143, Dương Phàm. Có lẽ là bởi vì Mã Tiêu Minh người thí luyện đẳng cấp tăng cao, thế giới nhiệm vụ sớm tiến hành rồi bố, có điều không có cái khác tin tức cặn kẽ, chỉ có một thế giới tên gọi. Nói. Có điều nhìn thế giới này tên gọi, Mã Tiêu Minh liền cảm nhận được một loại nồng nặc bất tường khí tức. Nguyên bản cái thứ nhất thần điêu thế giới biến dị đến hoàn toàn thay đổi, nhân vật chính Dương quá triệt để hắc hóa, cũng còn tốt thứ hai thế giới đại đường song long không sai, tuy rằng thế giới nhiệm vụ tên gọi vô căn cứ, nhưng bên trong nội dung vở kịch đại thể không thay đổi, song long cũng giống nguyên bình thường chính là ưu tú chính trực thật là tốt thanh niên, không có bởi vì từ nhỏ cơ khổ thân thế muốn trả thù xã hội và vân vân. Thế nhưng này người thứ ba chính thức thế giới cơ ảnh nhị dạ là cái gì quỷ? Mã Tiêu Minh cảm giác mình có thể phải nhìn thấy so với nhân vật chính hắc hóa chuyện càng đáng sợ. Tu sửa thời gian kết thúc, chủ thần truyền đến cơ giới vậy tiếng nhắc nhở. Thế giới nhiệm vụ, cơ ảnh nị dạ, do hổ ca nị dạ thế giới biến dị mà đến. Thế giới độ khó, A cấp. Đầu mối chính nhiệm vụ, lựa chọn trận doanh sau bố. Rất đừng nói rõ, đây là một cái kỳ quái thế giới, xin chú ý thăm dò thế giới chân tướng. Nhìn thấy cái này bất tường cụ thể nói rõ, Mã Tiêu Minh không khỏi cười khổ một tiếng. Thảm. Thế giới truyền tống chuẩn bị. Nhân vật khung khối thêm tải bên trong vũ trụ cộng hưởng bên trong cộng hưởng thành công. Người thí luyện thỏa mãn ẩn dấu điều kiện, thêm tải đặc thù chủng tộc. Thêm tải đặc thù chủng tộc hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong. Thêm tải thành công. Truyền tống bên trong. Truyền tống xong xuôi. Đây là một cái chiến loạn liên tiếp thế giới, nị dạ là thế giới này chúa tể. Nị dạ ngũ đại quốc vì tự thân lợi ích không ngừng nhắc lên lẫn nhau trong lúc đó chiến tranh. Lần thứ nhất nhận giới đại chiến. Lần thứ hai nhận giới đại chiến cùng với lần thứ ba nhận giới đại chiến, liên tiếp không ngừng đại chiến khiến người ta môn đắm chìm trong thống khổ to lớn bên trong. May là, có một vị được gọi là tia chớp vàng anh hùng xuất hiện. Chủ thần, ta đi ngươi đại. Mã Tiêu Minh xem bộ dáng của mình, vô lực nhổ nước bọt bên trong, bởi vì hắn bị chủ thần an bài một đứa con nít thân phận. Là một người vừa ra đời trẻ con, Mã Tiêu Minh vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một hồi, kết quả là nghe được một cái khác tin dữ. A đứa nhỏ này hai mắt con mắt thả kỳ quang, tương lai nhất định sẽ là một đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, Nhật Thiên danh tự này thế nào? Hyuga Nhật Thiên, không sai đi. Có vẻ như là phụ thân nam tử nói như vậy. Nam ở mẫu thân trên giường vui mừng cười cợt. Đắc, ừm. Này lấy cái tên quái gì? Mã Tiêu Minh, Nga Bất, Hyuga Nhật Thiên lúc này đã nhổ nước bọt không thể. Xem, lão tam vừa ra đời đều thức tỉnh xem thường. Quả nhiên là một thiên tài A. Người đàn ông trung niên lần thứ hai ầm ĩ lên, hiển nhiên tương đương đắc ý ánh mắt của chính mình cùng gọi là thiên phú. Hyuga Nhật Thiên lúc này nội tâm chấn động dữ dội, này nhất định là người ngu ngốc đi, ta đây là thức tỉnh rồi khinh thường sao. Rõ ràng là ở mắt trợn trắng A. Người đàn ông trung niên đương nhiên không nghe thấy đến tiểu Nhật Thiên tiếng lỏng, mà là đắm chìm trong trung niên có con vui sướng ở trong. Cô nộ hạ thôn lưu truyền như vậy một câu trả lời hợp lý. Hyuga nhà con thứ ba là một kẻ ngu si. Hắn sinh ra thì sẽ không khóc, sẽ không cười, mãi cho đến 3 tuổi đều không biết nói chuyện. Không chỉ như thế, chờ hắn học được bước đi sau khi, liền vẫn ngồi ở hỉ ủ gạ ra đại môn ngưỡng cửa nhìn trên đường lớn đám người ngốc, không biết đang suy nghĩ gì. Liền, cái này đồn đại bắt đầu thịnh hành lên. Đương nhiên, không có tên nào sẽ dám với ở kẻ ngu si trước mặt chế nhạo hắn. Dù cho lộ ra một chút vẻ mặt cũng không được. Không nói hắn hai vị ca ca, được khen là hỉ ủ gạ nhà song tử tinh. Cổ nộ hạ một đời mới thiên tài hỉ ủ gạ hỉ ạ si, hỉ ủ gạ hỉ dạ si hai người biết dạy đạo những này kẻ nhạt người một lần nữa là người, chỉ là quanh năm ở bên cạnh hắn thủ vệ hỉ ủ gạ nhà thượng nhẫn đều sẽ đem chế nhạo người đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Kẻ ngu si nói tự nhiên là Mã Tiêu Minh, cũng chính là bây giờ hỉ ủ gạ Nhật Thiên. Nhật Thiên, ăn cơm chưa? Mẫu thân đến gọi hắn ăn cơm. Trên bàn cơm, Nhật Thiên hai vị ca ca lại nói đến bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm xanh chuyện lý thú. Phụ thân nhưng là không ngừng ở khen ngợi bọn họ, mẫu thân nhưng là ở một bên mỉm cười, đến thăm vì là ba con trai đĩa rau. Nhật Thiên, ừ một mực túi đầu manh ăn. Nhật Thiên sau đó còn có thể nói hay không nhỉ? Hyuga Hiashi đột nhiên nô ra vấn đề này, nhất thời để trên bàn cơm tất cả mọi người ngừng một chút, ngoại trừ Nhật Thiên bản thân còn đang liều mạng đĩa rau cùng ăn cơm. Này, đại ca! Đừng nói mỏ, Nhật Thiên sau đó nhất định có thể nói chuyện. Nhìn thấy đại ca một câu nói trong nháy mắt để trên bàn cơm bầu không khí lạnh xuống, lão nhị Hyuga Hiashi thì lại dùng sức đẩy một hồi lão đại, cũng xuất khẩu quái trách nói. Hyuga Hiashi cũng biết chính mình nói sai lời, nhất thời cũng im miệng. Chỉ là nói ra dường như nước đã đổ ra, để phụ thân và mẫu thân ghi vào trong lòng. Chỉ có Nhật Thiên vẫn còn ở túi đầu manh ăn. Ở Hyuga Nhật Thiên 4 tuổi thời điểm, lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến bắt đầu rồi. Trên đường nguyên bản đám người lui tới trong chớp mắt liền trở nên thưa thớt, chợt có qua đường người cũng là đi lại vội vã, phảng phất phía sau có món đồ gì ở đuổi theo bọn hắn dường như. Thỉnh thoảng có nhị dạ thi thể bị trở về tiến hành an táng, mỗi một lần tiền tuyến phái người đưa thi thể trở về, luôn có thể nghe được cổ nổ hạ thôn dân gào khóc thanh âm. Chỉ có hỉ ủ gà nhà kẻ ngu si vẫn cứ ngồi ở ngưỡng cửa, thật giống như tọa ở một cái băng ngồi nhỏ trên như thế, nhìn trên mặt tràn ngập bi thương thôn dân. Nhìn khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc các nị dạ, phảng phất cùng bọn họ không ở cùng một thế giới, mắt lạnh nhìn chăm chú vào bọn họ. Một ít thôn dân bởi vậy càng thêm xác nhận Nhật Thiên kẻ ngu si thân phận, không phải người ngu, tại sao đối mặt cổ nổ hạ lớn như vậy thay đổi dĩ nhiên thờ ơ không động lòng đây. Cho dù là 3, 4 tuổi tiểu hài tử, nhìn thấy trong thôn hôm nay tình huống, đều biết không nên ra khỏi cửa chạy loạn, bé ngoan ở nhà, có ai còn lấm lấm liệt liệt ngồi ở cửa nhà đây. Kỳ thực. Kẻ ngu si cái tên này đối với Nhật Thiên tới nói không phải là không có chỗ tốt. Khi ủ gạ ra có cái quy củ, trưởng tử vì là tông gia, còn lại vì là ở riêng, mà 4 tuổi khoảng trường thì cũng sẽ bị dưới phong ấn thuật cá chậu chim lồng phong ấn. Mà tông gia thì lại có thể dựa vào cá chậu chim lồng khống chế ở riêng. Được lợi từ kẻ ngu si danh tiếng, khi ủ gạ bộ tộc bên trong đúng là vẫn không có truyền ra muốn tiến hành nghi thức phong thanh. Dù sao thân là phụ thân của tộc trưởng không mở miệng, những người khác xem ở trên mặt của hắn cũng không phải không biết thú điệu nhắc lên chuyện này. Dù sao, kẻ ngu si hầu như không thể nào biết đối với tông gia thống trị tạo thành uy hiếp. Hyuga Hiashi cùng Hyuga Hiyashi hai vị huynh trưởng mừng rỡ như vậy, Nhật đủ đã trải qua một hồi phong ấn nghi thức, hắn không muốn lại trải qua lịch lần thứ hai, mà Nhật kém nhưng là từ thân thể sẽ đến loại kia vận mạng vô thường. Hắn hy vọng mình tam đệ có thể tự do địa qua hết đời này của hắn, cho dù là lấy kẻ ngu si thân phận. Mãi đến tận một ngày kia đến. Đăng bởi. Chương 144, gió nổi lên. Kẻ ngu si đã 5 tuổi, mà một năm này, lần thứ 2 nhận giới đại chiến cơ bản hạ màn kết thúc. Làm từ tiền tuyến truyền quay lại chiến tranh kết thúc tin tức sau khi, tất cả thôn dân tất cả đều từ nơi ở đi ra, có người đang hoan hô, có người gào khóc, có người một hồi khóc một hồi cười, nhân sinh bách thái tất cả đều hiện hiện. Người bị chết đã chết đi, người sống vẫn cứ phải tiếp tục rẽ rủa cầu sinh, có điều chiến tranh dù sao cũng là kết thúc. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, các thôn dân trên người dần dần mọc lên sức sống, làng đã ở vững bước phát triển bên trong. Chỉ là làm người tiếc nuối là, trước tờ mở sáng sau cùng hắc ám, là người môn nhất là buông lòng thời khắc. Mà này, liền cho người khác cơ hội tốt nhất. Thái dương còn chưa bay lên, Nhật Thiên dĩ nhiên dường như thường ngày ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn đen thủi lùi bốn phía. Lúc này các thôn dân đại thể chưa lên, một ít bán món ăn điểm tiệm của thì lại ở trong điếm làm một ít chuẩn bị công tác. Trên đường phố cơ bản không nhìn thấy người đi đường. Đột nhiên, xa xa có năm đạo màu đen cái bóng nhanh lại đây, tốc độ tương đương nhanh chóng. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được. Quả nhiên tình báo không có sai, hôm nay tới đây bắt được khinh thường, lập tức liền tìm được mục tiêu. Trong đó một đạo cao to cái bóng phát ra âm thanh. Câm miệng, bên này là hỉ ủ gã bộ tộc tông gia đại trạch, ngươi là muốn kinh động người ở bên trong sao. Nắm lấy người liền đi, không muốn phí lời. Phát hiệu lệnh rõ ràng cho thấy đội trưởng. Bất quá hắn ỷ vào thân phận mình, xem thường tự mình động thủ, với là để phân phó cái thứ nhất mở miệng người. Đội trưởng, có cái gì tốt lo lắng, tình báo biểu hiện hỉ ủ gà nhà tinh anh toàn bộ đi tới tiền tuyến, phía trước chiến sự đã ngừng, bọn họ chính đang tại chỗ nghỉ ngơi, vạn vạn không nghĩ tới lúc này sẽ có người tới đánh lén phía sau bọn họ. Người thứ nhất khuyên, lần này lưu ở trong gia tộc bất quá là một ít người già yếu bệnh tật thôi, thượng nhận không vượt qua 3 cái A. Theo ta thấy đến, muốn làm thẳng thắn làm việc lớn. Không chỉ bắt đi kẻ ngu này, lại đem hỉ ủ gạ ra hai vị khác công tử cũng bắt đi quên đi. Ừ, thời gian đủ đầy đủ, chúng ta còn có thể siêu tra một chút phòng ốc, đem hỉ ủ gạ nhà bí thuật cũng cấp đi. Đội trưởng trầm mặc, hiển nhiên đối với đề nghị này rất động tâm, dù sao bọn họ đã thăm dò quá, phát hiện làng chung quanh sức mạnh cảnh bị không đủ, cảnh giới tính cũng không đủ cao. Nguy hiểm không cao lắm, thù lao nhưng kinh người cao. Cuộc mua bán này tuyệt đối làm được, đội trưởng trong nháy mắt quyết định tuyệt tâm. Không đúng, chúng ta tại đây lâu như vậy rồi, nói chuyện cũng lớn tiếng như vậy, đứa trẻ này làm sao còn chưa phải chạy. Người thứ ba nhưng là nghi thần nghi quỷ nói. Này, ngươi mới vừa lên cấp thượng nhẫn, không có được tương ứng tình báo, nhiệm vụ lần này muốn bắt chính là tiểu hài tử này, từ nhỏ đã ngồi ở ngưỡng cửa, là một kẻ ngu si thôi, có cái gì kỳ quái đâu. Mọi người cẩn thận, sự tình có chút không đúng. Đội trưởng hiển nhiên phát hiện cái gì, cảnh kỳ còn lại bốn người, chu vi quá an tĩnh. Đáng tiếc đã chậm. Nhu quyền pháp bắt quái toàn phong lạc diệp trưởng. Chẳng biết lúc nào một bóng người ra bọn hắn bây giờ trước người ba trượng nơi vị trí, song quyền xẹt qua từng đường kỳ diệu độ cong, hướng bọn họ đánh tới. Năm người trong nháy mắt kinh hãi, hướng bốn phía phi thân nhảy ra. Cùng lúc đó, khi u gạ nhà đại trong nhà lần thứ hai lao ra hơn 20 bóng người, vây hướng về phía năm người này, bởi mất tiên cơ, năm người bị phân tán vây quanh. Như vậy tinh chuẩn năng lực phán đoán, xuất thủ chính là vẫn tiếp thân bảo vệ hỉ ủ gà nhật thiên thượng nhẫn. Hỉ ủ gà nhất phương người đã nhiên ở hạ phong. Cái gì đó, hóa ra là một đám trung nhẫn cùng hạ nhẫn A, ta còn tưởng rằng tình báo sai lầm, trong chúng ta hỉ ủ gà bộ tộc mai phục. Trong đó một cái bóng đen đang cười lạnh, dễ dàng đón đỡ mở đánh về phía quả đấm của hắn. Mà hắn tùy ý mấy chiêu, liền đem đối diện 4-5 người làm cho luôn cuống tay chân. Mọi người kiên trì nữa một trận. Rất nhanh cổ nổ hạ canh gác đội sẽ đến chi viện. Khi u gà nhà thượng nhẫn cho bên mình người khuyến khích, chỉ là đã lâu như vậy rồi, chính hắn đối với câu nói này đều có điểm hoài nghi. Nhưng câu nói này ảnh hưởng người đối diện. Được rồi, không muốn trì hoãn nữa, chấp hành sớm định ra kế hoạch tác chiến. Đội trưởng lên tiếng, cho đồng bạn một cái ánh mắt. Lôi độn địa tẩu. Thủy độn thủy loại 3. Trong đó một vị nì giả kết ấn từ trong miệng phun ra số lớn thủy, trong nháy mắt che mất tất cả mọi người. Mà mặt khác ba vị nhưng là hợp lực triển khai lôi độn, số lớn chấp giật theo dòng nước rội rửa đến rồi hì ủ gà nhất phương trên thân thể người. Lúc này đội trưởng đã thoát khỏi hì ủ gà bộ tộc thượng nhận dây dưa, không biết phát động cái gì nhẫn thuật, trong nháy mắt vọt tới Nhật Thiên bên cạnh, bàn tay lớn hướng về hắn mò đi. Nhiệm vụ mục tiêu tới tay, chết. Tuy rằng vẫn không có nắm lấy đối phương, thế nhưng đội trưởng đối với mình có lòng tin, chu vi cũng đã không có mai phục, nếu có mai phục đã sớm tham dự vây công. Mà hì ủ gà nhất phương người nhưng là xuất sáng, kỳ thực nguyên bản vừa bắt đầu hì ủ gà bộ tộc thượng nhẫn dự định không để ý cái khác, trực tiếp mang hì ủ gà Nhật Thiên đào tẩu, chỉ là cân nhắc đến hì ủ gà bộ tộc cơ mật cùng Nhật Thiên tình huống thân thể, lấy cuối cùng vẫn là bỏ qua ý nghĩ này. Hắn quyết định lấy Nhật Thiên làm phân tán kẻ địch sự chú ý mồi nhử, sau đó liên hợp gia tộc còn dư lại tinh anh đem đối phương phân mà vây chi, kéo dài thời gian, mà đợi trợ giúp đến. Chỉ là, kế hoạch là tốt đẹp chính là nửa bộ phận trước kế hoạch cũng thực thi đến vô cùng hoàn mỹ, nhưng là hắn tính sai, hắn không có cân nhắc đến trợ giúp lại đang náo loạn động tĩnh lớn như vậy sau khi vẫn không có chạy tới, vì lẽ đó đưa đến bây giờ nguy hiểm như vậy cục diện. Mắt thấy cứu viện Nhật trời đã không kịp, thì ủ gã bộ tộc thượng nhẫn không khỏi lòng tràn đầy đều là hối hận, đều tại ta quá tự đại, hại Nhật Thiên thiếu gia. Tam thiếu gia, xin lỗi. Tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định. Ngoại trừ một người. Đội trưởng chính là con ngươi đột nhiên phóng to. Bởi vì hắn thấy được một hình ảnh. Một để hắn sợ hãi không ngớt hình ảnh. Trong tình báo kẻ ngu si bày ra nhu quyền thức mở đầu. Trong mắt cũng tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Vốn là cái này cũng không đáng sợ, hắn cũng không phải là không có từng trải qua hỉ ủ gà nhà nhu quyền. Thế nhưng, liền ở giây tiếp theo, cái kia nho nhỏ, nhìn như nhu nhược nắm đấm dĩ nhiên bắn trúng bụng của hắn. Hắn, thậm chí không nhìn thấy mình là làm sao bị đánh trúng. Sau đó đứa nhỏ quả đấm của vung ra một mảnh tan ảnh. Phảng phất là trong nháy mắt, lại phảng phất là hồi lâu, chờ hắn khôi phục cảm ứng thời điểm, toàn thân chuyển đến đau nhức. Nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ nhưng là, hắn hoàn toàn không có cách nào triệu tập trả cơ dạ. Phốc một luồng cho bụi vung lên, đội trưởng ngã nhào xuống đất, cũng đứng lên không nổi nữa, chỉ có trong miệng chảy ra máu tươi, phảng phất có thể chứng minh hắn tao thụ thế nào trọng thương. Hít, ạch, ạch một mảnh phảng phất bị giữ lại cái cổ con vị thanh âm truyền đến, không chỉ bóng đen nhất phương. Liền ngay cả hỉ ủ gạ bộ tộc người đều không thể tin trận to hai mắt. Đặc biệt là hỉ ủ gạ bộ tộc thượng nhẫn, phảng phất thấy được ma quỷ, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, nhu quyền bắt quái 64 trưởng, sao, làm sao có khả năng, Nhật Thiên thiếu gia, hắn mới 5 tuổi, dĩ nhiên có thể sử dụng tộc trưởng đều chưa hề hoàn toàn nắm giữ quyền pháp. Đăng bởi, chương 145, thiên tài chân chính. Lúc này hỉ ủ gạ bộ tộc thượng nhẫn hoàn toàn quên mất quanh thân uy hiếp. Càng không cần phải nói nên tiến lên bảo vệ Nhật Thiên chức trách. Kẻ địch nhất phương nhưng là rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, lần thứ hai ngày xưa Thiên vây lại, phát động bí thuật hăng hái nỗ lực, sắp tới làm cho tất cả mọi người không phản ứng kịp. Tiểu tử thúi, lại dám đánh lén đội trưởng của chúng ta, bé ngoan không nên phản kháng, không phải vậy có ngươi nếm mùi đau khổ. Bốn đạo bóng đen bên trong sông nhanh nhất dĩ nhiên tiếp cận Hỉ Ủ Gà Nhật Thiên bên cạnh, trong miệng bắt đầu uy hiếp, có điều căng thẳng thân thể biểu lộ hắn thời khắc này nội tâm là tương đương bất an, có điều bên người ba vị đội hưu thì lại cho hắn cực lớn tự tin, tạm thời để sự an lòng của hắn ổn lại, không chút do dự mà lần thứ hai mặt trời mới mọc ngày xưa thiên ra tay. Chỉ là vì để ngừa vắng nhất, dĩ nhiên ở trong tay bám vào trạ cờ dạ, chuẩn bị đang bắt trước tiên dùng lôi độn đánh bại đối phương. Quá nhanh, bốn vị này nhị dạ toàn lực nỗ lực lên tốc độ hoàn toàn để Hỉ Ủ Gà bộ tộc người không phản ứng kịp, đến nỗi với Nhật Thiên lần thứ hai đối mặt bốn vị tinh anh nhị dạ uy hiếp. Hỉ Ủ Gà bộ tộc thượng nhẫn lao nhanh ngày xưa thiên ơi, chỉ là giữa đường liền ngừng lại. Dĩ nhiên không phải bởi vì Nhật Thiên thiếu gia đã bị bắt, càng không phải là bởi vì có những người khác đến đây cứu đi Nhật Thiên, mà là bởi vì hắn cảm nhận được một luồng thế. Nay cỗ thế hắn không thể quen thuộc hơn nữa bắt quái lĩnh vực. Mà này cố độc thuộc về Hỉ Ủ Gà bộ tộc nhu quyền pháp bắt quái lĩnh vực lại làm cho hắn khiếp sợ đến tột đỉnh. Đây là tại sao? Trước đã từng gặp qua bắt quái 64 trưởng, còn có cái gì có thể làm cho hắn vị này Hỉ Ủ Gà bộ tộc tinh anh cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi? Đáp án là càng rộng lớn hơn bắt quái lĩnh vực. Cái này bắt quái lĩnh vực dĩ nhiên bao phủ cực lớn phạm vi, đem bốn cái bóng đen thậm chí bọn họ tất cả tránh né phe tấn công vị hết thảy bao quát. Không biết phải hình dung như thế nào, vô số bóng người, thân ảnh nho nhỏ, thuộc về 5 tuổi Hỉ Ủ Gà Nhật Thiên thân ảnh, trải rộng toàn trường. Bát quái hai trưởng. Vọt tới Hỉ Ủ Gà Nhật Thiên trước người bóng đen đột nhiên phát hiện trước mắt thân ảnh nho nhỏ biến mất rồi. Mà một cái khác bóng đen cảm thấy phía sau thì lại tựa hồ bị độn khí bắn trúng, truyền đến sốt ruột đau đớn. Bát quái bốn trưởng. Cái thứ nhất bị đánh trúng bóng đen đem vật cầm trong tay phi tiêu hướng phía sau đâm tới, đáng tiếc đâm một khoảng không. Sau đó một cái khác bóng đen thì lại cảm thấy mình tả eo vị trí truyền đến nỗi đau xé rách tim gan, phảng phất thận của chính mình bị đánh nổ. Thân ảnh nho nhỏ chung quanh qua lại lấp lóe, phảng phất thuấn di giống như vậy, kẻ địch hoàn toàn không có cách nào tìm thấy tung tích của hắn. Bát quái 8 trưởng, bát quái 16 trưởng, bát quái 32 trưởng, bát quái 64 trưởng. Bốn cái bóng đen nhưng đang cật lực phản kháng, chỉ là thân thủ đã không giống lúc bắt đầu như vậy linh hoạt tự nhiên. Mà lúc này thế tiến công dừng lại, trong nháy mắt bốn người vui mừng, đến cùng vẫn là đứa nhỏ, thể lực không đủ để chống đỡ mạnh mẽ như vậy quyền pháp. Giữa lúc bốn người vui mừng, chuẩn bị toàn lực phản kích thời gian, nên tiếp bọn họ nhưng là ác ngộng. Triệt triệt để ác ngộng. Đến mãi không hết thân ảnh, đến mãi không hết quyền, dù cho quyền kia đầu nho nhỏ, nhưng mặt trên bám vào sức mạnh lại làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nhu quyền pháp bắt quái bách nhị thập bắt trưởng. Phốc 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 liên tục 4 tiếng thân thể ngã nhào xuống đất thanh âm vang lên. Chỉ để lại cái kia thân ảnh nho nhỏ đứng đại môn ngưỡng cửa bên cạnh, ý nghĩa như di vãng. Có nhiều thực lực, là có thể hưởng có nhiều đãi ngộ. Mấy người cho rằng như thế, nhưng mà hiện thực nhưng là tương đương tàn khốc. Một ít lẽ ra hưởng thụ anh hùng đãi ngộ người lại phát hiện bọn họ dẫn trước với mọi người nhiều lắm, mọi người không thể tránh khỏi đối với đó sinh ra hoảng sợ, liền bi kịch liền xảy ra. Các ngươi nghe nói không? Hỉ Ủ Gà nhà Nhật Thiên thiếu gia mới thật sự là thiên tài. Một thôn dân thần thần bí bí hướng về bạn tốt của mình hàng xóm nói rằng. Đã sớm nghe nói có được hay không, bây giờ mới 5 tuổi hắn đã có Hỉ Ủ Gà bộ tộc tộc trưởng thực lực, chờ lại quá cái 10 năm 8 năm, nói không chắc là có thể đạt đến hổ cả đại nhân mạnh mẽ như vậy thực lực. Hàng xóm hiển nhiên không ngừng hắn một bạn tốt, đã sớm nghe nói tin tức này. À, cái gì nói không chắc, Nhật Thiên thiếu gia là nhất định có thể đạt đến hổ cả đại nhân thực lực như vậy. Không. Là sớm muộn có thể vượt qua tam đại hổ cả đại nhân hảo không tốt. Nói xong làm kẻ trộm dường như nhìn một chút chu vi, hạ thấp giọng lặng lẽ nói rằng, có điều các ngươi khẳng định không biết như vậy một cái tin, ta là nghe nhị thúc ta nói, có người nói hắn thực lực như vậy đưa tới cao tầng khủng hoảng, nói phải nghĩ biện pháp đối với hắn tiến hành khống chế, để tránh khỏi hắn nguy hại làng A nhị thúc ta nhưng là một vị thượng nhẫn ngươi biết chưa, nì dạ bên trong tinh anh, hắn lần trước lúc thi hành nhiệm vụ. Rất nhanh bọn họ liền cho tới chỗ khác đi tới. Dù sao nhà giàu đại tộc chuyện tình khoảng cách những này phổ thông thôn dân thật sự là quá mức xa xôi. Mà chân tướng của sự thật nhưng là, cá chậu chim lồng phong ấn rốt cục bị nhấc lên nhật trình. Hỉ Ủ Gà bộ tộc tộc lão môn sợ. Không thể kìm được bọn họ không sợ, đối mặt tùng có như thế năng khiếu Hỉ Ủ Gà Nhật Thiên, một ít tuổi đủ lớn tộc lão phảng phất nhớ lại đã từng nhận giới thần thoại. Đã từng đứng ở nhị gia đỉnh phong hai người. Senju Hashirama, Uchiha Madara. Nếu như Hỉ Ủ Gà Nhật Thiên trở thành sẻn dù hạt hỉ ra mà cũng còn tốt, nếu như không cẩn thận đi tới đường tà đạo đã biến thành ủ trí hà mà đã ra, vậy thì quá mức đáng sợ. Dù sao cái thời đại này không có nghe nói chỗ nào xuất hiện một cũng có như thế năng khiếu người. coi như xuất hiện có thể bảo đảm hắn có thể như sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ như thế ngăn được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ sao? Hay là muốn đưa hắn khống chế ở có thể tiếp nhận trong phạm vi cho thỏa đáng? Này chính là đám người kia ăn khớp. Đương nhiên, trung gian xảy ra một khúc nhạc dạo ngắn, đó chính là hỉ ủ gạ phụ thân của Nhật Thiên, đương nhiệm hỉ ủ gạ bộ tộc tộc trưởng, hắn từ chối tiến hành cá chậu chim lồng phong ấn, chỉ là bị tộc lao môn bắt bỏ. Hắn lấy toàn ra tất cả mọi người đi ở làm uy hiếp, rốt cục tạm thời đình chỉ phong ấn tiến hành, chỉ là trì hoãn 3 ngày, nếu như 3 ngày trong lúc đó vẫn cứ không thể nghĩ ra biện pháp, như vậy Nhật Thiên cũng chỉ có thể tiếp thu như vậy vận mệnh. Vì phong ngừa Nhật Thiên đào tẩu, Hỉ ủ gạ bộ tộc thậm chí mời tới ủ chỉ hạ bộ tộc người ở tông gia đại trạch quanh thân phụ cận trông coi. Tại sao? Tại sao bọn họ muốn đối xử với ta như thế đáng thương nhi tử? Mẫu thân rất thương tâm, con trai của nàng từ nhỏ không thể nói chuyện, vốn là nàng còn ở lo lắng cho mình nhi tử cuộc sống sau này làm sao bây giờ, dù sao ở như vậy một trong loạn thế, nói không chắc nhóm người mình liền rời hắn mà đi. Đến thời điểm hắn nên làm sao bảo vệ mình nha? Vấn đề này vẫn quanh quẩn ở mẫu thân nội tâm, may mắn là, nguyên lai con trai của hắn tuy rằng không biết nói chuyện, nhưng là một thiên tài chân chính. Chính cao hứng lắm, đột nhiên truyền đến tộc lão môn tiến hành cá chậu chim lồng phong ấn tin tức. Sấm sét giữa trời quang, mẫu thân không muốn nhìn thấy con của chính mình mất đi tự do, nhưng lại càng không nguyện nhìn thấy con của chính mình lẫn nhau oán hận, tự giết lẫn nhau. Dù sao loại này sự, nàng đã gặp một lần. Đương nhiên, trải qua chuyện như vậy của phụ thân càng thêm không muốn phát sinh chuyện như vậy. Đăng bởi. Chương 146, cá chậu chim lồng cố sự. Chương 146, cá chậu chim lồng cố sự. Nhật Thiên rốt cục nói ra mình ở thế giới này câu nói đầu tiên. Mẫu thân đại nhân, ta đồng ý tiếp thu cá chậu chim lồng phong ấn, xin đừng nên để phụ thân làm khó dễ, cũng mời ngài không muốn khổ sở, ta sẽ chăm sóc thật tốt thật mình. Bởi vì là lần thứ nhất nói chuyện, Nhật Thiên phát âm có một chút chúc chắc cùng quái dị. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, bởi vì kẻ ngu si không chỉ đã biến thành thiên tài, cũng không còn là người câm, có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi thật sự đã quyết định sao? Nhìn mình tiểu nhi tử hoàn toàn không giống như là tiểu hài tử ánh mắt, thì ủ gạ bộ tộc tộc trưởng trầm giọng hỏi. Đúng, phụ thân đại nhân. Nhật Thiên lần thứ hai xác nhận. Nhật Thiên lần thứ hai ngồi ở nhà mình ngưỡng cửa, dường như trước đây như thế nhìn qua lại đám người. Nếu như nói có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương, đó chính là trên trán quấn quanh một vòng băng vải. Qua lại đám người cũng không lại len lén gọi hắn kẻ ngu si, có thời gian rảnh sẽ đặc biệt ở bên cạnh hắn dừng lại, tôn kính địa xưng hô một tiếng Nhật Thiên thiếu gia sau đó được đáp lại sau mới rời khỏi. Tuy rằng cái này đáp lại có đôi khi là một nụ cười, có đôi khi là một gật đầu, nhưng được đáp lại người phảng phất chiếm được lớn lao vinh quang dường như. Ngẩng đầu đỡ ngực địa tẩu. Xem. Nhật Thiên thiếu gia ngày hôm nay theo ta nở nụ cười ư? Nhật Thiên thiếu gia ngày hôm nay còn đối với ta gật đầu chào hỏi, câu nói như thế này cũng đã trở thành không ít người thiền ngoài miệng. Bất quá hôm nay Nhật Thiên gặp một có chút người đặc biệt. Đây là một vị vóc người vô cùng mảnh khảnh nam tử, một đôi hẹp dài hai mắt để hắn càng lộ vẻ âm nhu. Lồng sắt vá lồng sắt vá. Lồng sắt bên trong chim nhỏ. Không lúc nào không nghĩ ra đến. Trước tờ mở sáng ban đêm. Hạc cùng quy trở tới. Người sau lưng là ai? Vị này âm nhu nam tử vừa lên đến liền hừ một bài nhạc thiếu nhi cho Nhật Thiên nghe, sau đó liền nhìn như vậy hắn. Quan sát một lúc lâu, mãi đến tận phát hiện Nhật Thiên một điểm phản ứng cũng không có sau khi, mới thở dài. Hai tử, ngươi nhất định rất cô độc đi. Âm nhu giọng nam phảng phất có chứa ma lực giống như vậy, rốt cục để Nhật Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, sự biến hóa này để âm nhu nam tử vui vẻ, tiếp tục nói, thân là thiên tài ngươi, cũng không bị lý giải, những người phàm kia, bọn họ căn bản không rõ ràng thiên tài hàm nghĩa. Mà mưu toan khống chế thiên tài, loại hành vi này dường như kiến càng muốn lay động đại thụ. Hai tử, đi theo ta, làm đệ tử của ta, để những người phàm tục nhìn, đến cùng cái gì mới là thiên tài đi. Nói xong mong đợi nhìn Nhật Thiên. Thiên tài cùng phàm nhân không giống nhau sao? Không cần sống chung một chỗ sao? Nhật Thiên ngẩng đầu nhìn một chút âm nhu nam tử, sau đó liền cúi đầu. Nhìn thấy này gấu con thật vất vả có phản ứng, âm nhu nam tử cũng là thở phào nhẹ nhõm, vội vã khẳng định nói. Đó là đương nhiên, thiên tài túc mệnh chính là nắm giữ nhân thế gian tất cả sự vật tốt đẹp, tiền tài, bảo vật, tuổi thọ không biết nghĩ tới điều gì, âm nhu nam tử đắm chìm trong sự tưởng tượng của chính mình bên trong, có điều rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, nhìn về phía Nhật Thiên, dù dô nói, như thế nào, chỉ phải cùng ta đi, ngươi là có thể nắm giữ tất cả những thứ này, hơn nữa không? Cần vì người khác khống chế, thu được chân chính tự do. Tựa hồ là bị thuyết phục, Nhật Thiên dùng ngón tay chỉ hướng chính mình. Thiên tài. Âm nhu nam tử khẳng định nói, không sai, ngươi là thiên tài. Nhật Thiên cũng gật gật đầu, âm nhu nam tử không khỏi đại hỉ, thầm nghĩ, không dễ dàng, cuối cùng là mắc câu. Đáng tiếc, hắn vẫn không có cao hứng bao lâu, chuyện phát sinh kế tiếp để tâm tình của hắn đại phôi. Bởi vì Nhật Thiên ngón tay quá chính mình sau khi, sau đó lại dùng ngón tay chỉ hướng Âm Nhu nam tử. Phàm nhân. Sau đó lắc đầu một cái, thiên tài không cần phàm nhân đi. Âm Nhu nam tử có loại muốn làm chàng giết cái này gấu con kích động. Chỉ là, dù sao trước công chúng. Trong mắt hắn gấu con sau đó lần thứ hai tiến nhập một loại tên là đờ ra cảnh giới, hoàn toàn không để ý tới hắn. Âm Nhu nam tử cảm thấy mất mặt, không thể làm gì khác hơn là bĩu môi rời đi. Chỉ là nhưng trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Thân thể này, cũng là một cực tốt tư liệu sống A, sớm muộn sẽ là của ta, ha ha. Nhật Thiên 6 tuổi. Tuy rằng lần thứ hai nhận giới đại chiến kết thúc một năm, hòa bình thỏa thuận cũng đã ký kết, thế nhưng cục bộ tranh chấp vẫn cứ tồn tại, trong không khí khói thuốc súng khí tức cũng vẫn không có nhạt đi. Trong thôn truyền nổi lên rất nhiều nói bóng nói gió, mà những lời nói bóng gió này dính đến nhân vật chủ yếu là một biệt hiệu là Cổ Nổ Hạ Nanh Trắng Nì Dạ. Đại thể tình huống có vẻ như là vị nhị dạ này vì cứu viện đồng bạn bỏ qua nhiệm vụ, kết quả cho làng tạo thành rất tổn thất lớn, liền bất kể là trong thôn cao tầng vẫn là bình dân đều đối với hắn cực kỳ bất mãn, thậm chí căm thù. Vốn là Nhật Thiên cũng không chú ý chuyện này, chỉ là ngày đó, một vị tóc bạc người đàn ông trung niên mang theo một tóc bạc đứa nhỏ trước đến bái phòng Hy U Gạ Tông ra, ở chỗ cửa lớn xảy ra một ít chuyện không vui. Người bạn nhỏ, ngươi chính là Nhật Thiên đi. Có thể giúp ta đi vào thông báo một chút hạ tạc tá cựu tốt dắt tử đến đây bái kiến Hy U Gạ bộ tộc sao? Tóc bạc người trung niên tương đương hòa khí, thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng, chỉ là trong giọng nói nhưng là lộ ra một loại cực đoan vẻ ngoài, phảng phất nói rồi một câu nói như vậy liền đã tiêu hao hết hắn khí lực toàn thân dường như. Nhật Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, vừa không có trả lời, cũng không có đứng lên đi thông báo, mà là tự nhiên về tới trước đờ ra trong trạng thái. Tóc bạc người trung niên xem tình huống như thế, cũng không hề nói gì. Đang muốn thông qua những phương thức khác thông báo Hy U Gạ bộ tộc. Chỉ là, hắn quên rồi bên người còn theo một người. Con trai của hắn. Tóc bạc đứa nhỏ nhìn trước mặt cùng chính mình không chênh lệch nhiều đứa nhỏ, giận dữ nói, này, ngươi tại sao không để ý tới phụ thân ta, hắn ở nói chuyện với ngươi, ngươi không có nghe thấy sao. Nhật Thiên ngẩng đầu nhìn tóc bạc đứa nhỏ, đưa mắt nhìn vài giây, lại rời đi tầm mắt. Ta nói, ngươi thật không có lễ phép, ta phải cố gắng giáo huấn ngươi một chút. Tóc bạc đứa nhỏ tương đương tức giận. Quả thực khí bạo có được hay không, lại dám như vậy không nhìn mình cùng phụ thân. Đương nhiên, chủ yếu hơn là bởi vì hắn không nhìn cha của chính mình, điều này làm cho hắn tuyệt đối không thể khoan dung. Tóc bạc đứa nhỏ cất bước tiến lên, liền muốn để trước mặt tiểu tử nếm thử hắn Cổ Nổ Hạ Trung nhận năm đấm thép. Được rồi, Nhật Thiên thiếu gia vốn là chính là như vậy tính cách, ngươi không nên ồn ào. Tóc bạc người đàn ông trung niên cấp tốc kéo lại đứa nhỏ, Kakashi, ngoan một điểm, trở lại mua cho ngươi đường ăn. Phi thường nghe theo đại nhân giáo dục tiểu hài tử trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lúc này, Hy U Gạ bộ tộc tộc trưởng cũng đã nên ra ngoài đến, đem tóc bạc phụ thân nên tiến vào phòng tiếp khách. Chỉ để lại tóc bạc đứa nhỏ ở ngưỡng cửa nơi. Nhật Thiên, vị này chính là Kakashi, chớ nhìn hắn với ngươi như thế, mới 6 tuổi, nhưng nhân gia đã tử nhận giáo tốt nghiệp nửa năm, trở thành trung nhẫn, cũng là một hết sức lợi hại thiên tài đây. Hai người các ngươi phải cố gắng ở chung nha. Phụ thân của Nhật Thiên tiến vào phòng khách trước ném qua đến một câu nói như vậy. 7K. Đăng bởi. Chương 147, từ bỏ nhẫn đạo. Nghe được Hy U Gạ bộ tộc tộc trưởng câu nói này, thân là con trai của hắn Nhật Thiên không có phản ứng gì, thế nhưng tóc bạc tiểu tử nhưng là hai tay chống nạnh, dương dương tự đắc lên. Nghe thấy được không, không lễ phép tiểu tử, ngươi vẫn không có tiến vào nhận giáo đây, sau đó nhìn thấy ta muốn hô ta tiền bối nha. Nhật Thiên lấy tay chỉ một cái chính mình, thiên tài. Tóc bạc tiểu tử lập tức nói rằng, nào có tự mình nói mình là trời mới, thực sự là không xấu hổ. Nhật Thiên ngón tay xoay một cái, chỉ hướng tóc bạc tiểu tử, lại là nhàn nhạt hai chữ, phàm nhân. Tóc bạc tiểu tử trong nháy mắt cảm thấy một luồng ngọn lửa vô danh từ ngực hừng hực nhảy lên ra, hướng toàn thân lan tràn, quả thực phải đem cả người hắn đều đốt. Quá, quá kiêu ngạo, quá ghê tởm, ngày hôm nay ta nhất định phải cố gắng giáo huấn ngươi. Tóc bạc tiểu tử lập tức nhằm phía Nhật Thiên, tay phải thành trảo hình. Chuẩn bị trói lại cánh tay của hắn đưa hắn ép trên đất, để cầu mong gì khác tha. Sau đó nhất định phải làm cho hắn nói xin lỗi 3 lần, sau đó mới buông tha hắn. Tóc bạc tiểu tử hầm hừ địa thầm nghĩ. Đáng tiếc, rắt một tiếng qua đi, thế giới thanh tịnh. Nga bất, vẫn không có thanh tịnh. Có thể, đáng ghét, ngươi đối với ta đến cùng làm cái gì, vì là, tại sao ta không cách nào như thường hành động. Đứng tại chỗ không thể động đậy một chút nào, toàn thân vẫn duy trì trước tấn công tư thế. Nhưng trước để tóc bạc tiểu tử vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích lúc này lại để hắn lúng túng vạn phần, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là khởi động miệng pháo, có bản lĩnh, khôi phục hành động của ta lực, ta cẩn thận mà giáo huấn ngươi một trận. Nhật Thiên ngón tay điểm ra, tóc bạc tiểu tử khôi phục tự do, hắn hoạt động một chút tay chân, sau đó đã rời xa Nhật Thiên, biết cận chiến rất khó địch nổi Hỉ Ủ Gạ bộ tộc người, sáng suốt địa lựa chọn tấn công từ xa. Được, liền để ngươi nhìn ta một chút khổ cực luyện thành Hủ Giải Kèn thuật. Rát một tiếng, Nhật Thiên từ tóc bạc tiểu tử chậm rãi thu ngón tay về, tiếp theo ngồi về ngưỡng cửa, lần thứ hai nhìn đường phố đầu ra, chỉ để lại tóc bạc tiểu tử một người lẻ loi địa đứng sững ở giữa lộ, vẫn duy trì phát sinh Hủ Giải Kèn tư thế. Ngươi, tóc bạc tiểu tử giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, có điều hai lần bị chế, hắn cũng biết rõ bản thân mình cùng Nhật Thiên sự chênh lệch, không hề khiêu khích, ngược lại dành thời gian vận hành trả cờ dạ xung kích huyệt đạo. Dù sao, cái tư thế này đứng giữa lộ thật sự là quá mức xấu hổ. Liền, Cổ Nộ Hạ nhanh trắng cùng Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tộc trường lúc đi ra thấy liền là như thế này một bộ cảnh tượng. Nhật Thiên ngồi ở ngưỡng cửa, dường như đang thưởng thức giữa lộ đỏ cả mặt chính đang trùng huyệt cả cà si. Chỉ là nhất định là hưởng công vô ích thôi. Nhanh trắng dù sao cũng là khá là người hiểu chuyện, hắn từng nghe nói Nhật Thiên chuyện tích, cũng biết mình nhi tử tính cách, liền liền chủ động ngày xưa hướng về tộc trưởng xin lỗi, cho nhi vô lễ. Không chờ tộc trưởng trả lời, lại ngày xưa thiên hành lễ nói, Nhật Thiên thiếu gia, cả sĩ không hiểu chuyện, không biết có thể buông tha hắn lần này sao. Cái này lễ liền khá là nặng, Nhật Thiên không trả lời, ngón tay cách không điểm ra. Đô một tiếng, tóc bạc tiểu tử dĩ nhiên khôi phục năng lực hoạt động. Chỉ là gương mặt đỏ bừng nhưng là nhất thời không cách nào trở về hình dáng ban đầu. Ngắn ngủi này một màn để nhanh trắng cùng Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tộc trưởng đồng thời cả kinh. Cách không điểm huyệt sao, khoảng cách xa như vậy, đây chính là Hỉ Ủ Gạ ra thiên tài chân chính thực lực sao. Nhanh trắng trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nhưng là của hắn khiếp sợ còn kém rất rất xa Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng, Nhật Thiên thực lực đã lần thứ hai tiến bộ sao, trước hắn thỉnh thoảng sẽ xem trong tộc cao thủ tu hành, nếu có người chỉ điểm hắn cũng còn tốt. Thật muốn là chính mình ngộ đi ra ngoài nói, vậy thì thật là đáng sợ. Có thể lúc trước ta nên kiên trì tộc trường thở dài một cái, chỉ là bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Chuyện này đúng là kết thúc, chỉ là sau đó thường thường có một tóc bạc tiểu tử đến đây gây sự với Nhật Thiên, đương nhiên Hỉ Ủ Gạ tông ra đại môn cửa cũng thường thường sẽ có một tóc bạc tiểu tử bày ra các loại điều khắc tạo hình. Tình thế đối với Cổ Nộ Hạ nhanh trắng càng bất lợi, thậm chí truyền ra có người muốn cầu nghiêm trị nhanh trắng tin tức. Vì vậy nguyên nhân tóc bạc tiểu tử tìm đến Nhật Thiên số lần đều giảm thiếu rất nhiều. Tóc bạc tiểu tử ngày hôm nay lại tới nữa rồi, chỉ là lần này hắn không giống như ngày thường là vì khiêu chiến Nhật Thiên mà đến, mà là mang đến nhanh trắng một phong thư đưa cho Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng. Tộc trưởng sau khi xem xong trầm mặc rất lâu, sau đó cũng viết một phong thư giao cho tóc bạc tiểu tử để hắn mang về, đồng thời để Nhật Thiên theo tóc bạc tiểu tử cùng đi nhà hắn. Lần thứ hai nhìn thấy hạ tạc xạ cụ mỏ thời điểm, Nhật Thiên quả thực không nhận ra được. Nguyên bản được cho tinh lực dư thừa khuôn mặt lúc này đã xuất hiện nếp nhăn, phảng phất như khô héo cây. Không chỉ bên ngoài như là thay đổi già rồi, giọng nói chuyện bên trong phảng phất đều mang trầm trầm mộ khí, là Nhật Thiên đến rồi à, ha ha, thực sự là ước ao các ngươi những đứa bé này tử, sức sống mười phần. Nhìn thấy tóc bạc tiểu tử cùng Nhật Thiên, hạ tạc xạ củ mỏ trong ánh mắt của phảng phất như lộ ra một chút hào quang. Nhật Thiên không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn. Hắn đột nhiên rỗi ra một ngón tay, chỉ hướng chính mình. Thiên tài. Nhìn thấy hắn động tác này, Kakashi trong nháy mắt có một loại phi thường linh cảm không lành. Quả nhiên, Nhật Thiên lại đưa tay chỉ hướng hạ tạc xạ cụ mò, phàm nhân. Hạ tạc xạ cụ mò sững sờ. Thân là Cổ Nộ Hạ nhanh chẳng hắn, có thể còn chưa từng có bị người như vậy xem thường quá, có điều dù sao khí độ khoan dung độ lượng, trái lại cười cười nói, không sai, Nhật Thiên thiếu gia xác thực là thiên tài chân chính, sau đó có thể phải cố gắng trông giữ một hồi nhà ta Kakashi a. Ai muốn hắn trông giữ, đúng rồi, còn ngươi nữa người này, cũng thực sự thật không có lễ phép đi. Tuy rằng ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng cũng không có thể đem người coi thường nha, phụ thân ta có thể là chân chính cường giả, đại danh đỉnh đỉnh, Cổ Nộ Hạ nhanh trắng, nị dạ tinh anh trong tinh anh. Tóc bạc tiểu tử siêu cấp không phục, hắn đều là trung nhẫn. Nhật Thiên lại nhìn chằm chằm hạ tạc xạ cụ mò nhìn một hồi. Phàm nhân. Tóc bạc tiểu tử giận dữ, lần này là thật tức rồi, lớn tiếng nói, này. Ta nói ngươi không muốn hơi quá đáng, nhanh hướng về phụ thân ta xin lỗi, lập tức. Hai tay nắm thành quyền, đã là quyết định dù cho đánh không lại hắn, cũng phải cố gắng cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Nhật Thiên lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm hạ tạc xạ cụ mò, nói rồi một chuỗi dài nói. Trong chấp nhoáng này liền để tóc bạc tiểu tử ngây ngẩn cả người, bởi vì cùng Nhật Thiên ở chung lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Nhật Thiên nói nhiều lời như vậy, trước đây tuy rằng cũng nói, nhưng liền tình cờ một đôi lời thiên tài, phàm nhân, không. Đúng loại hình đơn giản từ đơn. Bỏ qua nhẫn đạo người, phàm là người. Hyuga Nhật Thiên nói như thế. Cả cạ sĩ không có nghe hiểu, nhưng Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ nhưng là phảng phất cả người bị sét đánh trúng, ngây ngẩn cả người rất lâu. Này, phụ thân ta mới không hề từ bỏ mình nhẫn đạo, ngươi không nên nói bậy, hắn chỉ là vì cứu trợ chiến hữu của hắn, bất đắc dĩ mới bỏ qua nhiệm vụ tóc bạc tiểu tử vì là cha của chính mình giải thích. 7K. Đăng bởi. Chương 148, Nị Dạ con đường. Dĩ nhiên nói cha của chính mình bỏ qua nhẫn đạo, điều này làm cho Bạch tiểu tử hết sức tức giận, không nhịn được liền phản bác Nhật Thiên quan điểm, chỉ là mới vừa nói phân nửa liền bị Nhật Thiên đánh gãy. Hắn, bỏ qua, hắn đang hối hận sự lựa chọn của chính mình. Nhật Thiên cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Bạch tiểu tử của phụ thân, trong miệng lại nói ở Bạch tiểu tử trong thai tương đương ác độc lời nói, hối hận sự lựa chọn của chính mình, là được bỏ qua mình nhẫn đạo. Vì lẽ đó, hắn bây giờ là phàm nhân. Nói xong câu đó, hắn liền tự nhiên đi rồi, không có cáo biệt, cũng không quay đầu lại. Chỉ để lại hay còn tức giận bất bình Bạch tiểu tử cùng ngây dại Hạ Tạc Xạ Cụ Mò. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn phát hiện một sự thật, cái kia Hỉ Ủ Gà nhà tiểu hài tử nói không sai, hắn hối hận rồi, hắn bỏ qua mình nhẫn đạo, hắn, chẳng qua là một phàm nhân thôi. Thế nhưng, người nơi trên thế gian, ai cũng không phải một phàm nhân đây. Hắn là hối hận rồi, nhưng cũng không phải là vì chính mình bị không công chính đãi ngộ, mà là cả cả si. Có thể hắn có thể đối mặt thôn dân chê cười, thế nhưng, cả cả si không được à, hắn còn nhỏ, nếu là hắn từ nhỏ tại đây dạng một hoàn cảnh dưới lớn lên, sẽ biến thành ra sao, hắn không dám tưởng tượng. Lẽ nào để cho người khác nói xem, hắn chính là cái kia nhận giới bên trong rác rưởi nhi tử câu nói như thế này sao? Không được, tuyệt đối không được. Vì cả cả si, bây giờ hắn chỉ có một loại lựa chọn. Hắn chậm rãi đi dạo đến cả cả sỉ căn phòng, nhẹ nhàng tướng môn kéo dài một cái khe nhỏ, nhìn ngủ say nhi tử, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, lấy một loại chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói rằng, cả cả sỉ, con trai của ta, ngươi phải cố gắng điệu tiếp tục sống a, hy vọng ta rời đi sẽ không để cho ngươi quá mức thương tâm. Chính hắn cũng không tin. Dùng hết chính mình suốt đời nghị lực đóng cửa lại. Hắn sợ chính mình sẽ không nhịn được nhiều hơn nữa xem nhi tử vài lần. Nói như vậy bất định chính mình sẽ lần thứ hai bắt đầu hối hận ngày hôm nay làm lựa chọn. Hắn về tới gian phòng của mình, lặng lặng mà ngồi dưới, rút ra bản thân yêu đao. Cạ cạ sỉ, con trai của ta, tha thứ cho ngươi phụ thân đi. Hai tay cầm đao hướng bụng đâm. Cái kia sau một ngày, Bạch tiểu tử liền cũng không còn tới tìm Nhật Thiên, mà Nhật Thiên thì lại khôi phục từ trước ngốc tháng ngày. Có điều đoạn này quá thường ngày tử không có quá nhiều kiểu, liền bị đánh vỡ. Nguyên nhân nhưng là hổ cạ đại nhân. Cũng chính là tam đại hổ cả phái người tương lai hướng về bộ tộc mộ binh Nhật Thiên tiến vào Nị Dạ bộ đội. Tại sao có thể, Nhật Thiên hắn vẫn tiểu hài tử, hắn mới 6 tuổi nhiều một chút, các ngươi tại sao có thể để hắn ra chiến trường chấp hành nhiệm vụ. Mẫu thân tự nhiên là tất cả không muốn, trên mặt tràn đầy hoảng loạn, phụ thân của hài tử, ngươi nhanh nói một câu a. Làm sao có thể để Nhật Thiên đi trên chiến trường, nào sẽ muốn hài tử mệnh. Có điều Hỉ Ủ Gã bộ tộc tộc trưởng nhưng là trầm mặt lại, không có cách nào. Lần này là Cổ Nổ Hạ cao tầng trực tiếp ra lệnh. Vốn là tam đại hổ cả cũng không đồng ý, có điều có một vị cao tầng nói rồi một câu nói như vậy, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý dưới mộ binh lệnh. Với hắn cùng tuổi cả cả sĩ bây giờ đã là trung nhẫn, ở trên chiến trường chấp hành quá nhiều thứ nhiệm vụ, thậm chí B cấp nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rất nhiều cái, tại sao hắn lại không được? Hắn không phải là bị ca tụng là Hỉ Ủ Gà nhà thiên tài chân chính sao, vậy thì đưa đến trên chiến trường đi kiểm nghiệm đi. Đến từ cao tầng áp lực thật lớn. Cùng với tộc trưởng bản thân mình cân nhắc, hắn cũng không có ngay lập tức từ chối cái này mộ binh lệnh. Hắn nhìn về phía trước người ngồi quỳ chân Nhật Thiên, trầm giọng hỏi, Nhật Thiên, ý nghĩ trong lòng ngươi là như thế nào? Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, ta đồng ý trở thành Nị Dạ. Nhật Thiên trả lời ngoài mẫu thân dự liệu, cái này ở trong mắt nàng luôn luôn thật biết điều nhi tử bây giờ nhưng nói ra khiến người ta giật nảy cả mình. Mẫu thân vừa muốn phản đối. Nhật Thiên chuyển hướng diện đối với mẫu thân đại nhân. Mời làm ta may Nị Dạ khăn trùng đầu, ta lấy này tuyên thể, nhất định sẽ bình an trở về. Mẫu thân vô lực thở dài, đem vốn là muốn nói ra khỏi miệng khuyên can chi ngữ thu về. Nhật Thiên trở thành quang vinh Nị Dạ trong đại quân một thành viên. Bởi vì cục bộ xung đột nguyên nhân, hắn cái này thân thủ không tệ Hỉ Ủ Gạ bộ tộc thành viên vừa mới bắt đầu liền tiến hành rồi một hạng nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Cần muốn đi tới chiến trường nhiệm vụ. Ừ, cùng một đầu bạc tiểu tử. Phía trước một ký lở mẹt nơi có 7 vị Nị Dạ mai phục. Xử lý như thế nào, đội trưởng? Nhật Thiên quay đầu lại nhìn phía Bạch tiểu tử, hỏi. Không cần lo bọn họ, chúng ta đi vòng, nhiệm vụ lần này chỉ thị điều tra địa phương ẩn nấp địa điểm, chúng ta mau chóng điều tra rõ liền trở về, tránh khỏi tất cả có thể để tránh cho xung đột. Bạch tiểu tử vô cùng lãnh đạm, ra lệnh. Thu được. Nhật Thiên Y dịch kế hành sự. Nửa ngày qua đi, đi vòng rất nhiều đường hai người lần thứ hai về tới tại chỗ. Bạch tiểu tử phân tích nói, chu vi cũng không có, xem ra có rất lớn khả năng chính là trước cái kia bảy vị nhị dạ vị trí địa điểm. Sẽ liên lạc lại xin mời báo lên nói tới đối phương chính là đất quốc gia nhị dạ. Có rất lớn khả năng ẩn nấp địa điểm là được phụ cận lòng đất. Nhật Thiên, ngươi trinh tra một chút bọn họ phụ cận mặt đất. Nhật Thiên giải thích, khoảng cách quá xa, phụ cận lòng đất đều là tính chất cực kỳ cứng rắn nham thạch. Ta nhãn thuật ở 1 km xa khoảng cách không cách nào nhìn xuyên, nhất định phải đến gần rồi mới có thể. Nếu như vậy, cái kia thì không cần không giao chiến. Đối phương tổng cộng có 2 cái thượng nhẫn, 5 cái trung nhẫn, ta đi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, ngươi lén lút ẩn núp tới gần, điều tra rõ địa điểm ẩn núp sau liền lui lại, chờ ta với ngươi hội hợp. Nhật Thiên dùng khinh thường lật một cái liếc mắt, ngươi cái quái gì vậy ở đầu ta, chỉ ngươi thực lực này còn có thể trở về theo ta hội hợp. Chấp hành kế hoạch. Chưa kịp Nhật Thiên nói chuyện, Cạ Cạ Xì dĩ nhiên xông lên trên, bộc lộ ra thân hình của chính mình. Người nào? 7 người cả kinh, có điều nhìn thấy bất quá là một tên tiểu quỷ, trong nháy mắt liền thả lỏng ra, hóa ra là cổ nổ hạ thôn nhị dạ tiểu quỷ, xem ta trong vòng 5 chiêu giải quyết hắn. Một trung nhẫn xông lên trên. 5 chiêu không tới, cái này trung nhẫn đã bị bạch tiểu tử giải quyết rồi. Thực lực không tệ lắm, tiểu quỷ. Nhưng là đúng diện một xem khí thế liền biết thực lực cực mạnh người đứng dậy, một thanh phi tiêu ở trong tay trên dưới quảng. Vị này liền so với trước chuyên nghiệp hơn nhiều, không hề nói gì ta mấy chiêu bên trong liền giải quyết ngươi như vậy chuyên nghiệp F1G, trực tiếp tới chính là một nhẫn thuật. Độn thổ nát đất chuyển trưởng. Trạ cơ dạ lan truyền vào đại địa, thượng nhẫn trước người đại địa nổ tung, lượng lớn nham thạch to lớn mảnh vỡ hướng bạch tiểu tử bay đi, chỉ là xem nham thạch mảnh vỡ bay vụ độ và số lượng, liền biết uy lực kinh người, rất khó đỡ. Đồng thời kịch liệt rung động gợn sóng cũng hướng bạch tiểu tử phương hướng tấn lan tràn, để cho đặt chân bất ổn. Bởi vì vọt tới quá nhanh nguyên nhân, lúc này muốn tránh né, lại dĩ nhiên trốn không thoát đối phương nhận thuật phóng xạ phạm vi. Trong khoảng thời gian ngắn, lại bị đối phương thượng nhẫn đẩy vào tuyệt cảnh. Có thể liền chết đi như thế cũng không sai đây. Chỉ là, không biết Nhật Thiên có thể hay không thuận lợi địa hoàn thành điều tra nhiệm vụ. Đăng bởi. Chương 149, Cạ Cạ Xì Ban. Ta đã chết rồi sao? Cạ Cạ Xì mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nơi này là Cổ Nổ Hạ Thôn. Không sai, hắn lúc này đã đang ở Cổ Nổ Hạ Thôn chữa bệnh viện, chỗ này hắn đã từng tới, đương nhiên sẽ không nhớ rõ. Lúc này hắn cả người chắt mãn băng vải, nằm ở trên giường không thể động đậy được. Ta đã trở về, đúng rồi, trước ta không phải lâm vào đối phương 7 cái nỉ dạ bao vây sao, làm sao sẽ trở lại Cổ Nổ Hạ Thôn. Nhất thời ký ức giống như là thủy triều trào vào cả Cạ Xì náo hải. Hắn đột nhiên cả kinh, khó, chẳng lẽ là Nhật Thiên đã cứu ta. Bên cạnh vừa vặn trải qua một cô bé. Trên tay chính ôm dược phẩm tới lui lui địa cho 4 phía bệnh nhân sử dụng. Cạ Cạ Xì gọi lại tiểu cô nương này. Xin hỏi một chút, đưa ta đến bệnh viện người là ai? Tuy rằng khẩu khí rất lạnh lùng, thế nhưng câu hỏi vẫn duy trì lễ phép. Bé gái nhìn thấy Cạ Cạ Xì gọi nàng, cũng không có trả lời ngay, mà là đem vật cầm trong tay thuốc toàn bộ phân phát cho mọi người sau khi vừa mới đến Cạ Cạ Xì trước giường. Ngươi là gọi Cạ Cạ Xì đi, đưa ngươi tới người là Hỉ Ủ Gà nhà Tam thiếu gia. Bé gái rất ôn nhu trả lời Cạ Cạ Xì vấn đề. Nghe được bé gái trả lời, Cạ Cạ Xì thở phào nhẹ nhõm, vừa định lại nói chút gì, đối diện bé gái đã mở miệng lần nữa, nghe người trong thôn nói, Nhật Thiên thiếu gia một mình hắn đánh bại đất quốc gia 2 vị thượng nhẫn, 5 vị trung nhẫn. Không chỉ như thế, đánh bại 7 người này qua đi, địch nhân trợ giúp rất nhanh sẽ đến rồi. Nhật Thiên thiếu gia lại liên tiếp đánh bại đến đây trợ giúp 3 vị thượng nhẫn, 8 vị trung nhẫn, đây chính là Nhật Thiên thiếu gia lần thứ nhất ra chiến trường làm nhiệm vụ đây. Hiển nhiên, Nhật Thiên anh hùng sự tích để bé gái sùng bái không ngớt, có người nói hiện tại tất cả đại quốc đều biết Cổ Nổ Hạ lại xuất hiện một thiên tài. Thiên tài chân chính. Thiên tài sao? Cả Cạ Xì cay đắng địa cười nói, đích thật là a. Đúng rồi, còn không có nói cho ngươi biết tên của ta. Ta tên Run Sợ, vùng đồng hoang Run Sợ. Bé gái ngọt ngào cười nói. Ngày hôm nay đối với vùng đồng hoang Run Sợ tới nói là một ngày may mắn, bởi vì nàng gặp được thần tượng của mình. Cũng chính là Hỉ Ủ Gà Nhật Thiên. Nếu như cứ như vậy nói cũng không tính được may mắn, chân chính may mắn nàng được báo cho của nàng trong tiểu đội sẽ gia nhập một người đặc biệt Hỉ Ủ Gà Nhật Thiên. Tin tức này làm cho nàng hưng phấn không thôi, rốt cục có thể nhìn thấy thần tượng hơn nữa có thể thường thường ở chung, đây là cỡ nào cao hứng sự a. Bọn họ ngay ở rừng cây nhỏ phụ cận tập hợp. Hoàn thành lần trước điều tra nhiệm vụ sau khi, cao tầng chuẩn bị chính thức tăng lên Hỉ Ủ Gà Nhật Thiên làm đặc biệt thượng nhẫn, cũng vì hắn thành lập tiểu đội. Dựa theo 3 người một tổ hình thức, vốn cũng không thừa bao nhiêu nhận giáo tốt nghiệp học viên cùng hắn họp thành đội, nhưng không biết cao tầng là thế nào suy tính, để hắn gia nhập cả cạ sĩ tiểu đội. Mà cả cạ sĩ tiểu đội nguyên bản liền có 3 người, hơn nữa hắn liền có 4 người. Ngoại trừ Nhật Thiên cùng cả cạ sĩ, chữa bệnh ní dạ là run sợ. Còn dư lại một người nhưng là một cái thân phận đặc thù người, Uchiha bộ tộc người trong. Này, ngươi chính là cái kia mọi người gọi là thiên tài hỉ ủ gà Nhật Thiên đi. Hừ, rất nhanh mọi người liền sẽ phát hiện, cổ nộ hạ thôn thiên tài không ngừng một mình ngươi, còn có ta Uchiha Obito. Cái này bị cứng rắn nhét người tiến vào tương đối tự đại, đương nhiên đây là Uchiha Obito ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, Kakashi cũng đoán được Obito kết cục. Quả nhiên, bị không để ý tới Obito hết sức tức giận địa muốn cùng Nhật Thiên động thủ. Kết quả bị điểm trúng huyệt đạo sau đứng rừng cây bên cả một buổi chiều. Mà những người còn lại ước định ngày thứ 2 tập hợp thời gian sau khi liền tàn đi. Địa điểm tập hợp là Ichikazumi sợi quán, quán trưởng sư phụ tay đánh năm nay chừng 25 tuổi, làm người nhiệt tình, Nhật Thiên tỉnh cờ cũng tới nơi này ăn mì sợi. Nhật Thiên chạy tới nơi này thời điểm, cả cạ sĩ cùng vùng đồng hoang run sợ đều đã đến. Tập hợp thời gian là 9 giờ, Nhật Thiên sớm 10 phút đến, mà cả cạ sĩ cùng vùng đồng hoang run sợ thì lại nửa giờ trước liền đến. Lúc này chưa tới giờ cơm, tay đánh thấy 3 người đang chờ người, liền bắt chuyện 3 người tọa hạ các loại. 10 phút sau. Nửa giờ qua đi. 1 giờ qua đi. Ở 10 giờ 10 phút thời điểm, Uchiha Obito khoan thai đến muộn. Xin lỗi xin lỗi, ngày hôm nay ta Obito đang muốn giải thích bị trễ nguyên nhân, đáng tiếc bị cả cả sĩ cắt đứt. Có phải là ngày hôm nay lại đụng phải ngã chồng vó bà lão, ngươi không thể không đi nâng nhân ra, sau đó nhân ra ra cách khá xa, vì lẽ đó giờ mới đến. Hiển nhiên loại này giải thích Obito không ngừng đã nói một hồi, cả cả sĩ giúp hắn đem lời nhận xuống. Mới không phải, ta ngày hôm nay mới trên đường đụng phải Obito lần này hiển nhiên ngoài cả cả sĩ dự liệu, giải thích, đụng phải bức rớt. Nhật Thiên tiền bối, ta ở đây. Một đồ dưa hấu ra tóc hình đứa nhỏ nhanh trùng mà đến, nghe Obito nói ngươi ở nơi này, ta liền tới xem một chút. Đây là Obito đắc ý, miết nhìn cả cả sĩ, như thế nào, ta thì nói ta là thật có việc, ngươi còn không tin. Trên đường đụng tới gai, cũng không dùng được một canh giờ đi. Cả cạ sĩ trừng mắt cá chết, nghi ngờ nói. Ngươi cả cạ sĩ, ngươi có phải là muốn đánh giá? Obito bị chọc thủng mặt sau tử không nhịn được liền muốn động thủ. Nhật Thiên bất đắc dĩ thở dài, nếu như muốn đứng mì sợi quán bên ngoài cả ngày, các ngươi liền đánh đi. Được rồi, khỏa thân uy hiếp. Có điều cũng rất hữu hiệu, trong nháy mắt liền để cho hai người tiêu ngừng lại. Chuyện này hình để bên cạnh dưa hấu ra đứa nhỏ nhìn ra hai mắt phát sáng, thấp giọng nói. Không hổ là Nhật Thiên tiền bối, chính là lợi hại. Kỳ thực này đồ dưa hấu ra đứa nhỏ so với Nhật Thiên cả cả sĩ bọn họ còn muốn hơi lớn 1-2 tuổi, nhưng không biết tại sao, hắn đối với Nhật Thiên nhưng là tương đương tôn kính, một cái một tiền bối kêu. Gai, ngươi có chuyện gì không? Cả cả sĩ làm đội trưởng, tự nhiên mở miệng hỏi dò. Cũng không có chuyện gì, chỉ là nghe nói Nhật Thiên tiền bối ở đây, ta nghĩ với hắn luận bàn một hồi. Dưa hấu ra đứa nhỏ cười khúc khích sờ sờ sau gáy. Sau 10 phút, cả cạ sĩ tiểu đội 4 người toàn bộ rời đi, chỉ để lại dưa hấu ra đứa nhỏ chỉ ngây ngốc địa đứng ỉ chỉ Kazumi sợi quán trước, không núp nhích lại như cái con rối như thế. Đồ ngốc này. Cả cạ sĩ cùng Obito cùng nhau thầm nghĩ. Có điều không biết Nhật Thiên có phải là nhìn thấu tâm tư của bọn họ, đột nhiên mở miệng nói rằng, các ngươi không nên xem thường hắn, hắn nhưng là một cái thiên tài. Ha ha ha, một liền nhân thuật đều không thể người tu luyện, thấy thế nào cũng sẽ không là một thiên tài chứ. Obito cười ha ha. Hiển nhiên đối với Nhật Thiên không phản đối. Cả cạ sĩ nhưng là đăm chiêu, nhìn về phía Nhật Thiên, hy vọng được hắn có thể giải thích một chút. Nhật Thiên cũng không có phụ lòng hắn kỳ vọng, chậm rãi nói rằng, tìm được mình nhẫn đạo cũng thể sống chết bảo vệ, hắn, là một thiên tài. Nghe được đáp án này, cả cạ sĩ không biết nghĩ tới điều gì, không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu tiến lên. Chỉ có Obito còn ở bên kia trách trách vù vù, lời của ngươi nói là có ý gì à, lại giải thích ra có điều không ai để ý đến hắn, này. Các ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì, nhanh chờ ta à. Đăng bởi. Chương 150, cấp dê nhiệm vụ chi vương. Hơn một năm trước đây, khi đó Hỉ ủ gạ Nhật Thiên danh thiên tài mới vừa vang vọng toàn bộ Cô Nổ Hạ. Ngày này, Nhật Thiên vẫn cứ như thường ngày ngồi ở ngưỡng cửa bên trên, có điều phụ cận đột nhiên có thêm một đôi phụ tử. Hai cha con tạo hình tương đương nhất trí quần áo bó, đầu nồi út cùng với mày rậm mao. Gai gai, ngươi tên ngu ngốc này. Phụ thân một quyền đánh trúng đứa nhỏ quay hàm. Tiểu hài tử nằm xuống đất, lệ rơi đầy mặt, run giọng nói, đúng, xin lỗi cha, ta đều 5 tuổi, nhưng ngay cả chỉ là 500 quyển thao trường đều chạy không tới. Lúc này phụ thân cũng lệ rơi đầy mặt, cao giọng nói, đừng xin lỗi. Ta không phải là bởi vì cái này đang trách cứ ngươi. Còn có không muốn hướng về cố gắng của mình xin lỗi, bởi vì này dạng làm không một chút nào tôn trọng ngươi trả giá nỗ lực à. Cha! Gai gai! Hai cha con ôm đầu khóc giống. Lúc này đứng bên cạnh xem kịch vui hai cái thôn dân ở châu đầu ghé thai, chỉ là âm thanh lớn đến mức liền xa xa Nhật Thiên đều nghe thấy. Ngươi xem, đôi kia phụ tử lại tới nữa rồi, cái kia có tính hay không là ngược đại a? Còn có tại sao muốn mặc cái kia quần áo bó? Thật là ghê tởm a. Dưa hấu gia phụ thân nhìn về phía hai cái thôn dân, nhưng không có nổi giận, mà là hướng bọn họ dựng thẳng lên ngón cái, đầy mặt nụ cười nói, đa tạ chống đỡ. Dưa hấu gia đứa nhỏ nhìn về phía phụ thân, nói rằng, cha, bọn họ không có ủng hộ chúng ta a. Vậy ngươi liền sai rồi, người khuyết điểm cũng là hắn sở trường, người khác phát hiện chúng ta khuyết điểm, cũng chính là giúp chúng ta tìm ra sở trường. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một lần, sau đó chỉ hướng Nhật Thiên. Xem, bọn họ trước không phải gọi hắn kẻ ngu si, nhưng thật ra là hắn tìm được rồi mình thiên tài chỗ. Vì lẽ đó hiện tại hắn mới có danh thiên tài. Gai gai, những người này nhưng thật ra là đang giúp ngươi tìm được ngươi rồi thiên tài chỗ đây. Vì lẽ đó phải cảm ơn ủng hộ của bọn họ. Dưa hấu gia nam tử hiển nhiên là ở cái chạy cái cối. Dưa hấu gia đứa nhỏ tựa hồ có chút tin, không hề nghi vấn cha của chính mình. Đây là hai nhẫn giả đi ngang qua nơi đây. Một người trong đó thấy được bước rất mang, không khỏi cười nhạo nói, yêu, đây không phải là vạn năm hạ nhẫn bước rất mang mà. Làm sao, vẫn còn ở bồi nhi tử chơi tu hành game sao? Đa tạ chống đỡ. Bước rất mang vẫn cứ hướng bọn họ dựng thẳng lên ngón cái. Hai nhẫn giả nhìn thấy hắn vẫn là như cũ, nhất thời cảm giác tự chuốc nhục nhã, xoay người ly khai. Chỉ là tình cảnh này để dưa hấu ra đứa nhỏ xem ở trong mắt. Qua mấy tiếng, bước rất đeo vào trong bệnh viện gặp được con trai của chính mình. Gai gai, ngươi tại sao phải làm như vậy? Dưa hấu ra đứa nhỏ không nói lời nào, phụ thân nhìn thấy tình huống như thế. Cũng không ép vội và hắn, chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại cẩn thận khai đạo hắn. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, dưỡng cho tốt thân thể lại nói. Nói xong liền đi ra ngoài chấp hành nắm bắt mèo, làm có các loại nhiệm vụ đi tới. Nhìn thấy phụ thân đi rồi, dưa hấu ra đứa nhỏ mặc quần áo vào. Xuống giường. Khấp khánh ra bệnh viện. Không lâu sau, hắn liền đi tới Hỉ Ủ Gạ Tông ra cửa lớn. Nhật Thiên thiếu gia, trước ta lời của phụ thân mạo phạm, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Rất hiển nhiên, dưa hấu ra đứa nhỏ tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng rất hiểu chuyện. Nhật Thiên quay đầu, nhìn một chút hắn, không lên tiếng. Dưa hấu ra đứa nhỏ hiển nhiên biết Nhật Thiên tính cách. Cũng không để ý, hắn cũng học Nhật Thiên như thế. Ngồi ở ngưỡng cửa, thở dài nói, ta biết phụ thân chẳng qua là ở cậy mạnh thôi, sở trường và vân vân, trên người ta căn bản cũng không có đi. Lúc này Nhật Thiên dùng ngón tay chỉ chính mình, thiên tài. Dưa hấu ra đứa nhỏ sững sờ, không biết nên nói cái gì. Phụ thân ngươi, yên vui dừng một chút, cũng là thiên tài. Dưa hấu ra đứa nhỏ triệt để ngây ngẩn cả người, không thể tin nói, Nhật Thiên thiếu gia. Ta biết ngươi chẳng qua là đang an ủi ta thôi, ngày hôm nay còn có hai nhẫn giả cười nhạo cha của ta vạn năm hạ nhẫn, hắn tại sao có thể là thiên tài? Không đúng. Nhật Thiên khẳng định nói, tìm được mình nhẫn đạo, cũng thể sống chết bảo vệ, người như vậy. Chính là thiên tài. Này, Kakashi, chúng ta muốn làm nhiệm vụ như vậy làm bao lâu, chúng ta ở chỗ này làm có đã một giờ, đến cùng còn muốn làm bao lâu à? Sẽ không một tận tới đêm khuya đi. Kakashi tức giận nói, Obito. Có sức lực nói chuyện nói không bằng nhiều trừ chút cây cỏ, nếu như hôm nay buổi chiều làm không xong nói, chúng ta nhiệm vụ này coi như thất bại. Này, ta nhưng là ủ trí hạ bộ tộc tinh anh nỉ ra ôi chao, làm sao có thể làm như thế hạ giá nhiệm vụ. Rất hiển nhiên, Obito rất thiếu kiên nhẫn nhiệm vụ như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác. Nơi đó Nhật Thiên chính đang khom lưng làm cỏ, ta nói, Nhật Thiên, ngươi không phải được xưng Hỉ Ủ Gạ bộ tộc thiên tài chân chính sao? Làm sao cũng tới làm cỏ loại nhiệm vụ này a? Obito tiểu tử này cũng là tương đương âm hiểm, hắn nghĩ thông suốt quá thuyết phục Nhật Thiên để đạt tới mục đích của chính mình, dù sao hắn cũng rõ ràng Nhật Thiên ở trong tiểu đội địa vị mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Nhật Thiên không ngẩng đầu, một bên làm cỏ vừa nói chuyện, ta, đặc biệt thượng nhẫn, Kakashi, trung nhẫn, run sợ, chữa bệnh nỉ dạ, ngươi, hạ nhẫn. Obito lập tức không phản ứng lại, thập, có ý gì, ngươi là đang lấy lẽ cấp bậc của ngươi cao hơn ta sao? Quá kiêu ngạo. Ngớ ngẩn. Kakashi rêu cợt nói, Nhật Thiên nói là nhiệm vụ là căn cứ trong tiểu đội cấp bậc thấp nhất nỉ dạ tới đó lấy, hắn sợ làm một ít cấp bậc cao nhiệm vụ thời gian, ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm. Có điều, rất hiển nhiên không có đưa đến an ủi tác dụng, bởi vì lúc này mang người đã nhanh nổ, quá xem thường người, ta mới sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, thực lực của ta nhưng là rất mạnh, ta nhưng là cổ nổ hạ mạnh nhất ủ chỉ hạ bộ tộc người. Chỉ cần chờ ta xạ gì gẳng mở mắt, thực lực của ta sẽ tăng cường mạnh. Nói rồi một hồi lâu, phát hiện không người nào để ý hắn, nhìn kỹ, ba người khác đã đi chỗ xa làm cỏ đi tới, ngăn ngắn mất một lúc, ba người lại sẽ thổ địa dọn dẹp một đám lớn đi ra. Này, các ngươi chờ ta a! Obito kêu thảm thiết nói. Cô nộ hạ có thêm một tiểu đội, bọn họ chuyên môn nhận dê cấp nhiệm vụ, tuy rằng ngay trong bọn họ có chút thành viên thực lực cực cường, nhưng vẫn là bị những người còn lại cười nhạo, đưa bọn họ xưng là dê cấp nhiệm vụ chi vương. Tuy rằng như vậy, nhưng nhận nhiệm vụ quyền lực ở cả cả xỉ trên tay, có thể khoảng chừng hắn quyết định cũng chỉ có Nhật Thiên một, mà Jun sợ tính tình ôn nhu cực kỳ, dù cho Obito ý kiến to lớn hơn nữa, cũng không sửa đổi được kết quả. Đương nhiên, có lúc làng cũng nhìn không được cái này tiểu đội đã tương du dáng vẻ, sẽ phái phát một ít đẳng cấp cao nhiệm vụ hạ xuống. Mỗi khi lúc này, chính là Obito vui vẻ nhất lúc, chỉ là mỗi lần biểu hiện cũng không tốt. Đương nhiên, cũng không có thể khó mà nói, so với cái khác người bình thường mà nói, đã là một phi thường ưu tú nị dạ, đáng tiếc chính hắn đem so với so sánh đối tượng định vì Nhật Tiên, cả cả xì hai người, như vậy tự nhiên rất khó đối với biểu hiện của chính mình cảm thấy thỏa mãn. Đăng bởi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, cấp B nhiệm vụ. Ngày đó, vừa vặn làng phái phát xuống tới một người A cấp nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, nham ẩn thôn gây rối. Nhiệm vụ thời hạn, không. Nhiệm vụ nói rõ, có tình báo biểu hiện nham ẩn thôn xảy ra đại biến, xin mời đi tới ngoại vi thu thập tương ứng tình báo. Cấp thưởng, B cấp chi nhánh nội dung vợ kịch một cái, điểm 10.000 điểm. Đặc thù nhắc nhở. Bản chi nhánh nhiệm vụ thuộc về có thể biến đổi động nhiệm vụ đẳng cấp theo độ khó biến hóa mà biến hóa. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Nhật Thiên liền biết nhiệm vụ này độ khó nhỏ không được, chí ít cũng sẽ xuất hiện thượng nhẫn, mà lại nói là phía bên ngoài điều tra, thế nhưng ẩn dấu ý tứ nhưng là nhất định phải thu thập được tình báo, nếu là có cần phải, thậm chí cần lẻn vào nha mận thôn. Nếu như gặp phải đất ảnh, ha ha, một A cấp nhiệm vụ sợ là chạy không được. Lấy bây giờ Nhật Thiên trạng thái, tùy tiện đối đầu đất ảnh sợ là sẽ phải chịu thiệt. Sở kỳ hiệu tên gọi, cửu trọng thiên phong. Sở kỳ hiệu đẳng cấp, A cấp. Sở kỳ hiệu miêu tả, cực kỳ mạnh mẽ phong ấn sở kỳ hiệu, bình thường dùng cho phong ấn đối thủ mạnh mẽ, sau đó có một vị nhân vật thiên tài phát hiện có thể thông qua phong ấn tự thân đến khống chế chính mình mất khống chế sức mạnh, chỉ có đối với lực lượng khống chế đạt tới trình độ nhất định tài khả mở ra phong ấn, không cách nào thông qua những phương pháp khác giải phong. Rất đừng nói rõ, tình bạn nhắc nhở, vị kia nhân vật thiên tài ở phong ấn trạng thái bị kẻ địch giết chết. Vì lẽ đó xin mời dùng cẩn thận. Nhật Thiên mở ra lớp phong ấn thứ nhất sau khi không bao lâu, liền xảy ra hỉ ủ gạ bộ tộc bị đánh lén sự kiện, đám kia nì dạ cũng là xui xẻo, vừa vặn đụng phải trên lưới thương. Bây giờ Nhật Thiên mở ra lớp phong ấn thứ nhất, phối hợp tự thân võ học cùng tinh thần cảnh giới, gần như đạt tới B cấp đỉnh phong mức độ. Phối hợp tiên nhân hình thức chờ một loạt lá bài tẩy, miễn cưỡng cũng có A cấp thực lực, nhưng đại đa số thời điểm nằm ở ngụy A cấp trình độ. Muốn chân tránh cùng A cấp thực lực ảnh cấp cường giả chống lại, thì lại còn cần nhiều khống chế một chút sức mạnh của bản thân. Chiếu Nhật Thiên phòng trường, gần như mở ra lớp phong ấn thứ hai sau khi liền có thể thỏa thỏa địa đối kháng A cấp cường giả, hơn nữa nhìn bây giờ thực lực tiến bộ tốc độ, mới có thể ung dung áp chế một ít A cấp cấp thấp nhân vật. Ha ha ha. Lần này ta ủ chỉ hạ ô bị tổ sắp sửa ở nhận giới dương danh rồi, nha mẩn thôn tất nhiên sẽ nhớ kỹ ta mang người có tên hảo. Người nói chuyện chính là một lòng muốn nhận cao cấp nhiệm vụ ô bị tổ. Người là đứa ngốc sao? Một bên cả cạ xì đem ổ bị tổ thân đi ra ngoài đầu án trở về bụi cỏ. Như ngươi vậy rất dễ dàng vị trí của chúng ta bại lộ. Làm sao sẽ? Ổ bị tổ khá là không phục, cả cạ xì ngươi và hỉ ủ gà nhà tiểu tử làm việc đều quỷ quỷ túy túy, ngươi sao cả ngày mang cái khẩu trang? Hắn càng quá đáng, trực tiếp mang cái khăn trùm đầu, chỉ lộ ra hai con mắt. Chúng ta tạo thành mới tiểu đội sau đó, ta cũng không thấy quá bộ mặt thật của hắn. Nhật Thiên lật một cái lướt mắt. Lúc này bốn người trốn ở trong bụi cỏ. Giám thị cách đó không xa một ít rượu điếm, bởi nơi đây đã là nham ẩn thôn biên cảnh vị trí, bốn người cũng là tương đương cẩn thận, rất sợ không cẩn thận bại lộ hình dạng, đưa tới nham ẩn nhẫn người vây công. Chỉ là cả cả sĩ cùng Nhật Thiên đều hiểu đạo lý này, run sợ tính cách dịu ngoan hiền lành, tự nhiên ngoan ngoãn với bọn hắn đồng thời trốn ở trong bụi cỏ, chỉ có ổ bị tổ sao. Ha ha! Cả cả sĩ trên trán tỉnh tự gân xanh đã rất tốt mà biểu lộ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Mà Nhật Thiên hiển nhiên cũng không nói gì giáo hứng thú, hắn liếc mắt nhìn chính đang cả cả sĩ thủ hạ dây rùa ổ bị tổ. Trực tiếp chỉ tay đâm ra. A, toàn bộ thế giới thanh tịnh. Lần sau, ta trực tiếp ra tay. Nhật Thiên lạnh lùng nói. Cả cả sĩ cùng Jun sợ hai người trong nháy mắt đại hãn, vì là ổ bị tổ sau này vận mệnh cảm thấy bi ai. Chờ nửa ngày, khách sạn chuyện làm ăn thanh đạm vô cùng, giữa lúc cả cả sĩ không nhịn được chuẩn bị gọi mọi người lui lại thì, tình huống cuối cùng cũng coi như phát sinh ra biến hóa. Khách sạn đến rồi một người trung niên, tóc đỏ người trung niên, buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc trang phục màu tím. Tuy rằng bên ngoài tương đương phổ thông, có điều trên người toát ra khí thế của nhưng là rõ rõ ràng ràng địa nói cho cả cả sĩ tiểu đội người một sự thật, hắn là một nị dạ. Lao tử, lại cùng người trong nhà cãi nhau. Hiển nhiên hắn là tiệm này khách quen, ông chủ khách sạn rất nhiệt tình địa chào hỏi hắn, tiện thể trả lại rượu và thức ăn. Không đề cập nữa, cái kia người bảo thủ, bất kể như thế nào đều không thuyết phục được hắn. Vị này gọi là lão tử người trung niên thở dài, vừa lên chắc liền bắt đầu uống rượu dùng nữa. Này, bên kia tiểu tử, mau ra đây đi. Lão tử ăn được giữa đường, hiện ra nhiên đã phát hiện cả cạ sĩ ba người. Lão tử lúc này dĩ nhiên tỏa ra khí thế của tự thân, ở cả cạ sĩ cùng run sợ trong mắt, trước mặt bọn họ không phải là cái gì hòa ái người đàn ông trung niên. Rõ ràng là một uy manh vô cùng cường giả. Chỉ có Nhật Thiên không có được đến bất luận ảnh hưởng gì, hắn bình tĩnh địa đi ra ngoài. Đi vào trong tiểu điếm, ngồi ở lao tử bên cạnh. A, còn có một cái sao? Lao tử trong mắt mở rộng, cái này che đậy khuôn mặt tiểu quỷ đem tới cho ta cảm giác dĩ nhiên cùng cái kia người bảo thủ cho áp lực của ta sấp xỉ như nhau. Lao tử tản đi khí thế của chính mình, nhìn trước mặt đang ngồi Nhật Thiên, hiếu kỳ nói, các ngươi là cổ nổ hạ nghị dạ chứ? Tại sao dám ở nham ẩn thôn bại lộ thân phận của chính mình đây? Vừa nãy tại sao không chạy trốn đây? Lúc này... Mang người đã xông ra trước Nhật Thiên nghiêm phong lại huyệt đạo, hắn nhảy ra ngoài, trách trách vù vù nói, chúng ta vì sao phải trốn chạy, chúng ta nhưng là cổ nổ hạ nì giả thôn tinh anh nì giả tiểu đội, được xưng nhiệm vụ chi vương tiểu đội. Ừ, quả đoán bất đi dê cấp cái này nhục nhã tính chữ. Nhật Thiên mở miệng trả lời, trực tiếp chạy trốn cùng hiện đang dưới trướng hậu quả cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau, tòa hạ có thể sẽ sống chung hòa bình, mà trực tiếp trốn chạy nói e sợ sẽ trực tiếp khai chiến đi. Đúng đấy. Lão tử không biết nghĩ tới điều gì, thở dài nói, một đứa bé đều có thể hiểu đạo lý, tại sao cái kia người bảo thủ chính là không đi suy nghĩ đây? Hiển nhiên, Nhật Thiên câu trả lời này để lão tử nhớ lại một ít chuyện. Đúng rồi, các ngươi tới đất quốc gia biên cảnh đến cùng vì chuyện gì? Tuy rằng cảm khái một trận, thế nhưng thân là nham ẩn thôn nghĩ ra, hay là muốn thực hiện chức trách của chính mình, vì là đất quốc gia an nguy tận mình một phần lực. Nhận được nhiệm vụ, nói nham ẩn thôn xảy ra đại biến, để chúng ta đến đây điều tra. Nhật Thiên trực tiếp mở miệng nói làm nhiệm vụ nội dung. Này, ngươi là đứa ngốc sao? Người khác hỏi ngươi cái gì phải trả lời cái gì, ngươi cho rằng nhân gia sẽ như vậy dễ dàng địa trả lời ngươi sao? Ô bị tổ giận dữ, hiển nhiên rất không hiểu Nhật Thiên cứ như vậy đem nhiệm vụ nội dung báo cho người khác. A, ta cùng nham ẩn thôn ảnh xích mích, vì lẽ đó nham ẩn thôn bên trong xuất hiện gây rối. Lao tử nghe xong vấn đề này, hơi hơi suy tính một lúc, liền đem sự thực nói cho Nhật Thiên. Hiển nhiên lão tử thoải mái để ô bị tổ không ứng phó kịp, trong nháy mắt bị đánh mặt để ô bị tổ có một loại thẹn quá thành giận cảm giác. Quắc, ngươi cái này kỳ quái ông lão, chúng ta là ở dò hỏi các ngươi nham ẩn đích tình báo à? Tại sao ngươi khinh địch như vậy liền nói ra à? Chẳng lẽ nói ngươi đã phản bội nham ẩn thôn sao? Đăng bởi. Chương 152, lão tử cảnh khốn khó. Lão tử thoải mái nói ra đáp án hiển nhiên không cách nào để cho mang người tin phục. Đúng đấy. Lão tử câu nói này vừa ra. Trong nháy mắt để Obito đã biến thành người câm. Còn có thể hay không thể vui vẻ hữu hảo nói chuyện. Mang trong lòng người thầm nghĩ, ngược lại hai người cũng không ai để ý đến hắn, nói thêm gì nữa e sợ sẽ bị hai người này tức chết, ta bất kể, theo bọn họ đi. Obito cuối cùng vẫn là lựa chọn làm quần chúng vây xem. Nhật Thiên hiển nhiên cũng không có hoài nghi đáp án này, hắn tỉ mỉ mà suy tư dưới, hỏi tiếp, tại sao lại làm lộn tung lên đây? Nghe được vấn đề này, lão tử rơi vào trầm tư. Mà ố bị tột nhưng là lật ra khinh thường, này, không nên quá được voi đòi tiên, nhân gia chịu nói cho ngươi biết nham ẩn thôn xảy ra chuyện gì đã rất tốt, ngươi bây giờ còn muốn truy nguyên, thật sự coi nhân gia là gì của ngươi sao? Ố bị tổ hiển nhiên vẫn không có nhịn xuống, ngày xưa thiên đoán trách lên. À, chuyện lạ như vậy lão tử từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại, bắt đầu trả lời Nhật Thiên nghi vấn. Này, ố bị tổ hưu khí vô lực nói, ngươi đúng là nham ẩn thôn nghĩ giả sao? Không biết là cùng Nhật Thiên liên hợp lại đả kích ta tới đi. Vẫn là nói, ngươi cùng làng làm lộn tung lên sau đó, chuẩn bị bán đi làng đích tình báo. Lao tử không để ý tới hắn, tự nhiên tiếp tục nói, đương nhiệm đất ảnh hai ngày cân đại giã mục muốn phải giải quyết nước cùng quốc chi tranh chấp, đồng thời mở rộng nham ẩn thôn phạm vi thế lực, quyết định lấy dùng bạo lực cướp đoạt thủ đoạn. Mà ta nhưng là cảm thấy đàm phán hòa bình mới phải giải quyết vấn đề phương pháp, như vậy có thể giảm mạnh không cần thiết thương vong. Hiển nhiên, cả sĩ ban không ai có thể nghĩ đến lao tử cùng đất ảnh phân tranh dĩ nhiên là lý niệm phân tranh. Mà không phải là vì lợi ích phản bội, mọi người không khỏi nổi lòng tôn kính. Tiểu Ni Dạ, ta đem tình báo nói rồi cho ngươi nghe. Để báo đáp lại, ngươi có phải là cũng có thể nói cho ta biết một ít chuyện đây? Lao tử lúc này rảo hoạt trừng mắt nhìn về phía Nhật Thiên. Nhật Thiên mặt không hề cảm xúc, không biết chuyện gì. Lao tử nghe thế cái hồi phục cảm thấy khoái khoả, quả nhiên nói chuyện làm việc phù hợp chính mình khẩu vị người nhất định có giống nhau lý niệm. Thân phận của ngươi là cái gì đây? Lao tử vừa lên đến liền hỏi một sắc bén vấn đề. Phải biết trước đây không lâu Nhật Thiên còn làm lật đất quốc gia 5 vị thượng nhẫn, bây giờ tùy tiện bại lộ thân phận thực sự, nói không chắc đi không ra mấy giam địa, cũng sẽ bị nham ẩn thôn nỉ dạ bao vây lại. Lấy Nhật Thiên tốc độ đột phá trùng vây không có khó khăn. Thế nhưng cả si ổ bị tổ bọn họ chỉ sợ cũng sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Suy tư chốc lát, Nhật Thiên liền cho ra đáp án của mình, như ngài nhìn thấy, cổ nộ hạ nỉ dạ. A, đặc biệt thượng nhẫn. Đặc biệt thượng nhẫn sao, có đặc thù mới có thể người lao tử đột nhiên biến sắc mặt, lẽ nào ngươi chính là ngày ấy hướng về bộ tộc tiểu tử. Lúc này lao tử trên mặt hòa ái vẻ đã biến mất. Hiển nhiên thân phận của Nhật Thiên mang đến cho hắn rung động thật lớn. Không nghĩ tới là ngươi. Xin lỗi, ngày hôm nay không thể không lưu lại ngươi. Lao tử bày ra hình thái chiến đấu, chỉ có mạnh yếu cân bằng, mới có thể sáng lập hòa bình, mà của ngươi mạnh mẽ để ta nghĩ tới sơ đại hổ cả cùng ban. Sự tồn tại của ngươi chỉ là một không ổn định nhân tố, ảnh hưởng nước cùng quốc chi hòa bình. Cả sỉ chờ ba cái tiểu hại nhưng là không nghĩ tới lao tử trở mặt như lật sách như thế, có điều dù sao tiếp thụ qua tránh quy nì dạ huấn luyện, cũng là bày ra hình thái chiến đấu bắt đầu đề phòng. Nhật Thiên nhưng là mặt không hề cảm xúc. Tiếp tục nói, hòa bình của thế giới, không cách nào dựa vào nước cùng quốc chi thăng bằng thực lực đến thực hiện. Chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể thực hiện cân bằng. Bình định thời loạn lạc sơ đại hổ cả cùng ban là được cụ có thực lực vô địch, mới có thể áp chế cái khác nỉ dạ gia tộc, đặt vững hòa bình cơ sở. Mà bọn họ vừa chết, hòa bình thì lại tan thành mây khói, lần thứ nhất nhận giới đại chiến tùy theo bạo phát. Lao tử nghe xong sững sờ, hiển nhiên chưa từng nghe qua cách nói này, trần trơ nói, tuy rằng cổ nổ hạ thôn sơ đại hổ cả cùng ban có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cái khác tứ đại nước ảnh liên hợp lại vẫn cứ có thể chống lại hành động của bọn họ. Ha ha! Nhật Thiên không rõ ý tứ hàm xúc địa cười nhạt, có thật không? Có điều đích sắc rất phù hợp nham ẩn thôn tác phong đây, bất luận thực lực thế nào thấp kém, đối mặt cường giả đều là dám hò hét, hoàn toàn không thấy rõ tình thế, này ngược lại là đất ảnh một mạch kế thừa gì đó đây. Ngươi lão tử hiển nhiên bị tức đến nói không ra lời, đang muốn biện giải. Nhu quyền bắt quái 64 trưởng. Hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, nhìn như hoàn toàn không có phòng bị Nhật Thiên xuất thủ trước, đồng thời vừa lên đến chính là hỉ ủ gạ bộ tộc thành danh đã lâu Nhu quyền. Không chỉ lão tử trong nháy mắt bị chế, liền cả sĩ cùng ổ bị tổ cũng sững sờ ở tại chỗ. 2 trưởng, 4 trưởng, 8 trưởng, 16 trưởng, 32 trưởng, 64 trưởng. Lão tử trên người 64 cái huyệt đạo bị một vừa đánh trúng. Trong lúc nhất thời phảng phất có hơn 10 Nhật Thiên quay chung quanh ở bên cạnh hắn điên cuồng tấn công. Lớn, bất cần rồi, tốc độ thật nhanh, thật mạnh thể thuật, ta căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Lao tử phản ứng lại sau khi, cả người trả cờ giả đã bị toàn bộ khóa lại, không chỉ như thế, thân thể càng là một điểm đều không thể nhúc đích. Đánh xong kết thúc công việc. Hơn 10 tàn ảnh hoàn toàn tán đi, chỉ có Nhật Thiên hai tay buông xuống đứng ở tại chỗ, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Cả xì cũng còn tốt. Thường thường bị hắn như vậy trà đạp, đã quen thuộc từ lâu hắn mạnh mẽ. Thế nhưng ổ bị tổ hiển nhiên chỉ ăn qua mấy lần thiệt tỏi, hoàn toàn không có hấp thụ đủ giáo huấn, vì lẽ đó nhưng nằm ở cường đại trong khiếp sợ, này, đây chính là hắn thực lực chân chính sao. Hay mạnh, quá mạnh mẽ, ta lúc nào mới có thể như hắn như vậy. Không để ý tới ổ bị tổ nghĩ như thế nào, ngược lại lao tử tâm tình tương đương phức tạp, hắn vẫn cứ có thể mở miệng nói chuyện, quả nhiên. Ngươi đối với khắp cả ngũ đại quốc tới nói đều là không ổn định nhân tố. Nhật Thiên nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí tràn đầy khẳng định, không, chỉ cần lòng ta hướng về hòa bình, như vậy ta là có thể vì là thế giới mang đến hòa bình. Ta, có cái này sức mạnh. Mà ngươi, không có sức mạnh, vì lẽ đó lời của ngươi nói là sai lầm. Nhàn nhạt khẩu khí, kể rõ phảng phất là chân lý bình thường làm cho không người nào có thể cãi lại. Ngươi quá tự đại, lao tử thở dài. Ngươi cho rằng ngươi niêm phong lại ta toàn thân trả cờ dạ là được sao? Phải biết, trong thân thể ta cũng không chỉ có một luồng trả cờ dạ a. Vĩ thú hình thức. Mở. Lao tử toàn thân tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế của, phảng phất sắp sửa thả ra một luồng hủy thiên diệt địa vậy sức mạnh như thế, khiến cho cả Cả Sĩ cùng Ổ Bị Tổ lui về phía sau nhiều trượng xa, để ngừa chúng chiêu. Một lúc lâu, phản ứng gì cũng không có, chỉ có Lao Tử trên mặt vẻ mặt càng ngày càng lúng túng, thậm chí chạy xuống mồ hôi lạnh, phảng phất táo bón. Này, Son Goku, xảy ra chuyện gì? Tâm linh trong không gian, Lao Tử đang chất vấn ở trong cơ thể hắn rồ bị nó xả dị, ngươi làm sao không trợ giúp ta trả cờ dạ? Son Goku lật một cái liếc mắt, miễn cưỡng nói, ngươi không sẽ tự mình xem sao? Trên người ta khóa 64 đạo xiềng xích. Đây là hỉ ủ gã bộ tộc tiểu tử vừa nãy bắn chúng thân thể ngươi sau khi ngấm vào trả cờ dạ hình thành phong ấn. Đăng bởi. Chương 153, hoàn thành cấp B nhiệm vụ. Nhân gia đã sớm biết ngươi là gì nụ gì kỳ, cũng có biện pháp khắc chế bản đại thánh, ngươi hãy tỉnh lại đi. Nói xong, Son Goku cũng không để ý trên người xiềng xích, mà là tự nhiên ngã xuống giấc ngủ, chỉ có bốn cái đuôi vẫn cứ ở phía sau tiểu A Kiều. Ý thức trong nháy mắt trở về thân thể. Lão Tử mới phát hiện trước mắt đích tình cảnh lúng túng cực kỳ. Vốn là coi chính mình đối đầu bốn cái đứa nhỏ nắm chắc, không nghĩ tới lật thuyền trong mương, ném mất mặt lớn. Quả nhiên không hổ là thiên tài chân chính, Lão Tử không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là liều mạng mà khích lệ Nhật Thiên, để che giấu bối rối của mình. Nhật Thiên cười cợt không có nhận ra, quay đầu nhìn về phía Cạ Cạ Sĩ hỏi, tình báo thu thập hoàn thành, bước kế tiếp chỉ thị. Cạ Cạ Sĩ rất nhanh tiếp nhận rồi hiện thực, suy tư một trận quả đoán nói. Nếu tình báo đã thu thập xong xuôi, chúng ta lập tức rời đi chạy về Cổ Nộ Hạ thôn. Kia tóc đỏ ông lão xử lý như thế nào? Nói chuyện tự nhiên là muốn thể phát hiện mình tồn tại cảm Obito, ông lão này được cho phản bội nha mật thôn, chúng ta có muốn hay không đưa hắn đồng thời mang về Cổ Nộ Hạ thôn? A, mang tới, cũng coi như là nhiệm vụ đạo cụ. Cạ Cạ Sĩ hơi hơi suy tư một chút liền quyết định nói. Ghê tởm tiểu tử. Lão Tử hiển nhiên không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị xem là nhiệm vụ đạo cụ thứ này, đang muốn phát hỏa trách cứ. Đốt một tiếng, Nhật Thiên thu hồi lăng không bắn ra kình khí ngón trỏ, đem Lão Tử khiêng ở trên vai. Việc này không nên chậm trễ, đi. Trước tiên một tung cảng, nhảy lên phụ cận một cây đại thụ, mấy cái lên xuống liền không thấy thân hình. Đuổi tới. Kakashi, Obito, run sợ ba người cũng là học theo răm rắp, nhảy lên phụ cận đại thụ. Mấy lần liền lực xa. Này. Cạ Cạ Sĩ ngươi nhẹ chút có được hay không, làm đau ta. Ổ Bì Tổ cao mày. Không ngừng oán giận. Có điều này hiển nhiên không có kích thích lên Cạ Cạ Sĩ lòng thông cảm, trái lại càng thêm dùng sức. Này, Cạ Cạ Sĩ, ngươi cố ý có phải là, ta chỗ này đều đổ máu, ngươi có thể hay không nhẹ chút. Ổ Bì Tổ đau nhức kêu một tiếng, nói chuyện càng lớn tiếng. Cạ Cạ Sĩ đã hết chỗ nói rồi. Bất đắc dĩ nói, này, không dùng sức giúp ngươi băng bó vết thương. Ngươi bên này mới có thể xuất huyết đi. Ta biết ngươi hy vọng run sợ tới giúp ngươi băng bó. Có điều ai bảo ngươi bản lĩnh kém như vậy, liền đối phương một trung nhẫn đều không đối phó được, ta và run sợ hai người mỗi người kéo dài một thượng nhẫn cũng không có bị thương. Kết quả ngươi ngược lại tốt, theo người ta liều mạng. Ít hôm nữa thiên giải quyết xong hắn bên kia phiền phức sau. Ngươi đều sắp bị nhân gia đánh chết, vì cứu ngươi, Nhật Thiên mới bị thương. Ổ Bị Tổ trong nháy mắt an tĩnh lại, kỳ thực hắn bản cũng không có dự định cùng đối phương liều mạng. Chỉ là, ngày hôm qua bắt đi lão tử sau khi, rất nhanh nham ẩn thôn truy kích nỉ dạ liền chạy tới. Đội hình tương đương mạnh mẽ, 5 cái thượng nhẫn, 2 cái trung nhẫn. Nhật Thiên đưa ra chủ động nên chiến. Không có cách nào, chủ động nên chiến còn có thể có chuẩn bị. Dù sao mình nhất phương 4 người chỉ có chính mình có đầy đủ hành động lực có thể tránh thoát sự truy kích của đối phương, còn lại 3 người cũng là Cạ Cạ Sĩ cũng còn tốt, Ổ Bị Tổ cùng run sợ tốc độ đều đáng lo. Liền bố trí mai phục. Nhật Thiên một người ngăn cản truy binh bên trong 3 vị thượng nhẫn, Cạ Cạ Sĩ kéo lại một vị thượng nhẫn cùng trung nhẫn, run sợ thì lại kéo lại một thượng nhẫn, chỉ chừa một trung nhẫn cho Obito. Thân là ủ trí hạ bộ tộc Obito hiển nhiên không thể nào tiếp thu được như vậy bố thí, hắn cảm giác tôn nghiêm của mình bị sỉ nhục, với là liều mạng địa cùng đối diện một vị trung nhẫn liều mạng. Kết quả ít hôm nữa Thiên giải quyết xong tất cả thượng nhẫn sau đó, liền nhìn thấy mang trên thân thể người bị kẻ địch trói đầy cho nổ phù. Ha ha, lựa chọn đi. Cứu hắn vẫn truy kích ta. Hai cái trung nhận thấy sự không thể làm, dùng ra cái này thủ đoạn đến kéo dài Nhật Thiên. Cuối cùng, Nhật Thiên lưu lại, dùng tốc độ nhanh nhất của mình kéo mang trên thân thể người tất cả cho nổ phù. Nhưng vẫn cứ bị cho nổ phù dư âm nổ tổn thương 2 cánh tay. Thể vô hoàn phu loại kia, ngược lại run sợ nhìn thấy Nhật Thiên 2 cái cánh tay thời điểm, trong mắt hàm đầy nước mắt. Liền chủ động nhận lấy giúp Nhật Thiên trị thương việc, còn Obito mà, liền giao cho cả Cả Sĩ. Nghỉ ngơi xong xuôi, bốn người tiếp tục chạy đi, bởi Nhật Thiên cùng Ổ Bị Tổ đều bị thương nguyên nhân, gánh Lao Tử nhiệm vụ liền giao cho duy nhất hoàn hảo Cạ Cạ Sĩ. còn run sợ sao? Ừ, nữ sĩ có đặc quyền, hơn nữa thật làm cho run sợ đến kiêng, tốc độ của nàng liền theo không kịp. Trên đường cũng không còn đụng tới nham ẩn thôn truy binh, hiển nhiên biết không cách nào truy kích trên bỏ qua. Bốn người, Nga Bất, năm người thuận lợi địa về tới cổ nổ hạ thôn. Hồ Cạ lâu bên trong. Tam đại hồ ca ngậm cái kẻ nghiện thuốc cùng lão tử hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không nói gì cực kỳ. Chỉ là hỏi thăm cái ngoại vi tình báo mà thôi. Làm sao đem nham ẩn thôn bốn đuôi gì nụ gì kỳ cho bắt được. Tam đại hồ ca bắt lại mình hồ ca đấu đồng, đỡ cái chán, lần này vấn đề đại điều. Lão tử cũng là rất lúng túng, thân là nhì dạ bên trong tinh anh thượng nhẫn, càng là nắm giữ vi thú lực lượng, lại bị bốn cái tiểu tử bắt được, nói đến thực sự là mất mặt đến mức rất cái kia. Quên đi, bốn người các ngươi tiểu tử đi ra ngoài trước đi. Tam đại phất phất tay, trước tiên đem bốn cái tiểu tử cho đuổi ra ngoài. Lúc này ngoài cửa vào được một ông lão, một lao thái, chính là một diệp cố vấn đoàn hai người chúng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ, ủ tạ tản cổ hạ dị. À, xử lý gì nụ gì kỳ này, không biết ý kiến của các ngươi là. Mì tổ cả đỏ hổ mù dạ, ủ tạ tản cổ hạ dị. Ba người tiếng nói chuyện theo cửa phòng, càng ngày càng mơ hồ, cho đến cũng lại không nghe được. Này, các ngươi nói nhiệm vụ này chỉ tính bê cấp, chúng ta là không phải thiệt thòi lớn rồi. Obito hiển nhiên đem sự chú ý tập trung vào một chuyện khác trên. Kakashi trừng mắt mắt cá chết, rêu cực nói, ngươi muốn thế nào đây? Đem nhiệm vụ này toán thành A cấp sao? Coi như thật sự toán thành A cấp, nhiệm vụ này cũng đừng nghĩ ghi lại ở của ngươi nhị giả hồ sơ trên. Dựa vào cái gì, ta cũng ở nhiệm vụ lần này bên trong xuất lực có được hay không, tại sao không thể hồ sơ của ta trên không thể có? Obito hiển nhiên không nghĩ tới Kakashi nói câu nói như thế này, nhất thời cảm thấy ủy khuất vô cùng. Ừ, nhiệm vụ lần này có thể nói tất cả đều là Nhật Thiên công lao, không phải vậy chúng ta nói không chắc toàn quân bị diệt, còn có nếu như không phải ngươi lô mãng, Nhật Thiên căn bản sẽ không bị thương có được hay không. Kakashi hiển nhiên không ưa Obito kể công tử kiêu dáng vẻ, tiếp tục nói đả kích. Vùng đồng hoang run sợ lúc này thì lại ở xung làm người hòa giải, động viên hai người nói, hai người các ngươi không muốn ầm ĩ, bây giờ còn đang hổ cả trong lầu, nhiều người nhìn như vậy đây, sẽ cho người chuyện cười. Nhật Thiên tiền bối. Ngươi cũng khuyên hắn một chút môn đi. Hai người cãi vã cũng không có bởi vì run sợ khuyên bảo mà yên tĩnh, trái lại ngươi một lời ta một lời, làm cho càng hung, run sợ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là gửi hy vọng vào Nhật Thiên. Vẫn đi ở trước nhất Nhật Thiên nghe vậy, chậm rãi quay đầu lại, cũng không hề nói gì khuyên bảo, chỉ là chậm rãi dựng lên chính mình tay trái tay phải ngón trỏ, hướng cãi nhau hai người giá giá. Trong nháy mắt, Kakashi cùng Obito đều yên tĩnh. Đang bởi. Chương 154. Chiến tranh và hòa bình. Bốn người tiểu đội rất nhanh liền hồi phục dê cấp nhiệm vụ chi vương hình thức. Đương nhiên, cùng với những cái khác mới từ nhận giáo tốt nghiệp nước tương đoàn so ra, nhiệm vụ của bọn họ bộ trên ghi lại một vô cùng vinh quang chiến tích B cấp nhiệm vụ một thứ. Đến cuối cùng, Obito kỳ vọng A cấp nhiệm vụ ghi chép cũng là không có được. Hồ Cả Lâu cuối cùng quyết định liền đem nhiệm vụ lần này nhớ vì là B cấp nhiệm vụ, bởi vì bọn họ đem lão tử cho thả trở lại. Đồng thời ở trong thôn rơi xuống lệnh cấm khẩu. Nghiêm cấm mọi người đàm luận chuyện này. Tự nhiên, A cấp nhiệm vụ sự tình thao thang. Vốn là nắm lấy gì nụ gì kỳ chuyện như vậy khẳng định có thể tăng lên vì là A cấp nhiệm vụ, nhưng người nào để hổ cả dưới lầu để cho chạy gì nụ gì kỳ mệnh lệnh đây. Gì nụ gì kỳ vừa đi, nắm lấy gì nụ gì kỳ công lao cũng sẽ không có, A cấp nhiệm vụ cũng không thể nào nói đến. Trêu đến ố bỉ tổ lao đại hoán giận, cuối cùng Nhật Thiên ngại phiền, trực tiếp ra tay, để hắn ở cửa phòng tắm đứng mấy tiếng tốt, lúc này mới để hắn câm miệng. Đương nhiên, tiểu đội cùng với trước vẫn có chỗ bất đồng, bên kia là nhỏ đội nhiều hơn một thượng nhẫn dẫn đầu. Đúng, hoàn thành nhiệm vụ lần này sau khi, Nhật Thiên do đặc biệt thượng nhẫn để thăng làm tinh anh thượng nhẫn. Có lẽ là bồi thường, có lẽ là cái khác, ai biết được. Theo cả Kakashi, Jin thực lực tăng lên, C cấp, D cấp nhiệm vụ dĩ nhiên không thỏa mãn được cái này tiểu đội cần, B cấp, A cấp nhiệm vụ cũng tiếp được bắt đầu thường xuyên, mà lúc này, Obito thực lực không đủ liền thể hiện ra ngoài. Đơn giản một chút nhiệm vụ cũng còn tốt, một ít đối chiến hình nhiệm vụ làm cho hắn thường thường trở thành tiểu đội chỗ đột phá. Ừ, kẻ địch đưa hắn làm chỗ đột phá, Nhật Thiên cùng cả cạ sĩ thường thường vì cứu trợ Obito mà luống cuống tay chân. Nhưng trải qua thời khắc sống còn mài giũa, Obito tiến bộ cũng là rõ ràng. Nhật Thiên, ta nhất định sẽ mở ra xạ dị gẳng, sẽ không tha ngươi chân sau. Một mang theo thông khí kính thiếu niên tóc đen biểu hiện trịnh trọng nhìn một toàn bộ đầu đều bị trùm vào chỉ trừ hai con mắt ở bên ngoài thiếu niên nói rằng. Ừm. Nhật Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không nói thêm gì. Chỉ có một thiếu niên tóc trắng ở bên cạnh chen vào một câu miệng, rêu cực nói, ta đây, ngươi làm sao không hướng về ta bảo đảm, ngươi cũng tha ta chân sau. Cạ cạ xì. Ngươi là không phải cố ý gây phiền phức. Thiếu niên tóc đen giận dữ, cơ nắm đấm nhằm phía thiếu niên tóc trắng, liền muốn động thủ. Chỉ có một ôn nhu cô gái cản vội vàng tiến lên, tách ra hai người, khuyên bảo hai người, được rồi, mọi người đều là đội hữu, không nên như vậy. Như vậy, thật giống cũng không sai dáng vẻ. Nhật Thiên sâu trong nội tâm phảng phất nổi lên một trận sóng lớn. Trong nháy mắt, 6 năm trôi qua, một năm này. Cạ cạ xì 12 tuổi, Nhật Thiên 12 tuổi, Ổ Bỉ Tổ 13 tuổi. Ổ Bỉ Tổ cùng Jin đã thăng làm trung nhẫn, mà cạ cạ xì cũng đã thăng làm thượng nhẫn, còn Nhật Thiên sao, vẫn là thượng nhẫn. Đến đây Nhật Thiên ban đã biến thành hai cái thượng nhẫn thêm hai cái trung nhẫn tổ hợp, ở toàn bộ Cổ Nộ Hạ đều là tương đương cường lực. Ở thời gian 6 năm ở trong, Cổ Nộ Hạ cũng hiện ra rất nhiều danh nhân. Trong đó nổi danh nhất một vị nhưng là tia chớp vàng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ. Bị địch quốc ca tụng là nhìn thấy hắn có thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ nam nhân. Mà Nhật Thiên nhưng là được khen là thần bí nhất thượng nhẫn, bởi vì hắn cơ bản không lộ ra mặt của mình, có thể nhìn thấy chỉ có hắn một đôi mắt, một đôi vị vị tản ra ánh sáng màu xanh ánh mắt của. Vì lẽ đó Nhật Thiên còn có một cái khác biệt hiệu thanh nhãn chi long. Cổ Nộ Hạ Thanh Long. Theo cặp kia kỳ lạ khinh thường. Thanh danh của hắn đã ở rất nhiều nhị dạ đại quốc trong lúc đó truyền lưu. Long nhỏ đội, ngay hôm đó Thiên Ban, cũng là Cổ Nổ Hạ thôn hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất cao nhất tiểu đội. S cấp 42 thứ, A cấp 220 thứ, B cấp 300 thứ, C cấp 523 thứ. D cấp tháng 6 năm 88 thứ nhiệm vụ ghi chép tuy rằng không thể xem như là Cổ Nổ Hạ cao nhất, nhưng ở này 6 năm bên trong từ không đến có thể đạt thành tựu như vậy cũng là tương đương không đơn giản. Nhật Thiên tiền bối. Lần này S cấp nhiệm vụ nội dung là cái gì? Mặc dù tuổi tác xê xích không nhiều, thế nhưng Jin ở Nhật Thiên trước mặt đều là cảm thấy rất gò bó. Lần này đất quốc gia phái lượng lớn nỉ dạ tập kích lửa quốc gia biên cảnh, tình báo biểu hiện địa phương tiếp tế là thông qua thần không bị kiều đưa đạt, vì lẽ đó lần này nhiệm vụ của chúng ta là được phá hủy thần không bị kiều, phá hoại nham nhẫn đường tiếp tế. Nhật Thiên từng cái cho trong tiểu đội người giải thích. Mặt khác, Cổ Nộ Hạ cao tầng quyết định, đem chúng ta tiểu tổ tách ra. Bắt đầu từ bây giờ, do cả cạ sĩ dẫn dắt các ngươi tạo thành 3 người tiểu đội, mà ta thì lại đơn độc hành động. Nhật Thiên phảng phất cơ khí giống như vậy, ghi nhớ để cho dư 3 người giật nảy cả mình tin tức. Vì là, tại sao? Ổ Bỉ Tổ hiển nhiên rất không hiểu, dựa vào cái gì để cả cạ sĩ dẫn dắt tiểu đội chúng ta. Hiển nhiên sự chú ý của hắn điểm cùng với những cái khác người có chỗ bất đồng. Bởi vì ta là thượng nhẫn, mà ngươi là trung nhẫn. Cả cạ sĩ trừng mắt một đôi mắt cá chết nói. Khúc khúc Ổ Bỉ Tổ trong nháy mắt bị nước miếng của chính mình bị sặc, ngược lại ta chính là không nghĩ ra, tại sao người giống như ngươi sẽ trở thành thượng nhẫn. Cạ cạ sĩ phản bác, này, ta cũng không muốn bị ngươi thuyết tam đạo tứ A. Người hòa giải Jin lần thứ hai đứng dậy, khuyên giải nói, này, hai người các ngươi chớ ồn ào, chúng ta đều là một tiểu đội người A. Nhật Thiên nhưng là đã miễn dịch màn này, chuyện này hình phảng phất như là kịch truyền hình mảnh đầu khúc cùng mảnh đuôi khúc như thế, tuy rằng ca từ nội dung sẽ thay đổi. Thế nhưng vĩnh viễn tồn tại như thế. Được rồi, tình huống chính là như vậy, cả cà si, cho, Nhật Thiên đưa cho một tờ bản đồ cho cả cà si, đây chính là thần không bị kiểu địa đồ, đường dây này liền là địch nhân đường tiếp tế, ngươi. Tỉ mỉ bàn giao một phen sau khi, bốn người bắt đầu lên đường, chuyển động thân thể, khởi hành. Nhiệm vụ bắt đầu. Người thí luyện kích hoạt lựa chọn trận doanh nhiệm vụ. Trận doanh, Cổ Nộ Hạ Nghỉ Dạ Thôn. Trận doanh Thiên Phú, sức mạnh 10, thể chất 10, nhanh nhẹn 10. Chí lực 10. Trận doanh phụ gia, trạ cờ dạ giá trị tăng trưởng tốc độ tăng lên 10%, trạ cờ dạ giá trị hồi phục tốc độ tăng lên 20%, nhiệm vụ tiền tài khen thưởng bổ trợ 10%, tùy ý kẻ địch tao nộ suất tăng lên 10%. Đầu mối chính nhiệm vụ, chiến tranh và hòa bình, giai đoạn thứ nhất. Nhiệm vụ nội dung, đạt được lần thứ 3 nhận giới đại chiến thắng lợi. Cơ thưởng, A cấp chi nhánh nội dung vợ kịch 1, điểm 50.000 điểm, mỗi đánh bại một vị thượng nhẫn. B cấp chi nhánh nội dung vợ kịch một cái, điểm 10.000 điểm, mỗi đánh bại hai vị trung nhẫn. C cấp chi nhánh nội dung vợ kịch một, điểm 5.000 điểm, mỗi đánh bại một vị hạ nhẫn, điểm 1.000 điểm. Thất bại trừng phạt, xóa bỏ. Đặc thù nói rõ, lặp lại đánh bại vô hiệu. Ta Nhật Thiên suýt chút nữa một hơi không có tới, phần thưởng này cắt xén đến cũng quá độc ác một điểm đi. Thân là A cấp khó khăn nội dung vợ kịch thế giới, đầu mối chính cật thưởng lại cùng B cấp phong vân như thế, còn lại khen thưởng cũng là mức độ lớn suy yếu. Càng khiến người ta tức giận nhưng là cái kia đặc thù nói rõ lặp lại đánh bại vô hiệu. Đăng bởi. Chương 155, tách ra hành động. Có lầm hay không, Nhật Thiên liền trông cậy vào cái này đến soạt điểm tưởng thưởng. Thế nhưng rất đáng tiếc, có lẽ là chủ thần hấp thụ lần trước phong vân thế giới giao hấn, vì phòng bị tương tự vô danh loại này quên mình vì người anh hùng xuất hiện, quả đoán địa tăng thêm đặc thù điều kiện hạn chế, trận lại soạt phân lỗ thủng. Chỉ là khổ Nhật Thiên, nguyên vốn còn muốn ở nơi này cùng mình đặc biệt phù hợp trong thế giới điên cuồng soạt lấy khen thưởng tới, bị chủ thần như thế một làm, triệt để bị nhỡ. Ta bồi các ngươi cùng đi đến quốc cảnh tuyến, sau đó liền tách ra. Nhật Thiên nói như thế. Tiến lên sau mấy tiếng, mắt thấy sắp đến đường biên giới thì, xảy ra biến cố. Bá Cạ Cạ Si nhẹ nhàng vung tay lên, ra hiệu phụ cận có mai phục. Nơi này rừng cây rậm rạp, đích thật là một mai phục địa phương tốt. Đối phương gần như có 20 người, trong đó 12 cái là phân thân, chân chính 8 tên địch nhân phương vị theo thứ tự là Nhật Thiên đang muốn nói rõ ràng, lại bị lúc này Cạ Cạ Si đánh gãy. Ngày hôm nay, ta cũng đã trở thành đội trưởng, vì lẽ đó lần chiến đấu này kế hoạch ta đến định. Rất hiển nhiên, không biết nguyên nhân gì, Cạ Cạ Si ngày hôm nay rất có tự tin, kế hoạch chính là, ta vọt thẳng đi tới, các ngươi hiểm hộ ta. Xấu mau thân. Lôi độn chỉ đỏ gì? Hóa ra là cái này mới khai phá nhẫn thuật đưa cho Cạ Cạ Si vô cùng tự tin. Cạ Cạ Si còn ở chỗ này cho thuật này tiến hành giải thích, thuật này có thể mức độ lớn tăng cường tốc độ cùng lực sát thương, dù cho đối diện có 20 người, ta cũng có thể đem toàn bộ tiêu diệt. Nói xong liền hướng địch nhân phương vị xông ra ngoài. Sau 10 phút, Cạ Cạ Si một thân là thương nằm xuống đất, Ổ Bỉ Tổ cũng chịu vài nơi thương, chỉ là không có Cạ Cạ Si nghiêm trọng như vậy, Jin đang ngồi ở bên cạnh bọn hắn vì bọn họ tiến hành trị liệu. Không, không phải nói, cho ngươi hiểm hộ ta sao? Cạ Cạ Si ở bên kia hữu khí vô lực oán giận. Nhật Thiên trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Ta và ngươi bây giờ là hai cái tiểu đội, ngươi chỉ có thể cho hai ngươi bộ hạ truyền đạt nhiệm vụ. Bọn họ cũng sắp thực tiến lên hiểm hộ ngươi. Mà ta, thì lại không bị của ngươi quản hạt. Đúng là như thế, Cạ Cạ Si hôm nay là Ô Bỉ Tổ cùng Jin mang đội đội trưởng, cũng không phải Nhật Thiên. Nhật Thiên lần này thấy chết mà không cứu hành vi cho Cạ Cạ Si rất tốt mà lên một khóa. Hơn nữa, cuối cùng ta không phải ra tay rồi mà. Nhật Thiên tức giận nói, nếu như ta không có xuất thủ, các ngươi tiểu đội tất cả mọi người sẽ ở ngươi ngày thứ nhất đảm đương đội trưởng chính là thời điểm toàn bộ chết sạch. Chết sạch. Câu nói này hiển nhiên nói tới nặng. Cạ Cạ Si trầm mặc rất lâu. Cuối cùng cay đắng địa hướng Ổ Bỉ Tổ cùng Jin, mở miệng nói, xin lỗi, ta mới vừa lên làm thượng nhẫn, lại làm trên đội trưởng. Quá mức cao hứng, cũng quá tự đại, suýt chút nữa liền hại chết các ngươi. Ổ Bỉ Tổ tuy rằng cùng Cạ Cạ Si không hợp nhau, thế nhưng bình thường 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 bị hắn trào phúng, vẫn là lần đầu nghe được hắn xin lỗi. Nhất thời trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Jin sao, luôn luôn ôn nhu nàng, chỉ là mỉm cười đối mặt, hiển nhiên căn bản cũng không có trách cứ Cạ Cạ Si. Cạ Cạ Si hiển nhiên là muốn hiểu Nhật Thiên tại sao vừa bắt đầu không ra tay nguyên nhân. Bọn họ cái này tiểu đội hiện ra nhiên đã quen Nhật Thiên tồn tại. Bởi vì Nhật Thiên tồn tại, cất cao tiểu đội sức chiến đấu, mà vừa Cạ Cạ Si là được lấy trước đội ngũ thực lực đến tiến hành kế hoạch tác chiến, vì lẽ đó không kiêng dè chút nào địa liền trực tiếp xông ra ngoài. Không chi kỷ không biết đối phương kết cục. Tự nhiên, rất thê thảm. Đương nhiên Cạ Cạ Si không biết hắn ác mộng xa còn lâu mới có được kết thúc. Hả, đúng rồi. Cạ Cạ Si, liên quan với cái này gọi là chỉ đỏ gì nhẫn thuật. Khi U Gà Nhật Thiên trầm tư một hồi lâu, bắt đầu đề ra quan điểm của chính mình. Thuật này uy lực cực cường, có thể lấy thuộc tính xét trả cờ dạ ra tốc thân thể của chính mình, lại tăng cường thuật lực công kích, đích thật là tương đương mạnh mẽ. Ở Cạ Cạ Si chính đang cao hứng phủ đầu, Nhật Thiên kế tiếp thì lại đưa hắn triệt để đánh vào thâm uyên, thế nhưng ở địch ta vị trí không rõ thời điểm, ngươi dùng ra như thế tia chớp chói mắt nhẫn thuật, là đang là địch người chỉ rõ đi tới phương hướng sao. Còn có, ngươi cái này nhẫn thuật âm thanh như thế văng rội, lại như mấy ngàn con điểu ở liễu ra liễu díu gọi như thế. Không chỉ bại lộ vị trí của chính mình, càng là ảnh hưởng mình thính lực, dẫn đến chính mình không cách nào dựa vào thính giác phán đoán những người khác vị trí, cũng là một vấn đề. Cái này nhẫn thuật dẫn đến ngươi động tác quá nhanh, chính ngươi đều không thể rất chuẩn xác địa khống chế động tác của chính mình. Vẻ ở lúc này ở Cạ Cạ Si trong mắt, bình thường rất ít nói chuyện Nhật Thiên liền như là trong truyền thuyết hơn lưới ma như thế, không ngừng từ trong miệng phun ra ác độc nói đến đả kích hắn. Nói tóm lại, ngươi thuật này còn cần cải tiến. Đương nhiên trước ngươi thật tốt thật tu luyện một hồi thể thuật, khống chế thân thể của chính mình, không phải vậy không cách nào khống chế chính mình thả ra nhẫn thuật, vậy thì khôi hài. Nhật Thiên cuối cùng làm một tổng kết. A. Lực, dắt, nhiều. Cạ Cạ Si cơ hồ là cắn răng phát ra này bốn cái âm tiết. Thổ song nín nhiều năm như vậy cái rãnh, Nhật Thiên trong nháy mắt cảm giác được chính mình cả người sung sướng. Cạ Cạ Si, không chỉ muốn nhận rõ chính mình, cũng phải nhận rõ mình đội hữu A, đối với nỉ giả mà nói. Trọng yếu nhất chính là đoàn đội hợp tác. mọi người trầm mặc. Đêm đó, Nhật Thiên Chính ngồi ở trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Đột nhiên một bóng người từ dưới đáy bò lên trên, chính là Obito. Obito ngữ khí trầm thấp oán trách một hồi cả cạ sĩ đối với hắn cười nhạo, sau đó tâm tình hạ địa nói chuyện của chính mình, Nhật Thiên tiền bối, ta thật sự có thể thức tỉnh xạ gì gần sao. Nhật Thiên trầm mặc lại, theo Nhật Thiên trầm mặc, Obito cũng trầm mặc lại. Có thể. Nhật Thiên câu trả lời này trong nháy mắt đốt Obito, tiền bối, ta thật sự có thể không? Nghe tiền bối cái này mang rất ít người dùng ở trên người hắn xưng hô, Nhật Thiên cảm thấy tâm tình không tệ, tự nhiên có thể, ngươi tu hành nỗ lực, trong lòng lại có mình muốn bảo vệ sự vật, tự nhiên là có thể mở ra xạ gì gặng. Obito cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng. Nhật Thiên thấy hắn hồi phục rộng rãi, cũng liền không nói thêm gì nữa. Jin mới vừa cùng ta nói cả cạ sĩ chuyện tình, vì lẽ đó ta có chút lý giải cả cạ sĩ tại sao thường thường chào phúng ta. Obito đột nhiên lại nhắc tới những chuyện khác. Hai người hàn huyên cực kỳ lâu, trong ấn tượng, Obito nói với Nhật Thiên nhiều lời như vậy là rất hiếm thấy, bình thường chỉ cần Obito hơi hơi nhiều lời vài câu liền sẽ bắt đầu gác xanh ai. Đối với ma người mà nói, cái này thật không phải là rất tốt đẹp ký ức. Giữa lúc Nhật Thiên cảm thấy hội này là một làm người khoái trá trường đàm ký ức thời gian, Obito một vấn đề trong nháy mắt để hắn loại tâm tình này không cánh mà bay. Nhật Thiên tiền bối, ta rất lâu trước liền cảm thấy kỳ quái, ngươi tại sao dùng khăn trùm đầu bọc lại cả khuôn mặt đây? Chỉ lộ ra hai con mắt, sẽ không thái quá với đáng sợ. Obito không sợ chết hỏi. Nhật Thiên nhưng là tâm tình đại ác, không đợi Obito phản ứng lại, liền ngón trỏ tay phải một điểm. Đốt một tiếng, Obito bắt đầu vì là mọi người gác đêm. Đăng bởi. Chương 156, Mạch nước ngầm. Ngày thứ hai, Nhật Thiên cùng cả Kakashi, Obito, Jin chờ triệt để tách ra. Nhật Thiên chạy tới đất quốc gia cùng lửa quốc gia giao chiến tiền tuyến. Cả cạ sĩ tiểu đội thì lại là tiếp tục thâm nhập sâu địch cảnh, đi tới tìm kiếm thần không bị kiểu. Bên này Nhật Thiên nhưng là một bên chạy đi một bên suy nghĩ. Chỉ là, lần này thần không bị kiểu cuộc chiến, mặt trên vì sao lại hạ lệnh để cả cạ sĩ này ba cái tiểu hài tử đi vào phá hủy thần không bị kiểu. Tuy nói cả cạ sĩ đã trở thành thượng nhẫn, thế nhưng đối mặt tiếp tế yếu đạo, nham nhẫn nhất phương nhất định sẽ trọng binh canh gác. Nhật Thiên cảm thấy phi thường nghi hoặc, luôn cảm thấy chuyện xuất hiện nhất định sai lệnh, so sánh cùng nhau. Lần này trực tiếp điều ta đi tiền tuyến tham dự cùng nham nhẫn chiến đấu còn có thể lý giải. Mặc dù đang người đi đường trong quá trình thân thể không ngừng nhảy lên nhảy xuống, thế nhưng trong lòng suy nghĩ nhưng là vẫn không có dừng lại. Lần này hoàn thành tiền tuyến nhiệm vụ sau khi, ta nhất định phải mau chóng chạy tới cả cạ sĩ bên kia trợ giúp. Đã như vậy nham nhẫn, các ngươi liền nếm thử ta mở ra cửu trọng thiên phong lớp phong ấn thứ 2 sau thực lực đi. Nhật Thiên trong lòng dĩ nhiên quyết định. Xèo một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc. So với trước nhanh hơn gấp mấy lần. Nửa ngày sau, liền đạt tới tiền tuyến chiến trường. Thanh Long đại nhân, ngài cuối cùng cũng coi như đến rồi. Tiền tuyến cổ nổ hạ nỉ dạ thôn nỉ dạ hiển nhiên tháng ngày không dễ chịu, nhìn thấy trợ giúp đến rồi, lập tức tới thăm hỏi, chúng ta bên này chỉ còn dư lại 4 người, ừ, thêm vào ngài thì có 5 người, mà kẻ địch bên kia thì lại khoảng chừng 50 người. Vì lẽ đó tình thế tương đương không ổn, trước nham nhẫn nỉ dạ không biết hư thực, không dám manh động. Có điều bây giờ đều giao chiến nhiều lần như vậy, bọn họ nên triệt để thăm dò chúng ta một phe này thực lực, e sợ lần sau công kích rất nhanh liền sẽ tới. Không đúng, là 6 người mới đúng. Một đạo hào quang màu vàng long né qua, một tóc màu vàng kim thanh niên đứng ngạo nghễ tại chỗ. Chính là tia chớp vàng của làng lá. Nami Kaze Minato. Ngài rốt cuộc đã tới. Có vị nhị giả cấp tốc chạy lên phía trước, cũng đối với hắn nói một hồi tình thế trước mặt. Thanh niên tóc vàng nghe xong. Sắc mặt vẫn cứ rất khó định. Không quan trọng lắm, các ngươi chỉ cần dựa theo chỉ thị của ta làm việc. Liền nhất định có thể đánh bại đối phương. Tiếp đó, các ngươi đem những này phi tiêu ném về đối diện, sinh chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Tia chớp vàng trên mặt lóe kim quang, chiếu lên mọi người không mở mắt nổi. May mắn còn sống sót 4 cái cổ nổ hạ nì ra bên trong một người không nhịn được mở miệng nói rằng, này, đây cũng quá làm loạn đi. Không, chiếu hắn nói làm, đón lấy chúng ta chỉ cần quan sát là được. Chú ý tập trung tinh thần, dù sao chỉ là chuyện trong nháy mắt. Một cái khác lập tức đánh gãy này người nói chuyện. Nham nhẫn toàn bộ ngã xuống đất, giữa trường duy nhất đứng cũng chỉ có Mị Nạ Tổ một người. Lúc này trước nghi vấn Mị Nạ Tổ người nhưng là cả người hiện ra trạng thái đờ đẫn. Trong miệng lẩm bẩm nói, thật là đáng sợ, thật nhanh, đây chính là tia chớp vàng sao. Quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều cùng 4 cái người may mắn còn sống sót không đồng dạng như vậy là... Giải quyết rồi hết thảy địch nhân Mị Nạ Tổ không chỉ biểu hiện trên mặt không có thả lỏng, trái lại sắc mặt càng thêm trầm trọng. Không đúng, còn có kẻ địch. Mị Nạ Tổ cảnh giác tính mạnh phi thường, có điều kẻ địch đã xuất hiện. Độn thổ nham thiết pháo thuật. Xa xa một ít tảng đá bên ngờ ngợ hiện ra rất nhiều bóng người, đây là một chiêu tập thể tính nhẫn thuật, bay lượn đầy trời tới được khối nham thạch dường như đạn pháo như thế có cường đại lực sát thương. Quả thực chính là bao trùm tính oanh tạc, sánh ngang hiện đại máy bay oanh tạc. Đây là một cái trọng. Đây là cổ nổ hạ nghỉ giả nhất phương người may mắn còn sống sót ý nghĩ, Mỹ Nạ Tô đại nhân, xin mời lui về phía sau. Có điều những người may mắn còn sống sót này nhưng vẫn là phi thường chuyên nghiệp. Sẽ không ngồi xem cổ nổ hạ nhân vật anh hùng bị đối phương tập lửa, dồn dập vọt ra là thủy môn ngăn cản nham thạch đạn tháo. Không đúng, rất không đúng. Nhật Thiên luôn cảm thấy trước mắt hình ảnh tương đương vi cùng, có điều nguy cơ tình thế để hắn không có làm thêm suy nghĩ. Trạ cơ dạ ở quanh thân huyệt đạo cực tốc lưu chuyển. Nhật Thiên thân hình lóe lên, đã là xuất hiện ở chính đang ngăn cản nham thạch đạn pháo cổ nổ hạ chúng nhận phía trước, mọi người lùi đến ta phía sau. Bát quái trưởng hồi thiên. Nhật Thiên lấy tay mang chuyển động thân thể, thân hình không ngừng cao tốc xoay tròn. Trên dưới quanh người mỗi cái huyệt đạo bên trong tản mát ra số lượng rất nhiều trạ cơ dạ, sau đó bị thân thể kéo, tạo thành một cái vòng tròn hình vòng bảo hộ, đem mọi người bảo vệ ở phía sau. Sau đó, là được đếm mãi không hết nham thạch đạn pháo đánh đang bảo vệ cháo mặt trên. Vọt lên vô số cho bụi, trong khoảng thời gian ngắn giữa trường bị vô số bụi mù bao trùm, không thấy rõ trong đó tình huống cụ thể. Một đại cái tiểu lão đầu của mọi người nhiều nham nhẫn trước người từ trên trời giáng xuống. Âm thanh thô lỗ, phản phất mang theo nham thạch vậy tăng thương, quả nhiên rất mạnh, không hổ là cổ nổ hạ thanh long. Cái gì, dĩ nhiên không có chuyện gì. Không thể nào, chiêu này quần thể nhẫn thuật người bình thường căn bản ngăn trở không chặn được tới. Hiển nhiên có người không tin ông lão phán đoán, tam đại sủ chỉ cả đại nhân. Ngươi có hay không lầm? Ngớ ngẩn, ngươi không sẽ tự mình xem sao? Hiển nhiên tiểu lão đầu tính khí rất táo bạo, có điều người đúng là cũng còn tốt, không có trách phạt cái kia có can đảm nghi vấn thủ hạ của chính mình. Mà lúc này giữa trường bụi mù tan hết, lộ ra cổ nổ hạ các vị nhị dạ thân ảnh, bao quát Mỹ Nạ Tổ ở bên trong rất nhiều nhị dạ đều không mất một sợi tóc. Trước nghi vấn quá Mỹ Nạ Tổ nam tử lúc này biểu hiện trên mặt cứng ngắc cực kỳ, chỉ là không ngừng lặp lại một câu nói, thật mạnh, không hổ là thanh nhãn chi long. Tóc vàng Mỹ Nạ Tổ trên mặt toàn bộ là vẻ đề phòng, có thể ở trên bầu trời phi hành, kết hợp vừa nãy người kia xưng hô, như vậy ngươi là được tam đại sạn nẩm sủ chỉ cả ổ ngộ kỳ tiền bối sao. Hừ hừ, tóc vàng tiểu tử đúng là có chút ánh mắt, bây giờ đám này nì giả có ta mang đội, ngươi có tự tin có thể ngăn cản ta sao? Không bằng mang theo ngươi còn dư lại nì giả trở lại, đỡ phải không công chôn vùi ở đây. Mỹ Nạ Tổ chỉ cảm thấy một luồng áp lực kéo tới, lần này phiền phức lớn hơn rồi. Đối diện có vượt qua hơn 200 tên nì dạ, trong đó càng là không thiếu 7-8 vị thượng nhẫn, càng đều chiếm được có ảnh cấp thực lực Âu Ngộ Kỳ, lấy đã biết mới thực lực, muốn ngăn cản bọn họ sợ là không làm được. Đang muốn truyền đạt lui lại chỉ lệnh tắt chiến thời gian, từ trước liền không nói một lời Nhật Thiên mở miệng nói chuyện. Lão nhân gia, thực lực mạnh phi thường kính. Không ai nghĩ đến Nhật Thiên vừa lên đến dĩ nhiên khích lệ thực lực của đối phương, mà này mấy lịnh nọt từ cổ nổ hạ nì dạ trong miệng nói ra, nghe được Âu Ngộ Kỳ tương đương vui vẻ. Đó là tự nhiên. Có điều rất nhanh Âu Ngộ Kỳ trên mặt liền không cười được. Có điều không có ta cường. Nhật Thiên lạnh nhạt nói ra lời kế tiếp, có dám hay không cùng ta một mình đấu. Tiểu tử thối, tên tiểu tử thối nhà ngươi, quá ngông cuồng. Âu Ngộ Kỳ hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại dám lớn lối như vậy. Được, ngươi đã muốn khiêu chiến ta, ta liền. Nhu quyền bắt quái 64 trưởng. Nhưng là Nhật Thiên thừa dịp Âu Ngộ Kỳ nói chuyện công phu, dĩ nhiên thi triển ra hỉ ủ gạ bộ tộc đặc hữu Nhu quyền thuật. Một thuấn thân thể đã xuất hiện ở Âu Ngộ Kỳ bên cạnh. Đang bởi. Chương 157, áp chế. Một quyền đào ra, ở giữa Âu Ngộ Kỳ cùng lúc. Thật nhanh Âu Ngộ Kỳ chỉ làm đến nói ra hai chữ này, đón lấy là được ảnh thanh không dứt bên hai. Bát quái hai trưởng, bốn trưởng, tám trưởng 64 trưởng. Chỉ là ở mấy cái trong nháy mắt, Âu Ngộ Kỳ đã trúng hết bát quái 64 trưởng. Mà Nhật Thiên, thì thôi kinh trở lại cổ nổ hạ nhất phương. Song phương lần thứ hai khôi phục lại như trước tình trạng giằng co. Dù chỉ cả đại nhân, ngươi có quan trọng không? Lập tức có người tiến lên nâng dậy Âu Ngộ Kỳ. Phi 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 tam đại sủ chỉ cả dĩ nhiên lần thứ hai đứng lên, trừng mắt về phía nâng dậy người của hắn, cả giận nói, ta làm sao có khả năng có việc, bất quá là hỉ ủ gà nhà nhu quyền thôi, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, chỉ đến như thế thôi. Âu Ngộ Kỳ nói chuyện đồng thời, trên người giải rắc một trận lại một trận bùn đất, thân thể hiện bùn đất dạn nước hình dáng. Nhưng là trước đúng lúc phát động nhẫn thuật, ở trên thân thể tạo thành bùn đất áo giáp, chặn lại rồi hỉ ủ gạ công kích, càng là ngăn trở chặn lại rồi Nhật Thiên Nhu quyền trả cờ dạ huyệt đạo công kích. Độn thổ đất mềm áo giáp. Phát động nhẫn thuật tại thân thể tầng ngoài hình thành một tầng áo giáp, không chỉ có thể ngăn cản công kích vật lý, càng là có thể ngăn cách trả cờ dạ tập kích, chính là tính thực dụng cực mạnh nhẫn thuật. Nhật Thiên vẫn chưa phản bác Âu Ngộ Kỳ, chỉ là trầm mặc nhìn hắn. Một lúc lâu, một câu nói phá vỡ cái này trầm mặc tình hình. Tại sao muốn tiến hành chiến tranh? Nhật Thiên như vậy hướng về Âu Ngộ Kỳ hỏi. Âu Ngộ Kỳ hừ một tiếng, có vẻ như xem thường nói, còn có thể có nguyên nhân gì, không phải là cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn liên hợp lửa quốc gia khinh người quá đáng, chiếm đoạt nhiều như thế đất đai phì nhiều, mà ta đất quốc gia bách tính trồng trọt thổ địa đại thể sản lượng hạ thấp, liền cơ bản nhất ấm no đều không làm được. Nhật Thiên dùng cặp kia vì tỏa ra ánh sáng màu xanh ánh mắt của nhìn về phía Âu Ngộ Kỳ, có đất đai phì nhiều, dĩ nhiên là có cằn cỗi thổ địa. Nếu như đất quốc gia gặp phải khó khăn, vì là thế nào không tìm lửa quốc gia cao tầng tiến hành hòa bình thương nghị? Như vậy là có thể không cần phát động chiến tranh. Âu Ngộ Kỳ nghe vậy lạnh lùng nói, hừ, có cái gì tốt thương nghị, chúng ta đất quốc gia không cần ăn nói khép nép địa thỉnh cầu các ngươi lửa quốc gia thương hại. Nếu như chúng ta thật làm như vậy, chính là triệt triệt để địa làm bẩn chúng ta đất quốc gia thạch tâm ý chí. Nhật Thiên lắc đầu một cái, ta thấy cũng không phải thạch tâm ý chí, chẳng qua là một vì mình mặt mũi mà tổn hại nhị dạ cùng quốc dân sinh tử ngoan cô ông lao thôi. Nếu như sơ đại sủ chỉ cả dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ hối hận dạy dỗ như vậy tôn tử thôi. Câm miệng, không cho như ngươi vậy sỉ nhục ông nội ta, hắn nhưng là đối mặt với nhị dạ chi thần cũng không từng túi đầu nam nhân. Âu Ngộ Kỳ nói tới chỗ này, cũng là tự đáy lòng địa cảm thấy kiêu ngạo, không khỏi giơ lên vi đà sống lưng. Ngươi sai rồi, hắn vì đất quốc gia hòa bình, cuối cùng không phải vẫn cứ đáp ứng rồi hòa đàm sao, đây mới thật sự là thạch tâm ý chí, vì lý tưởng của chính mình mà hy sinh, chịu nhục, đây mới là sơ đại ảnh môn tinh thần. Ngươi cho rằng cái khác tứ đại nước ảnh môn có thể ngang hàng sơ đại hổ cả sẻn dù hạt hỷ giả mạ sao? Đáp án là căn bản không có thể. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ mạnh mẽ căn bản không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng, làm hòa bình của thế giới, vị cường giả này hướng về so với hắn nhỏ yếu người cúi đầu. Mà sơ đại sủ chỉ cả cũng là hiểu hắn dụng tâm lương khổ, vì lẽ đó tiếp nhận rồi hòa đàm, cảnh giới của bọn họ hiểu khởi là ngươi có thể hiểu được. Ngươi, từ lâu quên được tự mình. Nhu quyền bắt quái 128 trưởng. Thừa dịp Âu Ngộ Kỳ ngây người đích nhu. Nhật Thiên lần thứ 2 bắt đầu tiến công. Bắt quái 2 trưởng, 4 trưởng, 8 trưởng, 12 trưởng, 32 trưởng, 64 trưởng, 128 trưởng. Nhật Thiên tân vung vẩy ra 128 trưởng so với 64 trưởng càng nhanh hơn, càng mạnh hơn. Lần này, thậm chí ngay cả đất mềm áo giáp đều không thể ngăn cản Nhu quyền toàn lực thẩm thấu. Âu Ngộ Kỳ toàn thân càng là bắt đầu co giật. Đây là nhu quyền trả cờ dạ bắn chúng phong ấn huyệt đạo sinh ra đặc thủ. Quá hèn hạ, dĩ nhiên đánh lén. Còn lại nham nhẫn giận dữ, nhưng là vừa không dám phóng thích loại cờ lớn nhân thuật, sợ sệt ngộ thương Âu Ngộ Kỳ, chỉ có thể triển khai thể thuật, gần người công kích, ép ra Nhật Thiên đồng thời đoạt lại Âu Ngộ Kỳ. Nhật Thiên đánh xong sau lần thứ 2 lui về tại chỗ, lạnh nhạt nói, tam đại sủ chỉ ca đại nhân tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của ta, chứ hắn không có ngã xuống, cũng không có chịu thua, ta đương nhiên sẽ không ngừng tay. Ngươi hiển nhiên người đối diện bị Nhật Thiên khí đến rồi, một người trong đó ghim hồng đầu khăn thanh niên tráng hán đang muốn liều lĩnh hạ lệnh cùng nhau tiến lên thời gian, một giọng giàn mua vang lên ngăn trở chiến đấu phát sinh. Đều dừng tay cho ta. Người nói chuyện chính là Âu Ngộ Kỳ, hắn thật sâu liếc mắt nhìn Nhật Thiên, không hổ là cổ nổ hạ thanh nhãn chi long, chúng ta đi. Phụ thân đại nhân. Chúng ta tại sao lui lại? Hồng đầu khăn tráng nam không hiểu hướng về cha của chính mình, cũng chính là tam đại sủ chỉ cả đặt câu hỏi. Chúng ta rõ ràng có lớn như vậy ưu thế. Phốc, Âu Ngộ Kỳ đột nhiên từ trong miệng hộc ra một ngụm máu. Hồng đầu khăn tráng nam giật nảy cả mình, lập tức tiến lên đỡ phụ thân. Phụ thân, ngươi không quan trọng lắm đi, chẳng lẽ là trước tên tiểu tử kia? Ha ha, Âu Ngộ Kỳ trên mặt lộ ra suy yếu vẻ, có điều khẩu khí vẫn cứ rất quật cường. Ta không sao, quả nhiên không hổ long danh xưng hào, mạnh, thật sự là mạnh, trước ta cũng không phải là không có đề phòng, tuy rằng hắn dùng ngôn ngữ dao động tâm thần của ta. Bất quá ta làm nhị dạ mấy chục năm điểm ấy tiểu kế sách ta còn là sẽ không lên làm. Hắn thể thuật thật sự là quá mạnh mẽ, ta chắc tính toán một chốc, ở trước mặt hắn ta căn bản dùng không ra bất kỳ công kích hình nhẫn thuật, coi như dùng ra, cũng không cách nào bắn trúng hắn, hắn thể thuật tốc độ thậm chí đã chỉ là hơi kém với tia chớp vàng không gian nhẫn thuật. Đương nhiên, khoảng cách dài khả năng không sánh được nhị đại hổ cả phi lôi thần thuật, thế nhưng cự ly ngắn tiến công. Ta nhìn thấy qua có thể chống đối người của hắn e sợ chỉ có giới cả cùng cái kia tóc vàng tiểu tử. Coi như tên tiểu tử kia có mạnh như vậy, nhân số chúng ta trên cũng chiếm cư ưu thế cực lớn, hà tất lui lại đây. Phải biết chúng ta này vừa rút lui lùi, chỉ sợ lần này tập kích lửa quốc gia chiến tranh liền thất bại, đến thời điểm làng sẽ bị tổn thất thật lớn, càng là sẽ đối mặt đại danh chất vấn. Đến thời điểm phụ thân ngươi hiển nhiên hồng đầu khăn tráng nam là đang lo lắng chiến tranh thất bại sau khi cha của chính mình sẽ bị truy cứu trách nhiệm. À, không quan trọng lắm, ta cẩn thận suy tư cái kia hỉ ủ gạ tiểu tử, xác thực chúng ta lần này chiến tranh hành vi thật sự là quá mức lỗ mãng, tạo thành hai nước trong lúc đó cực lớn hy sinh, chúng ta nên lấy một ít tốt hơn đối sách. Âu Ngộ Kỳ xem con trai của chính mình, cái kia hỉ ủ gạ tiểu tử có một chút nói không sai, tất cả cũng là vì quốc dân. Huống hồ chỉ cần ta còn năng động, đại danh vì ổn định cũng sẽ không dễ dàng truy trách cho ta, dù sao bây giờ nước cùng quốc chi giao chiến ở thế yếu, vì đất quốc gia ổn định, ta còn có giá trị. Hồng đầu khăn tráng hán nhất thời không có gì để nói. Đăng bởi. Chương 158, nguy cơ. Kỳ thực còn có một chút nói Âu Ngộ Kỳ chưa cùng nhi tử nói. E sợ hỉ ủ gạ tiểu tử căn bản là vô dụng ra hắn thực lực chân chính, trước đánh bại ta cũng tốt, giảng sơ đại hổ cả cùng sơ đại sủ chỉ cả sự việc của nhau cũng tốt, rõ ràng là đang ám chỉ ta hắn có cực mạnh thực lực có thể lưu lại chúng ta đám người kia, chỉ là vì hòa bình vì lẽ đó hướng về người yếu cúi đầu. Hừ, cuồng ngạo tiểu tử thúi. Âu Ngộ Kỳ tức giận bất bình, chỉ là rất nhanh liền bình thường trở lại, có điều coi như khai chiến, chỉ là dựa vào tóc vàng tiểu tử cùng hỉ ủ gạ tiểu tử cực tốc. Chúng ta bên này liền muốn tổn thất nặng nề, có thể có một phần mười người trở về thì rất tốt, ta phải vì là nham nhận thôn bảo lưu sức mạnh, dù sao bây giờ chiến tranh đã sắp tiến vào kết thúc, cần vì là chiến hậu làm chuẩn bị. Có điều hỉ ủ gà nhà tiểu tử, ngươi chờ, sớm muộn cho ngươi mở mang kiến thức một chút lao nhân ra ta lợi hại. Âu Ngộ Kỳ trong lòng nổi nóng nói. Nhật Thiên đương nhiên là không nghe được Âu Ngộ Kỳ tiếng lòng, có điều lúc này sự chú ý của hắn đã toàn bộ đặt ở một chuyện khác trên. Cạ cạ si ban. Không sai. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một chuyện, nếu như nói chính diện trên chiến trường đột nhiên có thêm Âu Ngộ Kỳ đám người kia, như vậy thì nói rõ đường tiếp tế bên kia khả năng cũng biết thêm ra không ít trợ giúp mà đến Mỹ ra, bây giờ Âu Ngộ Kỳ bọn họ lui lại, cả cả xì bọn họ thì càng thêm nguy hiểm. Có điều vừa nghĩ nếu Âu Ngộ Kỳ có lui lại tâm ý, chỉ sợ coi như bắt được cả cả xì ba người, vậy cũng sẽ không giết đi bọn họ, mà là cho rằng chiến hậu đàm phán thẻ đánh bạc đến dùng. Có điều, gửi hy vọng vào kẻ địch đều là không tốt. Bởi vì Âu Ngộ Kỳ ở Nhật Thiên bên này ăn quả đắng, rất dễ dàng đem phát tiết ở cả cả xỉ ba trên thân thể người. Vì lẽ đó, ở nham nhẫn nhất phương lui lại sau khi, Nhật Thiên nói cái gì cũng không có cùng Mỹ Nạ Tô bọn họ bàn giao, liền từ một con đường khác tuyến chạy tới thần không bị kiểu. Con đường này mặc dù không có Âu Ngộ Kỳ đám người cái kia tạm biệt, thế nhưng thẳng tắp khoảng cách so với cái kia ngắn nhiều lắm, lấy Nhật Thiên thân thủ, tự nhiên đi đường này tuyến làm đến càng nhanh hơn. Cả cả xỉ bọn họ gặp được phiền toái lớn. 6 năm qua tùy tùng Nhật Thiên hoàn thành nhiều S cấp nhiệm vụ, vì bọn họ tích lũy kinh nghiệm phong phú cùng với cực mạnh thực lực, Lâm Tách ra trước lại bị Nhật Thiên tàn nhẫn mà giáo dục một trận, biết rồi đoàn đội hợp tác tầm quan trọng, làm việc cũng là cẩn thận nữa, vì lẽ đó rất tốt mà hoàn thành phá hủy thần không bị kiểu nhiệm vụ. Thậm chí, đang hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, Tô bị Tô thuận lợi địa thức tỉnh rồi Uchiha bộ tộc huyết kế giới hạn xạ gì gẳng. Nham ẩn thôn nhì ra đánh bại, đại bộ đội nhưng là bị bọn họ tránh đi. Chỉ là ở về thôn trên đường, bọn họ đụng phải 7 người. 7 cái mang theo đại đao, mỗi người đao đều là hình thù kỳ quái. Thực lực của bọn họ nhưng là kinh người mạnh, bọn họ chính là Vũ chi nhẫn đao thất nhân chúng. Mỗi người đều là thượng nhẫn bên trong tinh anh, lại tinh thông sát nhân chi thuật. 3 người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mà chiến mà trốn, có điều vẫn là thương tích khắp người. Nếu như không phải Jin ở tại bọn hắn trị liệu thương thế, chỉ sợ cả cả sĩ cùng ổ bị tổ đã sớm ở nửa đường trên bị thương nặng mà chết. Dù sao cái kia 7, 8 đao không phải trang sức phẩm, mà là lực sát thương kinh người hung khí. Hì hì, nắm lấy các ngươi. Một mang trên mặt nạ nam nhân hì hì cười nói. Xong. Cả cả sĩ, ổ bị tổ, Jin ba người tất cả đều cảm thấy tâm tình trầm trọng. Nguyên bản chạy gấp thân hình cũng ngừng lại, làm ra hình thái chiến đấu, lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Ba người trước mặt 7 cái đeo đao quái nhân. Hoặc ngồi xổm ở trên cây, hoặc ngồi ở trên tảng đá, hoặc đứng ngăn ở phía trước, tư thái cùng vũ khí không giống nhau. Nhưng duy có một chút tương tự trên người tản ra cực sự khủng bố sát khí. Thật mạnh, như vậy chúng ta căn bản không có phần thắng, 7 người cùng nhau nói. Cả cả sĩ âm thầm suy nghĩ, bây giờ chỉ có ta sử dụng tới chi đó gì, kiềm chế một hồi bọn họ, để Jin cùng Obito tùy thời trốn. Nghĩ đến đây, đang muốn truyền đạt chỉ lệnh tác chiến, lại dĩ nhiên không kịp. Thủy độn thủy long đạn thuật. Rất hiển nhiên, đối phương am hiểu sâu tiên hạ thủ vi cường đạo lý, căn bản không có cho cả cả sĩ nhất phương phản ứng thời gian, 7 người cùng nhau triển khai thủy độn nhẫn thuật. 7 cái thủy long từ mỗi cái phương hướng cả cả sĩ 3 người bay đi, xem cái kia thủy long dài đến mấy chục mét hung manh hình thể, liền biết bị đánh trúng nên có như thế nào thê thảm kết cục. Không được, thiểm. Chỉ kịp bắt chuyện một tiếng đội hữu, cả cà sĩ cũng chỉ có thể cố chính mình né tránh. Một cây đại thụ bên. Cả cà sĩ, ta không xong rồi. Nói chuyện là ủ chỉ hạ ô bị tổ, nửa người đều bị thủy long bắn trúng, xương nói vậy đều bể nát. Mà cả cà sĩ bản thân cũng bị thương, không chỉ trên người che kín vết đau, mắt trái vị trí càng bị đối diện một vị mặt nạ nam dùng một cái cực kỳ mảnh khảnh dụng cụ cắt gọn hoa thương, dĩ nhiên không cách nào thấy vật. Cả cà sĩ nghe vậy, thì lại siết chặt quả đấm của chính mình, chớ nói chuyện, ô bị tổ, ngươi sẽ không có chuyện gì. Còn có tam nhẫn bên trong Suna đại nhân, nàng nhất định có thể chữa khỏi ngươi. Ha ha, không còn kịp rồi, Phốc Obito mới vừa nói ra một câu. Khoe miệng lại tràn ra máu tươi, ta, của chính ta thương tự mình biết. Mang, Obito, ngươi chớ nói chuyện. Kakashi dĩ nhiên chảy ra nhiệt lệ, đều tại ta, nếu như không phải vì ta chống đối phương nhẫn thuật, ngươi rõ ràng có thể chạy thoát. Nếu như ta có thể như Nhật Thiên như vậy mạnh, là có thể bảo vệ ngươi. Bảo vệ Jin, ta kỳ thực chính là một tên rắc rưởi. Một bên Jin trong mắt cũng giật đầy nước mắt, thế nhưng đối mặt tình hình như vậy, nàng không biết nên nói cái gì. Obito lắc đầu một cái, không để ý khỏe miệng chảy xuống vết máu, khó nhọc nói, ta đột nhiên, nghĩ, nhớ tới, ta vẫn không có đưa ngươi lên cấp thượng nhẫn lễ vật, ngươi yên tâm, cái này lễ vật không biết là cái gì liên lụy gánh nặng của ngươi. Ta muốn đem ta xạ gì gẳng đưa cho ngươi, bất luận người trong thôn sẽ nói cái gì, ngươi đều là một ưu tú thượng nhẫn quá nặng thương thế để mang người nói chuyện đứt quãng, này là tâm ý của ta, nói rằng đi. Jin, dùng của ngươi chữa bệnh nhân thuật đem ta xạ dị gẳng cấy ghép đến cả cả si mắt trái. Tuy rằng ta nhanh muốn chết, bất quá ta còn có thể trở thành là con mắt của ngươi tiếp tục nhìn thấy tương lai. Giải phẫu phi thường thành công. Cả cả si, Jin liền nhờ ngươi nhắm hai mắt Obito nhưng đang nói chuyện. Cả cả si nhìn Obito. Trong mắt nhiệt lệ không ngừng, hừng, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Jin. Nhìn phía xa tung càng mà đến thất nhân chúng, cả cạ sĩ nắm chặt rồi phụ thân lưu cho mình cây đao kia, dù cho hợp lại trên ta cái mạng này, ta đều sẽ bảo vệ tốt nàng. Jin, ngươi đi trước, ta kéo dài một hồi thời gian, sau đó hãy cùng trên. Trực tiếp đem Jin đẩy ra, chính mình hoành đao che ở phía trước, đi mau a. Thủy độn đại thác nước thuật. Một vị cầm quái đao thất nhân chúng tới là được một phạm vi lớn nhân thuật. Đăng bởi. Chương 159, tương lai. Vô cùng vô tận sóng lớn vọt tới, trong nháy mắt hướng về cả cạ sĩ ba người đánh tới. Cả cạ sĩ không thôi liếc mắt nhìn đã không cách nào nhúc nhích Obito, quyết tâm không có đi quản hắn, mà là lôi kéo Jin nhảy lên bên cạnh đại thụ, tránh thoát tấn công tới thủy độn nhẫn thuật, dựa vào chung quanh cây cối chặt cây, nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy, mà ở lại chỗ cũ Obito thì thôi nhiên bị dòng nước rội rửa đến không biết nơi nào. Không được. Tốc độ của bọn họ cùng phản ứng đều quá nhanh, ta phải nghĩ một biện pháp kéo dài bọn họ chỉ có thể dựa vào cái kia nhận thuật đem Jin ở trên cây thả xuống, chính mình xoay người đối mặt truy binh, Jin, ngươi đi mau. Xấu, báo một thân. Lôi độn chỉ đỏ gì? Cả cả sỉ tay phải lóng lánh ra cực kỳ lóng lánh tia điện, không ngừng phát sinh đùng kỳ 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 tiếng. Obito, đây là dựa vào ngươi mới có thể cuối cùng hoàn thành nhận thuật, liền để chúng ta đồng thời dùng cái này nhận thuật đến bảo vệ Jin đi. Cả cạ sĩ tựa như tia chớp nhằm phía thất nhân chúng, nhưng hoàn toàn không có phát hiện sau lưng Jin cũng không có theo lời đào tẩu, mà là trong mắt tràn ngập nhiệt lệ, nhìn cả cạ sĩ thân ảnh phảng phất ngây dại. Tựa hồ không nghĩ tới bây giờ mức độ này cả cạ sĩ đám người nhưng dám phản kháng, thất nhân chúng bị bất thình lình lôi độn đột nhập, mấy người trên người bị để lại vết thương, không ngừng chảy máu. Nhưng cũng đến đây chấm dứt. Thất nhân chúng bên trong nắm thiếu cây đại đao người giận dữ, hắn là bi thương tổn mấy người bên trong một. Vừa nghĩ tới trở lại làng sau sẽ đối mặt thế nào cười nhạo, hắn liền giận không chỗ phát tiết, giận không nhịn nổi nói, tiểu tử, xem ở ngươi như thế có thể làm ra mức. Ta sẽ đưa ngươi đi gặp lục đạo tiên nhân đi. Đại đao vung xuống. Ta muốn chết sao, không biết Jin trốn rồi hay chưa, hy vọng có thể nhìn thấy ổ bị tổ đi. Đại đao vung xuống, có điều cũng không có chém ở cả cạ si trên người, mà là bị một bàn tay nắm chặt. Theo lý mà nói, không người nào dám cản hướng xuống dưới vung chém đại đao. Húng chi này cây đại đao nắm tại một tên thực lực thập phần cường đại nỉ dạ trong tay. Thế nhưng sắc bén đại đao chính là bị một tay nắm giữ rồi, hơn nữa nắm đến mức rất ổn, để chủ nhân rút đều không rút ra được. Cái này tay chủ nhân chính là Hyuga Nhật Thiên. Phàm nhân, nhận bị trừng phạt đi. Nhật Thiên tựa hồ cùng bình thường không giống, mặc dù nói chuyện ngữ khí vẫn cứ dường như bình thường giống như vậy, có điều trong mắt tản ra thanh mang nhưng dường như ánh mặt trời như thế rừng rực. Nhu quyền pháp bát quái 128 trưởng. mấy chục bóng người quay chung quanh ở thất nhân chúng chu vi, vô cùng vô tận quyền ảnh bao vây bảy vị dùng đao ní dạ, để cho bọn họ lâm vào luống cuống tay chân hoàn cảnh. Thế nhưng, không hổ là thân kinh bách chiến nhẫn đao thất nhân chúng, đối mặt quyền ảnh. Bọn họ dùng ra chính mình cả người thế võ, bên người dụng cụ cắt gọt bị bọn họ đem uy lực toàn bộ phát huy đi ra, dĩ nhiên chặn lại rồi phần lớn, tình cờ có cá lọt lưới cũng bị bọn họ rời đi sức mạnh, làm cho nhu quyền pháp trả cờ dạ đối với bọn họ phong ấn tác dụng cơ bản không cách nào có hiệu lực. Không chỉ như thế, có mấy vị thậm chí thích hứng nhu quyền công kích tiết ấu, bắt đầu tiến hành phản kích, đại đao vung vẩy bên trong. Dĩ nhiên có nhẫn thuật hướng xung quanh xì ra. Thủy độn bạo nước trôi ba. Một nhìn rảnh rỗi khích, hai tay kết ấn. Trong miệng phụt lên ra lượng lớn dòng nước, nhưng là dự định đem chu vi tạo thành nước thế giới, thuận tiện bọn họ những này thủy độn nỉ dạ phản kích. Phàm nhân. Giữa trường truyền đến Nhật Thiên thanh âm, rõ ràng là dùng đao nỉ dạ, vẫn còn muốn phân tán tinh lực đi tu tập nhẫn thuật, hai người muốn đều chiếm được. Nhưng hai người đều đến không được đỉnh cao. Liên để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới phải, chân chính. Thiên tài. Nhu quyền pháp bát quái 256 trưởng. Bát quái lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ lớn hơn phạm vi, ở đến cực hạn sau khi lại đột nhiên thu về, nhẫn đao thất nhân chúng chỉ cảm thấy quanh thân phảng phất bị một loại vô hình nhưng có chất chuyện vật phất qua một lần. Cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Loại này cảm giác rợn cả tóc gáy bọn họ đều trải qua, chính là gặp phải nguy cơ sống còn thời gian mới sẽ phát sinh dường như giác quan thứ 6 vậy cảm ứng. Bát quái lĩnh vực tỏa. Nắm lấy các ngươi. Nguyên bản Nhật Thiên mấy chục đạo bóng người trong nháy mắt hóa thành bách đạo, nguyên bản chỉ cần đối kháng mấy bóng người thất nhân chúng lúc này mỗi người cũng cảm giác mình bị hơn 10 người vây công như thế, trước liền khổ sở chống đỡ phòng tuyến đốn cáo thất thủ. Ầm 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 nắm đấm đánh trúng âm thanh không dứt bên hai. Nhẫn đao thất nhân chúng toàn bộ ngã nhào xuống đất, một bên cả cạ xì nhưng từ lâu nhìn ra ngây người. Không, không hổ là cổ nổ hạ thanh nhãn chi long, quá cường đại. Thất nhân chúng một trong khó khăn nói ra câu nói này. Không hổ thiên tài chân chính tên A nói được nửa câu, chạ cờ dạ bị phong, trên người trong ngoài thường đều vô cùng nghiêm trọng hắn hôn mê đi. Cả cạ xì, ổ bị tổ đây. Nhật Thiên nhìn một chút cả cạ xì mắt trái, lại nhìn một chút Jin, phảng phất hiểu cái gì, hy sinh sao. Ai biết này bình thản một câu nói nhưng chọc giận cả cạ xì, vì là, tại sao ngươi có thể yên tĩnh như vậy, ổ bị tổ hắn cũng là của chúng ta đội hữu A. Chúng ta sớm chiều chung sống 6 nhiều năm. Kết quả hắn hy sinh ngươi liền lánh tĩnh như vậy sao? Tuy rằng hắn là cái ngu ngốc, nhưng là của chúng ta đội hưu A cả cả sĩ không cách nào nhịn được Nhật Thiên như vậy bình thản câu hỏi, hôm nay hắn cũng bất quá mới phải một 12 tuổi thiếu niên. Ngày hôm nay phát sinh sự đối với hắn mà nói vẫn là quá mức trầm trọng, đến nỗi cho hắn tâm tình có chút tan vỡ. Hắn không phải là ngu ngốc. Nhật Thiên một câu nói liền dừng lại cả cả sĩ chất vấn, tìm được mình nhẫn đạo, hơn nữa thể sống chết thủ vệ. Hắn đã là một cái thiên tài. Nhật Thiên nói như thế, sau đó xoay người liền rời đi, đi thôi, chúng ta còn cần điều tra tại sao vụ ẩn nhẫn giả thôn người tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cả cạ sĩ cùng Jin sửng sốt một chút, có điều rất nhanh liền phản ứng lại, đi theo. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, trải qua dài lâu thời kỳ chiến đấu, của mọi người nhiều vô danh nì dạ hy sinh dưới tuyên bố kết thúc. Đồng thời, cũng có số ít nì dạ để lại anh hùng truyền thuyết. Thần không bị kiều chiến dịch, cô nộ hạ thôn ra đời hai vị ủng có xạ gì gẳng anh hùng. Trong đó một vị tên bị khắc ở an ủi linh trên địa, mà một người khác, sau khi thì bị trở thành xạ dị gẳng cả cà si, uy danh lưu truyền rộng rãi. Màn ảnh thiết về ổ bị tổ bị thủy độn nhẫn thuật trùng trước khi đi trong ngáy mắt. Cuối cùng cũng coi như có thể cùng cả cà si tên kia hữu hảo chung sống. Đối mặt với sắp nhấn chìm hắn sóng nước, mang trong lòng người nghĩ tới nhưng là cùng với không quan hệ chút nào chuyện tình, có điều, cuối cùng vẫn là không thể hướng về Jin biểu lộ. Thật hy vọng còn có thể cùng với mọi người a. Chớ đã. Chờ chút, ta tựa hồ đã quên chuyện gì. Thủy dĩ nhiên che mất ổ bị tổ cả người, đem thân thể của hắn hướng phương xa phóng đi, ổ bị tổ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, còn sống một con mắt phải lúc đầu nhưng có thể cảm giác được một tia sáng, lúc này lại dĩ nhiên một mảnh đen nhánh. Đúng, đúng rồi, Nhật Thiên, ngươi còn không có cho cả cạ xì lễ vật A. Đáy nước phảng phất truyền đến thanh âm gì, cả cạ xì, ngươi đừng quên đã quên đòi hắn A. Đăng bởi. Chương 160, thẩm vấn. Cho nên nói, cả cạ sĩ trên mặt rõ ràng mang theo khó chịu vẻ mặt, các ngươi cái gì cũng không biết. Nhìn trước mặt hai cái cùng tuổi bọn họ không kém nhiều thiếu niên nỉ dạ, cả cạ sĩ cảm thấy hết sức nhức đầu. Hai người này mang theo vụ ẩn hộ ngạch thiếu niên chính là ở Nhật Thiên đánh bại nhẫn đao thất nhân chúng sau khi ở phụ cận phát hiện, lúc đó hai người chính đang ẩn trốn, đáng tiếc ở Nhật Thiên thể thuật trước mặt không được bất kỳ tác dụng gì. Đó là đương nhiên, chúng ta cái gì cũng không biết. Một người trong đó mang trên mặt cá mập văn thiếu niên hử lạnh nói. Mà một cái khác thiếu niên nhưng là cả người tản ra một luồng sát khí, nói cái gì cũng không nói. Cả sĩ thẩm vấn lâm vào trong giằng co, hắn quay đầu nhìn về phía Nhật Tiên, hỏi, làm sao bây giờ? Nhìn bọn họ cái tuổi này, tựa hồ cũng sẽ không được báo cho cái gì trọng yếu tình báo dáng vẻ, nếu không chúng ta tiếp tục hướng thủy quốc gia mới tiến về phía trước, nhìn có thể hay không tìm tới cái khác vụ ẩn nhẫn giả. Nhật Thiên âm thầm lật một cái liếc mắt, trong lòng cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, có lầm hay không, ngươi xem trên mặt của bọn họ vẻ mặt rõ ràng là biết cái gì nhưng liều chết không tiếp thu dáng vẻ, quả nhiên vẫn là quá non à, Cả sĩ. Quên đi, ta đến thẩm hỏi một chút. Nhật Thiên đối với lần này rất có tự tin, bởi vì hắn có đặc biệt thẩm vấn kỹ xảo. Mà vụ ẩn hai vị thiếu niên thì lại là thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ quãng đời còn lại sẽ rơi vào một loại thế nào trong bóng tối. Cái này là vừa nãy vị kia mặt nạ nam dùng tế đao, chúng ta có thể mang nó làm châm, lấy trả cờ dạ vì là tuyến, thông qua một cái nào đó vị trí đem hai người các ngươi nối liền cùng một chỗ. Nhật Thiên chỉ trong miệng hắn nói một cái nào đó vị trí sau đó nói tiếp, được rồi, như vậy vấn đề đã tới rồi, các ngươi ai ngờ ở mặt trước, ai ngờ ở phía sau, vẫn là mặt đối mặt. Cũng hoặc là lưng tựa lưng, 10 giây đồng hồ bên trong không lựa chọn, như vậy ngầm thừa nhận chính là ngươi ở phía trước, hắn ở phía sau. Bị ngón tay đến vị thiếu niên kia cả khuôn mặt đều trắng bệnh. Được, ta nói. Thiếu niên hiển nhiên phục nhuyễn, chỉ là cá mập mặt thiếu niên nhưng là giận dữ nói, này. Ngươi dám tiết lộ tình báo, ta giết ngươi a. Ta cũng không muốn ngươi ở đây sau lưng ta làm một chút chuyện kỳ quái gì a. Liên tình báo rất thuận lợi địa liền tới tay. Vu ẩn thôn cũng phải phái người tiến công cổ nổ hạ thôn sao, thực sự là một cái tin tức làm người ta khiếp sợ à. Cả sĩ bị tin tức này chấn động đến rồi, chúng ta cần phải nhanh một chút đem tin tức này chuyển quay lại đi. Nhật Thiên nhưng là trầm mặc, hắn từ tin tức này bên trong ngửi ra nồng nặc âm như khí tức. Thổ quốc cùng hỏa quốc ký kết hòa bình điều ước, vì là lần thứ ba nhận giới đại chiến hạ màn. Mặc dù lớn chiến sự không lại mở ra, cục bộ tranh chấp nhưng là liên tiếp. Tia chấp vàng của làng lá nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Có thể nói là ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong nhất là lóng lánh người, ở hỏa quốc cùng thổ quốc chính diện trên chiến trường, đánh bại chủ lực của kẻ địch bộ đội, ở hỏa quốc cùng lôi quốc gia cục bộ trên chiến tuyến, lại lấy được kinh người chiến tích. Các loại công lao. Hơn nữa đời thứ ba hổ cả tuổi tác đã cao, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kế nhiệm đời thứ bốn hổ cả chuyện tình cũng bị nhắc lên nhật trình biểu. Hì ủ gạ bộ tộc bên trong có chút tộc lão nguyên bản có ý định đề cử trong tộc thiên tài hì ủ gạ hì ạ xỉ cạnh tranh hổ cả vị trí. Nhưng cũng tiếc ở trên chiến trường công lao còn kém rất xa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hơn nữa trong tộc phần lớn người kiên trì lập trường trung lập. Vì lẽ đó sau đến sống chết mà bay. Ngay ở cổ nổ hạ thôn tiến nhập một đối lập an ổn thời kỳ thời gian, một việc lớn xảy ra. Vùng đồng hoang Jin bị vụ ẩn thôn nỉ dạ bắt đi. Nói đến kỳ quái, mặc dù nhưng đã cùng thổ quốc ký kết hòa bình điều ước, thế nhưng cục bộ tranh chấp vẫn cứ tồn tại. Nhưng là cổ nổ hạ thôn phòng bị hệ thống dĩ nhiên ra một to lớn như thế lỗ thủng. Để vụ ẩn thôn nỉ dạ vô thanh vô tức lẻn vào đi vào, bắt đi một vị chữa bệnh nỉ dạ đồng thời. Dĩ nhiên không có tạo thành chút nào động tĩnh địa lần thứ hai tiềm chạy đi, khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Càng khiến người ta cảm thấy chuyện khó mà tin nổi chính là, cổ nộ hạ nỉ dạ thôn dĩ nhiên phái không ra càng nhiều hơn sức mạnh đi vào cứu viện, chỉ có hai người. Cả sĩ cùng Nhật Thiên. Có lẽ là Nhật Thiên thực lực quá mức mạnh mẽ, hay hoặc là những nguyên nhân gì khác. Cố nộ hạ cao tầng tựa hồ đối với Nhật Thiên hai người tiểu đội tương đương tự tin, cũng không có cung cấp cái khác bất kỳ trợ giúp gì. Cả sĩ, chuyện này có rất lớn vấn đề. Nhật Thiên một bên lần theo kẻ địch dấu vết lưu lại, một bên căn dặn một bên theo cả sĩ, nếu như gặp phải nguy cơ tình huống, lấy cứu viện Jin là người thứ nhất nhận chức vụ, lúc cần thiết hậu ta sẽ lưu lại đoạn hậu, ngươi không cần cố kỵ ta có thể toàn thân trở ra. Ừm. Cả sĩ sắc mặt nghiêm túc, mở miệng đáp. Jin bị bắt đi đã có nửa ngày, vừa nghĩ tới địch nhân là hung danh lan xa vụ ẩn nhẫn giả, tim của hắn liền không khỏi mà nhéo lên. Hai người lần thứ hai ra tốc. Phương xa. Một loại nhỏ nơi đóng quân dĩ nhiên trong tầm mắt. Cứu viện hành động thuận lợi đến kỳ lạ, kẻ địch tựa hồ cảnh giác tính thấp xuống rất nhiều, đêm xuống, Nhật Thiên viễn trình điểm huyệt điểm công kích hôn mê hai cái thủ vệ, sau đó từ trong lều vải cứu ra mặt sắc tiểu tụy Jin, cùng cả sĩ hội hợp sau khi liền cấp tốc chạy về cổ nổ hạ thôn. Trong quá trình này thậm chí không làm kinh động trong doanh địa vụ ẩn nhẫn giả, mãi đến tận đuổi có nửa giờ con đường, mặt sau mới chuyển đến loáng thoáng người truy kích phát ra âm thanh. Truy kích mà tới nỉ giả không nhiều, hơn nữa túm năm tụm ba địa đến đây, cả sĩ cùng Nhật Thiên hai người rất dễ dàng địa liền đem những nỉ giả này phái. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất ba người đã triệt để an toàn, chỉ là Jin sắc mặt của tương đương khó coi. Jin được cứu ra sau khi rất mau trở lại phục hành động lực, trước đi theo cả Cạ Sĩ cùng Nhật Thiên phía sau hai người lưu vong thời gian vẫn trầm mặc không nói, chỉ là sắc mặt của nàng tương đương khó coi, trong mắt lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp ánh sáng. Nhật Thiên tiền bối, Cạ Cạ Sĩ, các ngươi mau giết ta, ta bị kẻ địch lợi dụng. Vẫn trầm mặc Jin đột nhiên mở miệng, hơn nữa vừa mở miệng chính là loại này làm người giật mình nói, lại tiếp tục như thế, Cố Nộ Hạ rất có thể sẽ bị tập kích. Cạ Cạ Sĩ nghe vậy sững sờ, sau đó an ủi, ta cùng Obito ước định cẩn thận, phải bảo vệ ngươi. Vì lẽ đó ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hiện tại có Nhật Thiên cùng ta ở, ngươi không cần lo lắng. Jin nghe vậy lắc lắc đầu, biết không cách nào thay đổi tâm ý của hai người, chỉ có thể không lên tiếng nữa, chỉ là trong mắt nguyên bản ánh mắt phức tạp nhưng là chậm rãi trở nên kiên định lên.